Chương 29, lộ ra kế hoạch. Đây là Huyết Thần Tông vì thu mua linh dược đưa ra cửa hàng, cửa bảng hiệu có Huyết Thần Tông chuyên trúc tiêu chí. Tiến vào cửa hàng, trưởng quỹ nhìn đến Trương Thần trên người nội môn phục sức, vội vàng bắt chuyện, sư minh là muốn đổi linh thạch, vẫn là có linh dược bán ra. Tinh huyết đổi linh thạch làm sao đổi? Trương Thần hỏi. Một bát tinh huyết một khối linh thạch. Trưởng quỹ bình đạm trả lời. Đối bọn hắn Huyết Thần Tông đệ tử tới nói, một khối linh thạch nhưng không cách nào gia tăng một tháng tu vi, nhưng người nào nhường đây là tông môn độc môn sinh ý tốt, đổi 20 khối linh thạch. Sư minh bên này lấy máu, thả hết máu, cầm lấy linh thạch về tới vừa mới quầy hàng. Chủ quán gặp Trương Thần trở về, biết sinh ý thành, có chút cao hứng, không biết đoán thần thuật cùng linh mục pháp muốn cái nào bản. Hai bản ta đều muốn. Trương Thần lấy ra linh thạch. Chủ quán vừa muốn tiếp nhận linh thạch, tựa hồ nghĩ tới điều gì, động tác một trận, ta thế nhưng là cùng ngươi đã nói tác dụng phụ, muốn là xảy ra vấn đề, ngươi cũng không muốn tìm ta phiền phức. Chỉ cần cái này hai bản pháp thuật là thật, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Trương Thần nghiêm túc cam đoan. Nghe nói như thế, chủ quán mới yên tâm thu linh thạch, đem hai bản sách đưa tới. Trương Thần mở ra trong đó một bản, tại chỗ kiểm nghiệm một phen, lại phát hiện có một tờ bị xé, sắc mặt nhất thời âm trầm, chất vấn đến. Làm sao bị xé một tờ? Chủ quán có chút xấu hổ, bị kéo cái kia một tờ, viết là pháp thuật tác dụng phụ, ta vì bán đi liền xé, gặp khách người là Huyết Thần Tông đệ tử, cho nên không dám giấu giếm. Trương Thần cũng không có tùy tiện tin tưởng, cẩn thận xem xét, xác nhận pháp thuật không có bỏ sót về sau, sắc mặt mới âm chuyển trời trong xanh. Ta nào dám tại Huyết Thần Tông địa bàn, lừa gạt Huyết Thần Tông đệ tử. Chủ quán định nọt mà cười cười. Đạt được mục đích, Trương Thần không lại nói cái gì, đi đến tông môn khai khách sạn, dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiến yêu thú sơn mạch. Ba ngày này hắn màn trời chiếu đất, mặc dù là tu sĩ, nhưng cũng có chút mỏi mệt. Yêu thú sơn mạch 10 phần nguy hiểm, không thể khinh thường, hắn chuẩn bị dưỡng tốt tinh, xúc tốt sắc nhọn, lại tiến vào. Khách sạn cũng không rẻ, cho dù là Huyết Thần Tông đệ tử, cũng muốn một bát tinh huyết một ngày. Bất quá bao ba bữa cơm thức ăn, hơn nữa là thịt của yêu thú. Xuyên biệt đến nay, Trương Thần ăn đều là ít cốt đan, còn chưa ăn qua chân chính đồ ăn, bởi vậy không kịp chờ đợi trên một phần đồ ăn. Không biết có phải hay không quá lâu chưa ăn qua đồ ăn, Trương Thần cảm thấy cái này giàu có linh lực yêu thú thịt mỹ vị vô cùng. Ăn no trở lại trong phòng khách, Trương Thần một lần nữa lấy ra hai bản pháp thuật, nếm thử đơn giản tu luyện một chút. Kiểm tra đến công pháp linh mục pháp, lấy linh lực dùng đặc biệt phương pháp không ngừng kích thích hai mắt, làm hai mắt chậm rãi cải biến, nắm giữ khám phá hư ảo năng lực tác dụng phụ, thị lực yếu bớt, hai mắt đem dần dần ngủ, cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy. Xin chờ một chút, hệ thống sửa đổi bên trong đinh. Sửa đổi hoàn tất, tác dụng phụ hủy bỏ kiểm tra đến công pháp đoán thần thuật, lấy binh khí chi pháp truy luyện ý niệm thần thức, tăng cường thần niệm, luyện đến đại thành có thể đọc giết người tác dụng phụ, binh khí chi pháp truy luyện thần thức mang theo binh khí sắc bén, sẽ làm bị thương đầu lâu, dẫn đến thực tường đầu não kịch liệt đau nhức. Xin chờ một chút, hệ thống sửa đổi bên trong đinh. Sửa đổi hoàn tất, tác dụng phụ hủy bỏ không tệ. Lại đạt được hai môn cường lực pháp thuật, Trương Thần trong lòng hoan hỉ. Muốn không phải ở tại khách sạn, cái này hai môn pháp thuật thời gian ngắn lại không có nhiều hiệu quả, hắn đều muốn trước tiên đem pháp thuật đã luyện thành. Tại Trương Thần lòng tràn đầy hoan hỉ lúc, Tôn Kiến cũng đi tới phường thị. Nghe ngóng một phen về sau, Tôn Kiến nhìn về phía khách sạn, mặt đầy oán hận, trong khoảng thời gian này một mực để cho ta khó chịu, rơi xuống ta trên tay về sau, tất nhiên tra tấn ngươi một phen. Ngày thứ hai, Trương Thần tinh thần phấn chấn rời đi khách sạn, hướng Yêu Thú Sơn mạch đi đến. Yêu Thú Sơn mạch cây cối dị thường tráng kiện rậm rạp, bên ngông cây cối sơn mạch tràn đầy man hoang khí tức. Nơi xa thỉnh thoảng có cây cối lũ, chuyến ra yêu thú đinh thai nhức góc nộ hống giống hiếu, chấn động tới vô số phi điểu, không biết là tại săn bắt, vẫn là tại ngăn cản người săn đuổi. Còn không có tiến vào yêu thú trong dãy núi, Trương Thần liền cảm thấy khí tức nguy hiểm, phảng phất nhìn không thấy trong bóng cây, cất giấu vô số yêu thú đang dòm ngó lấy hắn. To lớn sơn mạch, giống như một cái phụ phục cự thú, chờ ăn thịt người. Mà những cây cối kia, giống như là cự thú trên người lân giáp, xanh tâm mùa. Nhưng mặc kệ phía trước cỡ nào nguy hiểm, hắn sớm muộn là phải đối mặt, không cách nào lùi bước. Trương Thần hít sâu một hơi, một mặt cẩn thận, thận trọng đi vào trong dãy núi. Nơi xa, Tôn Kiến nhìn lấy Trương Thần tiến vào trong dãy núi, lộ ra thị nụ cười máu, vội vàng đuổi theo. Tuy nhiên tại sơn mạch khu vực biên giới gặp phải yêu thú tỷ lệ rất nhỏ, nhưng Trương Thần vẫn không dám buông lòng cảnh giác, nhãn quan bốn đường, hai ngay bắt phương, chậm rãi hướng về phía trước thăm dò. Tạp sát. Đột nhiên, một đạo nhánh cây bị đạp gãy thanh âm truyền đến. Trương Thần lập tức quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Là ngươi? Trương Thần kinh ngạc đồng thời lại có chút hoài nghi. Rốt cuộc thật sự là thật trùng hợp. Trương sư đệ, không nghĩ tới có thể gặp được đến ngươi, thật sự là quá tốt. Tôn Kiến một mặt kinh hỉ, phản phất đúng là xảo ngộ đồng dạng, tiếp lấy lại nhìn xung quanh. Đúng rồi, Trương sư đệ ngươi không phải nói có đồng bạn sao? Làm sao chỉ có một người? Trương Thần thần sắc như thường, những người khác đi tìm yêu thú, chúng ta đã hẹn ở phía trước hội hợp. Tôn Kiến trong lòng cười lạnh, nếu như hắn không phải một đường đi theo, nói không chừng liền tin. Nguyên lai là dạng này, nhưng sư đệ rốt cuộc là lần đầu tiên đến yêu thú sơn mạch, một người vẫn còn có chút nguy hiểm, đã gặp ta, vậy ta liền đưa sư đệ đoạn đường đi. Tôn Kiến nói xong, cũng không đợi Trương Thần đồng ý, trực tiếp liền đi tới Trương Thần phía trước, một bức quen thuộc dáng vẻ, Trương sư đệ, là hướng bên này đi thôi. Trương Thần cau mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm, theo Tôn Kiến tiếp tục đi lên phía trước. Hắn tuy nhiên cảm giác quá mức trùng hợp, nhưng cũng không nghĩ tới Tôn Kiến là muốn ra tay với hắn. Bất quá nhưng nên có lòng phòng bị người, Trương Thần đối Tôn Kiến vẫn là có đề phòng. Hai người đi một đoạn đường về sau, Tôn Kiến mở miệng hỏi đến, "Trương sư đệ, ngươi trước làm người phát ngôn thời điểm, mỗi ngày có thể vì Lý sư huynh đổi lấy bao nhiêu tinh huyết?" Tôn sư huynh hỏi cái này làm cái gì? Trương Thần trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn là muốn trở thành Lý Mục Dân người phát ngôn? Tôn Kiến tiếp tục hỏi, ta nghe nói Trương sư đệ lúc trước tự đề cử mình, hứa hẹn một ngày ba bát tinh huyết đúng không? Trương Thần cao mày, không biết Tôn Kiến đến cùng muốn làm gì. Đúng thế, có thể ta lại thăm dò được, không có mấy người biết ngươi là Lý sư minh người phát ngôn, cũng không có người cùng ngươi đổi lấy qua yêu huyết, như vậy ngươi một ngày ba bát tinh huyết là ở đâu ra đâu? Tôn Kiến dừng bước lại, xoay người, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trương Thần. Việc này làm sao lại bại lộ? Trương Thần trong lòng giật mình, không hiểu vì cái gì có người sẽ điều tra việc này, hắn một mực rất chú ý cẩn thận, không cần phải gây nên chú ý mới đúng. Hắn không biết, chỗ lấy sẽ bị điều tra, là bởi vì Lý Mục Dân đột phá quá nhanh, gây nên kẻ thù khẩn trương điều tra, từ đó bại lộ hắn một số bí mật. 29 chương 30, Trạm Địch Tìm Yêu nhìn đến Trương Thần sắc mặt biểu lộ biến hóa, kinh nghi bất định, Tôn Kiến có chút đắc ý, ngươi nếu là thành thật khai báo, hết thảy dễ nói, ngươi nếu là không nói, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Tại Tôn Kiến xem ra, Trương Thần bất quá là một cái mới vừa từ ngoại môn tấn thăng nội môn đệ tử, không có bao nhiêu chiến đấu kinh nghiệm, nhiều nhất sẽ hai môn pháp thuật, đồng thời không đủ thuần thục. Mà hắn đã trở thành nội môn đệ tử 4 năm, luyện khí 8 tầng, sẽ ba môn pháp thuật, có cùng yêu thú chiến đấu phong phú kinh nghiệm. Cho nên, hắn cũng không đem Trương Thần để vào mắt. Trương Thần trong lòng đã hiện lên sắc ý, hắn tuyệt đối không thể để cho bí mật bộc lộ ra đi. Huyết dịch tuôn ra, trong tay ngưng tụ thành đao. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta động thủ? Tôn Kiến cười lạnh, một trưởng bố ra, một đạo mau lẹ vô cùng huyết sắc ấn ký hướng về Trương Thần ở ngực bay đi. Đây là pháp thuật huyết thủ ấn, một khi bị đánh trúng, kinh mạch liền sẽ bị ngăn cản đoạn, khó có thể điều động linh lực trong cơ thể. Trương Thần bước chân một bước, tại bạo huyết thuật tăng thêm dưới, không chỉ có tránh thoát huyết thủ ấn, còn trong nháy mắt đi vào Tôn Kiến bên người. Ngay sau đó, chém ra một đao, hồn huyết ma đao. Cái gì? Tôn Kiến quá sợ hãi, khó có thể tin, không hiểu một cái vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử, làm sao lại có thực lực như thế. Đối với pháp thuật độ thuần thục, tối thiểu đã có chút thành tựu cảnh giới. Không đợi hắn có phản ứng, hồn huyết ma đao phóng ra điên cuồng chi ý, liền nhường hắn đầu đau muốn nức, đã mất đi năng lực suy tư. Phốc phốc, một cái cánh tay phi lên. A thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết, tại trong rừng cây vang lên. Ngươi vì sao lại tìm hiểu chuyện của ta? Trương Thần cũng không có lập tức giết Tôn Kiến, hắn cần phải biết, ngoại trừ Tôn Kiến là không còn có hay không nó người khác biết việc này, hắn lại là nơi nào bại lộ. Tôn Kiến không có trước đó đắc ý phách lối, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, bưng bít lấy bả vai lui lại. Đừng có giết ta, không phải ta tại thăm dò chuyện của ngươi, mà chính là Chu sư minh để cho ta tiếp cận ngươi, hỏi ra Lý sư minh tinh huyết nơi phát ra. Chu sư minh? Cái nào Chu sư minh? Trương Thần hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không nhận ra họ Chu sư minh. Là Chu Văn Đình, hắn cho ta tinh huyết làm thủ lao, để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, tiếp cận ngươi, tìm hiểu ra Lý sư minh trúc cơ tinh huyết nơi phát ra. Sợ mất mật Tôn Kiến vì mạng sống, một mạch nói ra. Chu Văn Đình? Trương Thần tìm tòi một chút chi nhớ, xác thực không biết Chu Văn Đình tại sao muốn điều tra Lý Mục Dân trúc cơ tinh huyết nơi phát ra. Ta không rõ ràng, nhưng ta nghe nói Chu sư minh cùng Lý sư minh trước kia kết quả thủ. Tôn Kiến không dám giấu giếm. Trương Thần giờ mới hiểu được, nguyên lai mình bại lộ là bị Lý Mục Dân liên lụy. Ta mới nói, đừng có giết ta. Tôn Kiến cầu khẩn nói. Trương Thần ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Bí mật của hắn tuyệt đối không thể tiết lộ, chỉ lúc trước theo chưa từng giết người, lúc này thật muốn giết người, không khỏi có chút chần chừ. Tôn Kiến thấy thế, biết Trương Thần sẽ không bỏ qua chính mình, mặt lộ vẻ ngoan sắc, chuẩn bị liều mạng một lần. Đi chết đi. Tôn Kiến hé miệng, một đạo huyết quang từ trong miệng bắn ra. Đây là pháp thuật huyết thần thứ, đem huyết dịch ngưng tụ thành một đạo huyết quang chứa đựng tại thể nội, thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý, từ trong miệng bắn ra tập giết địch nhân. Không chỉ có uy lực lớn, tốc độ cũng cực nhanh. Hai người khoảng cách rất gần, tăng thêm quá mức đột nhiên, Trương Thần đã không kịp tránh né. Huyết giáp thuật. Trương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỏ bừng huyết giáp bao trùm toàn thân. Gặp Trương Thần không có tránh né, Tôn Kiến một mắt kích động, xong rồi. Bèn, huyết quang đánh vào huyết giáp trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Huyết giáp thuật hết thể 10 tầng, một tầng liền có thể so với sắt đá, mà Trương Thần đã ngưng luyện đến 3 tầng. Huyết thần thứ uy lực tuy mạnh, nhưng lấy Tôn Kiến cảnh giới, còn không cách nào phá vỡ 3 tầng huyết giáp, chỉ là đem Trương Thần đánh lui 3 trượng. Làm sao có thể? Nhìn đến bị huyết giáp bao khỏa, lông tóc không hao tổn Trương Thần, Tôn Kiến lần nữa chấn kinh khó có thể tin. Nhưng phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức sử dụng khinh thân thuật bay người chạy trốn. Có khinh thân thuật gia trì, Tôn Kiến người nhẹ như yến, một bước 3 trượng. Thế nhưng là, khinh thân thuật tốc độ lại thế nào nhanh qua bạo huyết thuật. Ầm, ầm. Trương Thần liên tục sử dụng 2 lần bạo huyết thuật, đuổi kịp Tôn Kiến, đưa tay chém ra một đao. Hồn huyết ma đao. Điên cuồng chi ý tập não, Tôn Kiến thân thể cứng đờ, mặt lộ vẻ thống khổ. Phốc phốc. Đầu thân tách rời, đoạn nơi cổ máu tươi dâng trào. Một cái vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử, vì sao lại mạnh như vậy? Tôn Kiến đầu lâu lăn rơi xuống đất, lưu lại ý thức nghi ngờ đồng thời, có chỗ minh ngộ. Trương Thần trên thân nhất định có dấu ghê gớm bí mật. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Vừa mới giết người, Trương Thần vốn cho là mình sẽ có không thoải mái, không nghĩ tới chính là, hắn lạ thường bình tĩnh. Chẳng lẽ ta trời sinh là cái sát nhân cuồng? Không, là ta ngay từ đầu liền minh bạch đây là một cái thế giới như thế nào, giết nhau người đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trương Thần đắng chát cười cười, nhìn về phía thi thể trên đất, lấy ra chữ huyết bình, những thứ này tinh huyết cũng không thể lãng phí. Thu lấy hết tinh huyết, Trương Thần lại đang khô quắt thi thể là lục lọi một phen. Tìm được một cái chữ huyết bình, một cái dục yêu túi. Tuy nhiên đồ vật không nhiều, nhưng Trương Thần đã có chút hài lòng. Một cái chữ huyết bình muốn 10 bát tinh huyết mới có thể đổi được, dục yêu túi nói ít cũng muốn 20 bát. Làm xong đây hết thảy, Trương Thần tiếp tục hướng yêu thú sơn mạch chỗ sâu đi đến. Ừm, mùi máu tươi. Khi tiến vào sơn mạch 5 dặm về sau, Trương Thần trong không khí ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Bọn họ Huyết Thần Tông đệ tử, đối mùi máu tươi 10 phần mẫn cảm, dù là cách nhau một cây số, cũng có thể nghe thấy được. Nghĩ nghĩ, Trương Thần quyết định đi qua nhìn một chút. Đi tới phát ra mùi máu tươi địa phương, là có một cái thành người cao đen nhánh sơn động, trên mặt đất còn có lôi kéo dấu vết. Cái này rất có thể là yêu thú động huyệt, đồng thời vừa mới săn bắt trở về. Trương Thần không có vào động, rốt cuộc ai cũng không biết trong động có mấy cái con yêu thú, thực lực như thế nào, phải chăng nguy hiểm. Chật hẹp hang động đen kịt, chạy trốn đều không tiện. Suy tư một lát, Trương Thần quyết định dùng hun khói phương pháp, đem trong động yêu thú bước đi ra. Tìm đến một số nửa làm nửa ẩm ướt nhánh cây lá cây, trồng chất tại cửa động nhen nhóm. Bởi vì là nửa làm nửa ẩm ướt, thiếu đốt không đầy đủ, sinh ra khói bụi rất nhiều. Huyết dịch tại Trương Thần trong tay ngưng tụ thành to lớn cây quạt, đem khói bụi phiến tiến trong huyệt động. Chi chi chi. Theo trong huyệt động khói bụi càng ngày càng đậm, bắt đầu truyền ra gọi yêu thú gọi tiếng. Nửa canh giờ về sau, một thân ảnh màu đen theo trong huyệt động xông ra. Trương Thần đội vàng hướng sau vừa lui, ngưng thần nhìn qua. Phát hiện đó là một cái luyện khí 5 tầng thử yêu, có nghe con đồng dạng lớn, miệng cái khác da lông trên còn dính có vết máu, một đôi giống như lợi kiếm răng cửa phá lệ bắt mắt. Chỉ là hai mắt bị hun không mở ra được, càng không ngừng chảy nước mắt. Trương Thần tuy nhiên tại thú viên gặp qua muôn hình muôn vẻ đông đảo yêu thú, nhưng đều là bị trận pháp trói buộc, không có năng lực chống cự. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính đối mặt yêu thú, không có sợ hai khẩn trường, chỉ có hưng phấn. 30 chương 31, săn yêu thú bạo huyết thuật. Trương Thần hai cái cất bước, đi vào thử yêu bên cạnh. Mà thử yêu bởi vì bị hun khói, tạm thời đã mất đi thị giác cùng thiếu giác, căn bản không có phát hiện địch nhân đã đi tới bên cạnh, vẫn tại chỗ đảo quanh. Trương Thần một đao chạm hướng thử yêu móng vuốt, dự định trước hết để cho thử yêu mất đi năng lực hành động. Hắn là muốn đem yêu thú bắt về nuôi nhốt rút máu, cho nên chỉ có thể thương tổn mà không thể giết. Phốc phốc. Chỉ thử yêu một cái chân sau bị chém xuống, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trương Thần động tác không ngừng, lại là chém ra một đao. Lần này là cùng một bên chân trước. Phốc phốc. Chi chi chi. Đã mất đi một cái chân trước, một cái chân sau, thử yêu không cách nào bảo trì thăng bằng đứng thẳng, chết té xuống đất, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Một lần hoàn mỹ đi săn. Nhìn lấy mất đi năng lực hành động thử yêu, Trương Thần lộ ra nụ cười, lấy ra dục thú túi. Đem dục thú túi nhắm ngay thử yêu mở ra, rót vào linh lực. Dục thú túi sinh ra một cỗ hấp lực, đem thử yêu hút vào trong đó. Ý thức tiến vào dục thú túi, Trương Thần phát hiện dục thú đại bên trong tràn ngập hắc vụ, có nhường yêu thú hôn mê hiệu quả, chỉ là thời gian qua một lát, thử yêu liền hôn mê đi. Bất quá cái này cũng bình thường, nếu như không cho yêu thú hôn mê, dục thú túi cũng chịu không được yêu thú dày vò. Tông môn nhiệm vụ tính toán hoàn thành, tiếp tục đi tìm yêu thú, tốt nhất có thể đem hai cái dục thú túi chứa đầy. Vừa muốn rời đi, Trương Thần bỗng nhiên bước chân dừng lại, biến một mặt cảnh giác lên, bởi vì nơi xa có ba đạo thân ảnh chính hướng về bên này nhanh chóng tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Trương Thần cũng thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Một tên luyện khí 7 tầng tuổi trẻ, một tên luyện khí 8 tầng cường tráng trung niên nam tử, cùng đồng dạng luyện khí 8 tầng lão giả. Nhìn ba người xuyên qua, hẳn là ba tên tán tu. Ba người tại cách đó không xa dừng lại, nhìn lướt qua trên đất vết máu cùng đoạn trảo, minh bạch chiến đấu đã kết thúc, sau đó đem ánh mắt rơi vào Trương Thần trên thân. Bọn họ là bị khói đặc hấp dẫn mà đến, muốn nhìn một chút có thể hay không kiếm tiện nghi. Nếu như có thể, bọn họ cũng sẽ cướp giết tu sĩ khác. Trước đó nhìn đến Trương Thần lẻ loi một mình, ba người có chút dục dịch. Nhưng tới gần về sau, phát hiện Trương Thần mặc trên người Huyết Thần Tông quần áo, mới không có độc thủ. Trương Thần một mặt cảnh giác phòng bị ba người, trong tay nắm dao máu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thế nào? Muốn động thủ sao? Tuổi trẻ làm dùng ý niệm hướng hai người khác truyền âm hỏi thăm. Nam tử to con lắc đầu, ý niệm hồi phục, vẫn là tôi đi, cái này Huyết Thần Tông đệ tử cũng không có thụ thương, chúng ta muốn cầm xuống hắn có chút phiền phức. Giết chết Huyết Thần Tông đệ tử sẽ bị huyết chú tiêu ký, nhưng không có nghĩa là không có cách nào giải quyết. Thường dùng nhất phương pháp cũng là lợi dụng yêu thú giết chết Huyết Thần Tông đệ tử. Tỷ như trước tiên đem Huyết Thần Tông đệ tử trọng thương, sau đó dẫn tới yêu thú, nhường yêu thú giết chết Huyết Thần Tông đệ tử. Cứ như vậy, giết chết Huyết Thần Tông đệ tử chính là yêu thú, huyết chú đương nhiên sẽ không rơi xuống trên người bọn họ. Ba người bên trong lão giả lộ ra từ thiện nụ cười, nguyên lai là Huyết Thần Tông đạo hữu, ba người chúng ta nhìn ở đây khói đặc cuộn, cho nên đến đây xem xét, đã đạo hữu không có việc gì, vậy chúng ta cũng liền cáo từ. Trương Thần không nói gì, vẫn như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm ba người. Ba người không để bụng, quay người rời đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Đám ba người đi xa, Trương Thần căng cứng thần kinh mới đã thả lỏng một chút. Hắn biết, gặp phải tu sĩ khác, thường thường so gặp phải yêu thú càng thêm nguy hiểm. Khói đặc đưa tới ba người này, cái kia cũng có thể sẽ dẫn tới những người khác, ta vẫn là mau mau rời đi nơi này tốt. Trương Thần nhìn thoáng qua ba người rời đi phương hướng, hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Một đường lên Trương Thần đều 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, phòng bị yêu thú, cũng phòng bị tu sĩ khác. Theo trên bản đồ nhìn, yêu thú sơn mạch diện tích tối thiểu có vài trăm dặm, càng sâu nhập, gặp phải yêu thú càng lợi hại. Vì lý do an toàn, Trương Thần cũng không có xâm nhập quá sâu yêu thú sơn mạch, một mực tại bên ngoài 50 dặm phạm vi bên trong tìm kiếm. Rốt cuộc hắn là lần đầu tiên đi ra săn bắt yêu thú, an toàn đệ nhất, có thể bắt được mấy cái con yêu thú không quan trọng, coi như tăng trưởng kinh nghiệm. Đồng thời cũng là tránh cho gặp phải yêu thú lợi hại lâm vào khổ chiến, bị người ngư ông đắc lợi. Ban đêm, Trương Thần tại trên một cây đại thụ tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hôm nay ngoại trừ một con kia thử yêu, hắn không có gặp phải cái thứ hai yêu thú. Ngao giống. Phốc phốc phốc. Ban đêm yêu thú sơn mạch vô cùng náo nhiệt, dã thú tê minh gào thét liên tiếp. Trong bóng tối, từng đôi u xanh ánh mắt giống như quỷ hỏa, lít nha lít nhít, bốn phía phiêu đãng. Nếu như phổ thông nhân thân chỗ trong đó, rất có thể sẽ bị hủ chết. Ngày thứ hai, Trương Thần tiếp tục tìm kiếm yêu thú, nhưng cũng không có gặp phải yêu thú. Ngày thứ ba, vẫn không có gặp phải yêu thú. Liên tục hai ngày không thu hoạch được gì, Trương Thần không khỏi bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ muốn xâm nhập yêu thú sơn mạch? Không, ta không thiếu tu luyện tư nguyên, không cần liều mạng như vậy. Những người khác là kết bạn mà đi, ta lẻ loi một mình rất dễ dàng bị người để mắt tới. Trương Thần cau mày, tiếp tục suy tư, sau đó nghĩ đến một cái khả năng. Dã thú khứu giác nhạy bén, huống chi yêu thú, có phải hay không là mùi vị nguyên nhân? Yêu thú ngửi thấy mùi của hắn, cho nên trốn tránh hắn. Trương Thần càng nghĩ càng có khả năng, hắn sinh hoạt tại xương máu tràn ngập huyết thần tông, lại thường xuyên uống yêu huyết, thân bên trên tán phát lấy đặc thù mùi máu tươi. Bởi vì một mực sống ở mùi máu tươi nồng đậm tông môn, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có cảm thấy trên người mùi máu tươi có cái gì không đúng, thậm chí cảm thấy thật tốt nghe. Nhưng ở yêu thú trong lỗ mũi, liền như là trong đêm tối đèn sáng. Thử một lần đi. Trương Thần dùng bùn nhão bôi lên thân thể, đem mùi của chính mình che giấu. Đem toàn thân bôi lên trên bùn nhão về sau, Trương Thần liền bắt đầu ở trong dãy núi tìm kiếm yêu thú. Không biết là vật khí, vẫn là dùng bùn nhão che giấu xác thực hữu hiệu, hắn rốt cục gặp một con yêu thú. Đây là một cái luyện khí tầng 2 lục yêu, tại bên dòng suối nhỏ uống nước. Trương Thần bằng vào bạo huyết thuật kèm theo tốc độ mãnh nhiên tới gần, không đợi bị hoảng sợ lục yêu kịp phản ứng, chém liền rơi mất nó hai cái móng, thu nhập dục thú đại bên trong. Không tệ, cái thứ hai, tiếp tục. Trương Thần mang theo thu được vui sướng, tiếp tục tìm kiếm yêu thú. Có lẽ là che giấu mùi vị thật sự hữu hiệu quả, buổi tối hắn vừa tìm được một con yêu thú. Càng chuẩn xác mà nói, là con yêu thú này đuổi bắt con mồi, đi ngang qua hắn nghỉ ngơi dưới đại thụ. Đối mặt đưa tới cửa yêu thú, Trương Thần há sẽ bỏ qua. Lấy Trương Thần thực lực, luyện khí 8 tầng phía dưới yêu thú, chỉ cần không phải có đặc thù năng lực, đều có thể tùy tiện giải quyết. Bạo huyết thuật gấp 10 lần tốc độ tăng thêm, đại bộ phận yêu thú căn bản chạy không đi. Bất quá, bùn nhão che giấu mùi vị cũng có thiếu hụt. Bởi vì nhiệt độ cơ thể nguyên nhân, trên người bùn nhão rất nhanh sẽ biến làm trở thành cứng ngắc, không chỉ có khó chịu còn hạn chế hành động. Tại không tìm được cái khác che giấu mùi vị phương pháp trước, hắn chỉ có thể không ngừng tưới nước hoặc là một lần nữa bôi lên bùn nhão. Trương Thần tiến vào yêu thú sơn mạch đã có 5 ngày, bộ hoạch 3 con yêu thú. Ngay hôm đó, hắn giống như ngày thường, tìm kiếm lấy yêu thú tung tích. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Trương Thần bước chân dừng lại, nhìn về phía vị đạo chuyển đến phương hướng. 31 chương 32, ngựa ông chi lợi đây là yêu huyết vị đạo. Yêu huyết bên trong ẩn chứa linh lực, cùng phổ thông thú huyết khác biệt, rất tốt phân chia. Huống chi Trương Thần mỗi ngày thôn vệ đại lượng yêu huyết, đối yêu huyết mùi vị không thể quen thuộc hơn nữa. Có yêu thú thụ thường, có hay không muốn đi qua? Trương Thần do dự một chút, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút tình huống, rốt cuộc tìm kiếm yêu thú có không dễ dàng, nếu như là những người khác tại săn bắt yêu thú liền rời đi. Bạo huyết thuật không thích hợp đi đường, Trương Thần chỉ lấy phổ thông tốc độ tiến về. Nửa canh giờ về sau, Trương Thần đi tới mùi máu tươi ngọn nguồn. Một cái luyện khí 9 tầng hùng yêu, vết thương chồng chất, máu me khắp người, đứng cũng không vững. Mà cách đó không xa, ba thân ảnh đồng dạng thụ thương trọng thương, một người trọng thương ngã xuống đất, một người thiếu chi cánh tay, một người linh lực còn thừa không có mấy. Lưỡng bại câu thương. Ồ, là vài ngày trước đụng phải ba người kia. Trương Thần nhìn kỹ lại, phát hiện trọng thương ba người liền là trước kia gặp phải tuổi trẻ, cường tráng trung niên nam tử cùng lão giả. Ba người, một cái luyện khí 7 tầng, hai cái luyện khí 8 tầng. Tuy nhiên nhiều người, nhưng hùng yêu da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, lại là luyện khí 9 tầng, nếu như ba người không có cường đại pháp thuật, song phương lưỡng bại câu thương rất bình thường. Ba người cũng phát hiện Trương Thần đến, mặt lộ vẻ không cam lòng phẫn hận. Trước đó bọn họ gặp phải Trương Thần lúc, là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, hoặc là trở thành hoàng tước, chẳng ngờ hôm nay thành ngao cỏ. Trương Thần tuân sùng chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, cho nên cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giết người cướp của, cướp đoạt hùng yêu ý tứ. Bất quá, hắn cũng sẽ không đi cứu ba người chính là. Tại ba người để phòng trong ánh mắt, Trương Thần quay người rời đi. Cứ đi như thế, ba người một mặt hoảng hốt, nghĩ mãi mà không rõ, cơ hội tốt như vậy đối phương vì sao lại rời đi? Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ cũng không tin Trương Thần là thật rời đi, nhất định là giả ý rời đi, sau đó núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Ba người bên trong lão giả biến đổi sắc mặt một trận, cắn răng nói đến, "Hùng yêu từ bỏ, chúng ta lập tức rời đi." Nam tử to con có chút không cam lòng, "Hùng yêu liền muốn không được, chúng ta liền bỏ qua như vậy. Chúng ta lại còn lại bao nhiêu thực lực? Không nói Hùng yêu trước khi chết phản công, vẫn còn có cất giấu tu sĩ, vứt bỏ Hùng yêu còn có một đường sinh cơ." Lão giả nói rõ trước mắt tình cảnh, "Chúng ta liều sống liều chết, không nghĩ tới sau cùng lại tiện nghi người khác." Nam tử to con tràn ngập sự không cam lòng bất đắc dĩ, "Tu tiên giới cũng là như thế, chúng ta lại làm sao chưa làm qua ngư ông?" Lão giả tràn đầy cảm khái, "Muốn là trước kia liền đối tên kia huyết thần tông đệ tử xuất thủ, hiện tại cũng sẽ không bị hắn nhặt được tiện nghi." Nam tử to con có chút hối hận, "Tốt, đừng nói nữa, chúng ta mau mau rời đi, miễn là còn sống, về sau có rất nhiều cơ hội tìm hắn tính sổ sách." Lão giả đỡ dậy trọng thương thiếu niên, ba người nhanh nhanh rời đi. Giống hùng yêu gặp địch nhân rời đi, phát ra thắng lợi giống hiếu, chỉ là thanh âm hữu khí vô lực, để lộ ra suy yếu của hắn. Hùng yêu liếm liếm vết thương, đi lại liên tục khó khăn hướng một phương hướng khác đi đến. Nó hiện tại bản thân bị trọng thương, hết sức yếu ớt, hướng sơn mạch chỗ sâu đi sẽ chỉ dẫn tới những yêu thú khác. Một bên khác, Trương Thần đúng là rời đi, cũng không có trong bóng tối thăm dò, tìm cơ hội đánh lén cái gì. Bất quá mới rời khỏi như thế một hồi, đi không bao xa. Chuyện gì xảy ra? Mùi máu tươi đang di động, chẳng lẽ ba người kia không có cầm xuống hùng yêu, bị hùng yêu chạy? Cảm nhận được trong không khí mùi máu tươi phát sinh biến hóa, Trương Thần hơi nghi hoặc một chút. Hắn trước đó nhìn Hùng Yêu đứng cũng không vững, không giống có thể chạy đi dáng vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì sự xuất hiện của ta, đem ba người kia hù chạy? Trương Thần cũng không đốc, một chút suy tư một chút, liền nghĩ đến nguyên nhân. Ai, ta là thật không có muốn giết người cướp của. Trương Thần lắc đầu thở dài, hắn là tới bắt yêu thú, thu hoạch được yêu thú tung tích tự nhiên muốn qua đến xem thử tình huống. Mà lại hắn đều lập tức đi, không nghĩ tới vẫn là đưa tới hiểu lầm. Đã nổi đã đọc, liền xui vai cả lại đi. Trương Thần quay người hướng mùi máu tươi ngọn nguồn đi đến. Rất nhanh, Trương Thần tìm được Hùng Yêu. Chỉ thấy Hùng Yêu không thấy ba người khác, Trương Thần biết bị hắn đoán đúng rồi. Ôi ôi ôi. Hùng Yêu cảm ứng được Trương Thần tới gần, dừng bước lại, phát ra gầm nhẹ cảnh cáo. Huyết dịch trong tay ngưng tụ thành đao, Trương Thần xuất thủ. Bạo huyết thuật, cuốn huyết đao pháp. Trương Thần thói quen chém tới yêu thú trước sau các một cái chân, nhường yêu thú mất đi năng lực hành động, lần này cũng giống vậy. Phốc phốc. Trương Thần một đao chạm tại Hùng Yêu chân trước trên, thế mà không có chém xuống, chỉ chặt tiến vào 1/3 chiều sâu. Không hổ là da dày thịt béo Hùng Yêu. Không đợi Hùng Yêu có phản ứng, bạo huyết thuật ra chỉ cánh tay, Trương Thần lại là một đao. Ầm. Huyết quang xẹt qua, chân trước bị chém xuống. Hùng Yêu thụ điên cuồng chi ý cùng đau đớn ảnh hưởng, gào thét không ngừng, há mồm bốn phía cắn loạn. Trương Thần thân như quỷ mị, né tránh cắn xé, xuất hiện tại Hùng Yêu sau lưng. Bạo huyết thuật ra chỉ cánh tay, cuốn huyết đao pháp. Phốc phốc. Hùng Yêu sau trưởng bị chém xuống. Ầm. Hùng Yêu mất đi trèo trống, ầm vang ngã xuống đất, vốn liền trọng thương nó, trực tiếp đã hôn mê. Nhặt được cái tiện nghi, Trương Thần mỉm cười, lắc lắc tay chân né ầm. Nếu như Hùng Yêu không phải bản thân bị trọng thương, yêu lực cơ hồ hao hết, cũng không thể nào dễ dàng như vậy bị cầm xuống. Dùng dục thú túi đem Hùng Yêu thu hồi, Trương Thần căn cứ mùi máu tươi, nhìn về phía cái kia ba tên tán tu chạy trốn phương hướng. Bọn họ bởi vì sự xuất hiện của ta, bỏ thật vất vả trọng thương Hùng Yêu, tâm lý nhất định ghi hận ta, tuy nhiên ta ngay từ đầu không có cướp đoạt ý nghĩ, nhưng thủ vẫn là kết, ta liền xem như giải thích cũng không có. Vậy mà như thế, không bằng liền thừa cơ đem bọn hắn cũng giải quyết đi. Trương Thần không có cảm thấy mình là người tốt mệnh không giải, hắn có chính mình hành sự quy tắc. Càng không thích phiền phức, không muốn tương lai cái nào đó thời khắc bị người ba người đánh lén. Ba người kia bị thương không nhẹ, linh lực tiêu hao rất lớn, hiện tại không có chạy bao xa, chính là giải quyết cơ hội tốt. Muốn đến nơi này, Trương Thần sử dụng bạo huyết thuật đi đường, hướng về ba tên tán tu phương hướng đuổi theo. Ba người bên trong, tuổi trẻ tu vi thấp nhất, bị thương cũng nặng nhất, không cách nào tự quyết hành động, cần người nâng, ảnh hưởng nghiêm trọng mặt khác tốc độ của hai người. Cường tráng trung niên đã mất đi một cánh tay, sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm. Lão giả bề ngoài vô hại, nhưng thể nội linh lực còn thừa không có mấy, cũng là hư nhược bộ dáng. Cường tráng trung niên sờ lên chỗ của tay, phẫn hận bất bình nói, lần này giao xảy ra lớn như vậy lại giới, không có cái gì đạt được, cái kia đang chết huyết thần tông đệ tử, về sau ta nhất định muốn giết hắn. Ai lão giả thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng, liền nghe được một thanh âm từ phía sau truyền đến. Không cần chờ sau này, liền hiện tại đi. Ba người sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn qua. Chính là đuổi theo Trương Thần, vì đuổi kịp ba người, hắn một đường sử dụng bạo huyết thuật, hiện tại chân ẩn ẩn đau, không cần nhìn cũng biết xưng lên. Cường tráng trung niên cả giận nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta đã đem Hùng Yêu nhường cho ngươi, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. 32 chương 33, lấy tuyệt hậu hoàn nhường. Trương Thần lắc đầu, là chính các ngươi từ bỏ. Cường tráng trung niên nghiến răng nghiến lợi, chúng ta vì cái gì không muốn, ngươi không rõ ràng sao? Ngươi không muốn ép người quá đáng, tuy nhiên chúng ta thụ thường, nhưng còn có sức liều mạng. Trương Thần cũng không muốn giải thích, ta vừa mới thế nhưng là nghe được ngươi nói, về sau muốn giết ta. Ta không giết các ngươi, chẳng lẽ còn chờ các ngươi chữa khỏi vết thương tới giết ta sao? Cùng lắm thì cá chết rách lưới. Cường tráng trung niên trợn mắt nhìn nhau. Sẽ chỉ cá chết, sẽ không lưới rách. Trương Thần lắc đầu, huyết dịch trong tay ngưng tụ thành đao. Ba người thấy thế, biết Trương Thần sẽ không bỏ qua bọn họ, không liều cũng không được. Liều mạng với hắn. Cường tráng trung niên giống giận phóng tới Trương Thần. Cường tráng trung niên là một tên thể tu, toàn thân tản ra kim quang, hình thể lớn hơn một vòng, khí thế dồi dào, giống như hình người xe tăng, mỗi một bước đều muốn mặt đất giẫm ra một cái hố sâu. Lão giả thì nuốt vào một khỏa không biết tên đan dược, bắt đầu bóp quyết nghiệp chú. Tuổi trẻ thụ thương quá nặng, giúp không được gì, chỉ có thể lo lắng nhìn lấy. Cường tráng trung niên một quyền đánh ra, không giữ lại chút nào, quyền phong giống như đạn pháo ra thang, bao quá cảnh, chung quanh một số thật nhỏ cây cối trực tiếp bẻ gãy. Có thể nghĩ, uy lực của một quyền này lớn đến bao nhiêu. Trương Thần cũng động, tại bạo huyết thuật ra chỉ dưới, thân như quỷ mị, mau lẹ vô cùng. Người đâu? Cường tráng trung niên một quyền đánh hụt, không khỏi sửng sở. Trương Thần cũng không có đối cường tráng trung niên xuất thủ, mà chính là thẳng hướng lão giả. Đoàn chiến trước hết giết viễn trình là thương thức. Cường tráng trung niên cũng ý thức được điểm này, liền vội vàng xoay người nhắc nhở, Khâu lão cẩn thận. Lão giả đã bóp hết pháp huyết, đang chuẩn bị phóng thích, lại phát hiện Trương Thần tốc độ thực sự quá nhanh, khó có thể khóa chặt. Mà linh lực của hắn lại không nhiều, thi triển không được mấy lần pháp thuật, đang do dự muốn hay không phóng thích lúc, Trương Thần xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thật nhanh. Lão giả trong lòng giật mình, trong tay pháp thuật đội vàng phóng thích. Đây là một đạo trong suốt to lớn phong nhận, gió vô hình vô chất, mắt thường căn bản nhìn không thấy, hắn bằng vào cái này pháp thuật đánh giết qua rất nhiều người. Trương Thần tuy nhiên nhìn không thấy phong nhận, nhưng thấy được lão giả phóng thích pháp thuật động tác, cùng cảm nhận được trong không khí linh lực ba động. Tại thời khắc mấu chốt này, lão giả không thể nào làm vô ý nghĩa động tác. Cho nên, Trương Thần không có lựa chọn công kích mà chính là trốn tránh, để cho an toàn, còn kích hoạt lên dấu ở dưới làn da huyết giáp. Gió tốc độ rất nhanh, mà gió loại pháp thuật tốc độ, tại trong pháp thuật càng là số một số hai nhanh. Trương Thần tuy nhiên trước tiên trốn tránh, nhưng cánh tay vẫn là bị toát cỏ đến. Nếu như không phải cẩn thận kích hoạt lên huyết giáp, cánh tay cũng kém không nhiều phế đi. Nguy hiểm thật, quả nhiên không thể coi thường người khác. Trương Thần âm thầm may mắn. Bên trong sao? Lão giả bốn phía tìm kiếm Trương Thần thân ảnh, đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Ngươi là đang tìm ta sao?
Không tốt.
Lão giả vừa định có hành động, Trương Thần đã chém ra một đao. Hồn huyết đao pháp. Vô số điên cuồng suy nghĩ tập nhập não hải, lý trí cùng điên cuồng đối kháng, nhường lão giả đã mất đi năng lực suy tính.
Phốc phốc.
Tóc trắng phơ đầu lâu lăn xuống, trên mặt biểu lộ thống khổ dữ tợn.
Khâu lão.
Cường tráng trung niên trong mắt tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ, nội cơn điên đồng dạng, hướng về Trương Thần vọt tới. Trương Thần không lùi mà tiến tới, tại bạo huyết thuật ra chỉ dưới, một đao đánh ra. Điên cuồng suy nghĩ tập nhập não hải, nhường cường tráng trung niên động tác một trận.
Đinh.
Cứng như vậy. Trương Thần nhướng mày. Cường tráng trung niên thân thể giống như kim loại, đao máu chặt tới thân thể của hắn trên, chỉ chém ra một đầu không sâu vết thương. Ta nhìn ngươi có thể chịu mấy cái đao. Trương Thần lần nữa vung đao chém tới, hơn nữa là chuyên môn chém vào cùng một nơi, làm sâu sắc vết thương. Cường tráng trung niên có chút ý chí cứng cỏi, miễn cưỡng có thể chống cự cuồng huyết ma đao điên cuồng chi ý, nhưng hắn chỉ có một cái tay, miễn cưỡng bảo vệ yếu hại, tại Trương Thần trước mặt như là đống cát, chỉ có bị đánh phần. Một đao, hai đao, ba đao. Tại Trương Thần từng đao tích chặt xuống, cường tráng trung niên trên thân trải rộng vết thương, nghiêm trọng địa phương sâu đủ thấy xương. Theo máu tươi sói mòn, cường tráng trung niên khí lực của hắn càng ngày càng yếu, không bao lâu, hắn liền chừa đường rút lão giả theo gót. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có chạm đến chỗ Trương Thần.
A.
Cường tráng trung niên ngửa mặt lên trời gào rú, phát tiết nội tâm oán hận cùng tuyệt vọng. Hắn đã không có hy vọng, cho nên hắn từ bỏ chống cự điên cuồng chi ý, lựa chọn tiếp nhận điên cuồng, hóa thân điên cuồng.
Giết, giết, giết.
Bị điên cuồng xâm nhiễm cường tráng trung niên hai mắt đỏ thẫm, như là dã thú, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Thần, cụt một tay không có kết cấu gì vung dậy, thỉnh thoảng còn há miệng tê cắn, chỉ công công thủ. Trương Thần không nhanh không chậm, tiếp tục lợi dụng bạo huyết thuật ưu thế tốc độ, làm hao mòn đối phương.
Ầm.
Cũng không lâu lắm, cường tráng trung niên ầm vang ngã xuống đất. Vì phòng ngừa giả chết, Trương Thần một đao chạm hướng về phía cường tráng trung niên đầu lâu. Không có linh lực bảo vệ, đầu lâu tùy tiện liền bị chém xuống. Ngay sau đó, Trương Thần vừa nhìn về phía còn sót lại tuổi trẻ. Tuổi trẻ trọng thương, khó có thể động đậy, tràn ngập cầu khẩn nhìn lấy Trương Thần, "Đừng có giết ta, cầu ngươi đừng có giết ta, muốn ta làm cái gì đều có thể." Trương Thần không nói gì, dẫn theo đao máu hướng thanh niên đi đến. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta." Tuổi trẻ tiếp tục cầu khẩn, Trương Thần mắt điếc hai ngơ, nâng đao chém xuống.
Phốc phốc.
Máu tươi phun tung tóe. Tuy nhiên thành công chém giết ba người, nhưng bởi vì sử dụng quá nhiều lần bạo huyết thuật, Trương Thần hai chân đã sưng lên như nhũn ra. Tại ba người thi thể trên tìm tòi một phen, hắn thu được mấy cái trang có không biết tên đan dược cái bình, một cái dục thú túi, cùng một cái không biết cái túi. Trương Thần muốn mở ra xem xét, phát hiện miệng túi có một cỗ lực lượng đang ngăn trở hắn mở ra. Chẳng lẽ là túi trữ vật? Trương Thần như có điều suy nghĩ, thử đem linh lực rót vào cái túi. Rót vào linh lực về sau, cái túi tự động mở ra. Trương Thần ý thức quét qua, thấy được một số sinh hoạt tạp vật, mười mấy viên linh thạch, cùng yêu thú lân giáp, móng vuốt, xương cốt những vật này. Cái này ba cái tán tu rất nghèo, cũng không có vật gì tốt. Thế mà thật là túi trữ vật. Trương Thần hoan hỉ đem mấy thứ đồ thu hồi, nhìn thoáng qua trên đất ba bộ thi thể, quay người rời đi. Ba người này không phải huyết thần tông đệ tử, trong máu ẩn chứa linh lực so yêu huyết còn thấp rất nhiều, hắn có chút chướng mắt. Nửa canh giờ về sau, trên một cây đại thụ, Trương Thần đem linh lực rót vào trong túi trữ vật, thử từ bên trong cầm đồ vật. Tay hướng trong túi sờ mó, lấy ra một cái yêu thú lân thiến, sau đó dùng một lần nữa thả trở lại. Mấy cái lần về sau, Trương Thần thuần thục nắm giữ túi trữ vật phương pháp sử dụng. Mà trong túi trữ vật không gian không lớn, cũng liền một lập phương tả hữu, không gian có hạn. Đem trong túi một số vô dụng tạp vật vứt bỏ, Trương Thần đem trên người mình đồ vật để vào trong đó. Có cái này túi trữ vật, về sau mang theo đồ vật liền thuận tiện. Trương Thần yêu thích không buông tay đem túi trữ vật treo ở trên lưng, sau đó lấy ra theo ba người trên thân đạt được dục thú túi. Ý niệm quét qua, phát hiện bên trong có một cái luyện khí 7 tầng yêu thú. Cũng không tệ lắm. Trương Thần hài lòng nhẹ gật đầu, tăng thêm cái này, hắn liền có 5 con yêu thú. Cái kia luyện khí 9 tầng hùng yêu, hắn tạm thời sẽ không đặt ở tông môn nuôi nốt. Rốt cuộc hắn một cái luyện khí 7 tầng, bắt được luyện khí 9 tầng hùng yêu thực sự quá cao điệu.
33 chương 34, Phương thị mua đao. Trương Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy lần thứ nhất ra ngoài liền bắt được mấy cái con yêu thú, giống như cũng quá mức cao điệu, cùng hắn nhất quán điệu thấp cẩn thận hành động không hợp. Chỗ lấy suy nghĩ nhiều bắt yêu thú, là bởi vì ngoại môn bị huyết tế, tạm thời không cách nào theo lý mục dân cái kia thu hoạch được yêu huyết, cho nên mới suy nghĩ nhiều bắt mấy con yêu thú, thực hành tự cung tự cấp. Bây giờ suy nghĩ một chút, lại cảm giác có chút không ổn, quá nóng nổi. 4 con yêu thú đủ rồi, cứ như vậy trở về đi. Trương Thần suy tư một lát, làm ra quyết định, chuẩn bị hai chân tiêu tan xương về sau, liền rời đi yêu thú sơn mạch về tông môn. Tại linh lực tác dụng dưới, bỏ ra nửa ngày, hai chân rốt cục tiêu tan xương. Đi trước phường thị dạo chơi, nhìn xem có hay không đao loại pháp khí bán. Trương Thần nhảy xuống đại thụ, hướng về phường thị phương hướng đi đến. Đi qua mấy lần chiến đấu, hắn phát hiện một cái chỗ thiếu sót. Huyết dịch ngưng tụ vũ khí thuận tiện là thuận tiện, nhưng cần một chút thời gian, cái này cho đối phương phản ứng thời gian chuẩn bị, mà lại sắc bén cùng trình độ chắc chắn đồng dạng, nếu như là pháp khí, giải quyết cường tráng trung niên cũng không cần lâu như vậy. Hiện tại hắn thu được Tôn Kiến một thân tinh huyết, cùng trong túi chứa vật mười mấy cái linh hạch, xem như có chút tư sản. Khoảng cách phường thị ngoài 10 dặm, 4 thân ảnh trốn ở cự thạch về sau, tựa hồ đang đợi người nào. Cùng Trương Thần từng có gặp nhau Lữ Văn Lục, lại cũng ở trong đó. Ba vị đạo hữu chỉ cần đem ta đồng môn kích thương, sau đó do ta xuất thủ lấy tính mệnh của hắn, dạng này liền không cần lo lắng huyết chú,
trên người đối phương tất cả mọi thứ ta đều không muốn, ba vị đạo hữu chia đều.
Được.
Ba người khác nhẹ gật đầu.
Không sai, Lữ Văn Lục là muốn ở chỗ này mai phục chặn giết Trương Thần. Hắn bởi vì Trương Thần tổn thất một bút tinh huyết, một mực ghi hận trong lòng, sớm liền chuẩn bị trả thù. Làm phát hiện Trương Thần nhận lấy nhiệm vụ ra ngoài về sau, cũng theo nhận lấy nhiệm vụ. Có điều hắn không có nắm chắc đối phó Trương Thần, bởi vậy lại tại trong phường thị hứa hẹn chỗ tốt, mời tới ba tên tán tu. Mà ở trong đó, là tiến về Huyết Thần Tông phải qua đường. Bốn người vây công, Trương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ Văn Đúc lòng tin tràn đầy, lộ ra tươi cười đắc ý một bên khác, Trương Thần về tới phường thị, đi tới bán pháp khí cửa hàng. Trên đường một số quầy hàng tuy nhiên cũng có bán pháp khí, nhưng chất lượng không cách nào cam đoan, hắn cũng không có phân biệt pháp khí tốt xấu năng lực, cũng không cảm thấy mình vận khí bạo dạng, có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Cửa hàng công khai ghi giá, pháp khí tốt xấu vừa xem hiểu ngay, không cần lo lắng bị lừa. Vị này Huyết Thần Tông đạo hữu, muốn mua cái gì pháp khí? Nhìn đến Trương Thần, trưởng quỹ nhiệt tình chào mời. Ta muốn mua một cây đao loại pháp khí. Đạo hữu mời tới bên này. Trưởng quỹ đem Trương Thần dẫn tới bảy đặt đao loại pháp khí trước quầy, bắt đầu giới thiệu. Mà lại giới thiệu, đều là phù hợp Huyết Thần Tông đệ tử pháp khí. Đây là hạ phẩm pháp khí, ẩm huyết đao, có hấp thụ địch nhân huyết dịch công hiệu, giá bán 120 linh thạch. Đây là hạ phẩm pháp khí, huyết ngọc đao, rót vào huyết dịch, có thể chạm ra một đạo huyết mang, giá bán 150 linh thạch. Đây là hạ phẩm pháp khí, huyết huyết đao, có thể tăng lên luyện khí kỳ huyết loại pháp thuật 3 tầng uy lực, giá bán 180 linh thạch. Mắc như vậy, nếu như đổi thành tinh huyết, cũng là hơn 100 bát. Trương Thần nghe xong liễu cả lưỡi, ý thức được chính mình là khó. Còn có trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Giới thiệu xong hạ phẩm pháp khí, trưởng quỹ lên tiếng hỏi thăm. Hiển nhiên là cảm thấy luyện khí 7 tầng Trương Thần cần phải mua không nổi tốt hơn pháp khí. Trương Thần không có trả lời, mà chính là hỏi, các ngươi cái này thu yêu thú tài liệu hoặc là tinh huyết sao? Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, yêu thú tài liệu có thể luyện chế pháp khí, chúng ta đương nhiên thu. Nếu như là mua sắm pháp khí, tinh huyết chúng ta cũng thu, một bát tinh huyết định giá 1 linh thạch. Tại Huyết Thần Tông phường thị làm ăn, tự nhiên cũng có xử lý tinh huyết thủ đoạn. Những thứ này yêu thú tài liệu bao nhiêu thu? Trương Thần đem trong túi chứa vật yêu thú vị trí toàn bộ lấy ra. Kim giáp thú lân phiến, 100 viên một khóa linh thạch. Quật địa thú móng lướt, 1 linh thạch một đôi. Trưởng quỹ một bên phân biệt, một bên báo ra thu mua giá cả, đều là một số không thế nào đáng tiền tài liệu, toàn bộ bán cũng liền 20 cái linh thạch. Tăng thêm nguyên bản trong túi chứa vật 60 linh thạch, cũng mới 80 cái, cách rẻ nhất ở huyết đao cũng còn kém 40. Cái này ba cái tán tu thật sự là nghèo rất mồng tơi a, ba người cộng lại đều không có 100 linh thạch. Bất quá Trương Thần còn có tinh huyết, tôn kiến một thân tinh huyết đại khái 200 bát. Nhưng tinh huyết có thể trực tiếp chuyển hóa làm tu vi, có thể giữ lấy tốt nhất giữ lấy. Các ngươi yêu thú này thu sao? Trương Thần định đem luyện khí 9 tầng hùng yêu bán, không cách nào nuôi nốt rút máu giữ lấy cũng vô dụng. Thu, không biết là yêu thú nào. Trưởng quỹ lần nữa nhẹ gật đầu. Trương Thần đem chứa đựng hùng yêu dục thú túi đưa tới, nhường trưởng quỹ chính mình nhìn. Luyện khí 9 tầng bán sơn hùng. Trưởng quỹ hơi kinh ngạc. Đây là ta cùng mấy vị sư minh cùng một chỗ bắt được, không biết giá trị bao nhiêu linh thạch. Trưởng quỹ suy tư một lát, ta có thể ra giá 130 linh thạch. Tuy nhiên cảm giác có chút thấp, nhưng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc nơi này tới gần yêu thú xâm lâm, yêu thú không đáng tiền. Tốt, giới thiệu cho ta một chút trung phẩm pháp khí đi. Hiện tại có linh thạch, yêu cầu tự nhiên cũng muốn tăng lên. Trưởng quỹ nghe nói như thế, càng thêm nhiệt tình giới thiệu. Cuối cùng, Trương Thần lại thêm một chút tinh huyết, gom góp 300 linh thạch, mua một thanh tên là Cuồng Huyết Đao trung phẩm pháp khí. Chôi đao là một cái ác quỷ hình dáng, ánh mắt chỗ khảm nạm có hai viên huyết ngọc, há mồm phun ra một cái đầu lưỡi đỏ thắm. Mà đầu lưỡi này cũng là thân đao. Cuồng Huyết Đao có hai cái hiệu quả, thân đao kèm theo huyết linh lực, cùng gia tăng tự thân huyết dịch phát triển độ. Thân đao kèm theo huyết linh lực về sau sẽ thay đổi càng thêm sắc bén kiên cố, mà gia tăng tự thân huyết dịch phát triển độ, nhìn như vô dụng, nhưng đối Huyết Thần Tông đệ tử tới nói cũng là tăng tốc thi pháp tốc độ. Có thể nói, đao này chính là vì Huyết Thần Tông đệ tử chế tạo riêng. Trương Thần cầm lấy Cuồng Huyết Đao, tự thân huyết dịch quả nhiên biến 10 phần phát triển, tinh thần cũng thụ ảnh hưởng, biến hương phấn lên, lại đem linh lực nhập rót vào trong đao, trôi đao ác quỷ hai mắt sáng lên hồng quang, đao thượng phụ một tầng giống như lụa mỏng gợn sóng huyết mang. Không tệ. Trương Thần tùy ý vung vẩy tích chặt vài cái, một mặt yêu thích đem Cuồng Huyết Đao thu vào trong chứa vật đại. Có túi chữ vật cũng là thuận tiện. Đạo hữu hài lòng liền tốt, còn muốn hay không cái khác pháp khí? Làm thành một cuộc làm ăn, trưởng quỹ tiếp tục chào hàng. Không được, lần sau lại đến. Rời đi pháp khí cửa hàng, Trương Thần lại tại phường thị đi dạo một vòng. Cái này một đi dạo mới phát hiện, thế mà còn người bán khả năng hấp dẫn yêu thú dẫn yêu hương, ẩn tàng tự thân mùi vị tiêu tan bị phấn. Nếu như trước đó biết, hắn cũng không cần toàn thân thoa khắp bùn, vất vả tìm kiếm yêu thú. Bất quá dẫn yêu hương tràn đầy sự không chắc chắn, có khả năng dẫn tới mấy cái yêu thú, có lợi có hại. Cảm giác không có gì có thể mua, Trương Thần liền rời đi phường thị, hướng Huyết Thần Tông phương hướng đi đến. Chủ yếu là không có linh thạch, muốn mua cũng mua không nổi. 34 chương 35, nô phục đánh giết có người đến. Một khối ẩn nấp cự thạch về sau, Lữ Văn Đúc bốn người nhìn chăm chú lên xa xa đi người tới ảnh. Là Huyết Thần Tông đệ tử, chỉ có một người. Tuy nhiên khoảng cách quá nhìn xa không rõ dung mạo, nhưng có thể phân biệt ra được phục sức. Trở lại gần thêm một chút về sau, một người hỏi, có phải hay không là ngươi nói người kia? Vâng, chờ hắn tới liền động thủ, đừng cho hắn chạy. Nhìn lấy càng ngày càng gần Trương Thần, Lữ Văn Đúc mang trên mặt sắc báo thù hưng phấn. Không biết hắn trông thấy ta sau lại là biểu tình gì, khẳng định là sợ hãi, hướng ta cầu xin tha thứ, đến lúc đó ta trước thật tốt nhục nhã hắn một phen, sau đó lại giết hắn.
Nghĩ đến lấy, Lữ Văn Đúc nụ cười trên mặt ức chế không nổi, càng phát ra hưng phấn. Tới gần, tới gần, tới gần. Động thủ. Bốn người hô to một tiếng, phi thân nhảy ra, đem Trương Thần vây quanh. Lữ Văn Đúc hí ngược nhìn lấy Trương Thần, muốn nhìn đến sợ hãi biểu lộ. Thế nhưng là hắn thất vọng, Trương Thần chỉ là ngay từ đầu kinh ngạc một chút, sau đó liền nhướng mày, hướng hắn nhìn tới. Là ngươi? Trương Thần ánh mắt rơi vào Lữ Văn Đúc trên thân, hơi nghi hoặc một chút không hiểu, hắn không nhớ rõ hai người có cái gì ân oán. Chẳng lẽ đây cũng là Chu Văn Đình người? Rất kinh ngạc a. Lữ Văn Đúc nghe răng cười, nếu như ngươi quỳ xuống cầu ta, ta có lẽ có thể buông tha ngươi. Trương Thần ánh mắt biến trở nên nguy hiểm, cười lạnh, chỉ bằng các ngươi. Lữ Văn Đúc sững sờ, cái này cùng hắn trong tưởng tượng tình huống hoàn toàn không giống. Vì cái gì hắn chấn định như vậy, không có chút nào sợ hãi, hắn là có cái gì ỷ vào sao? Tại Lữ Văn Đúc sững sờ trong lúc đó, Trương Thần có động tác. Đối mặt bốn tên luyện khí bảy tầng vây công, hắn có dám vô lễ, quyết định sử xuất toàn lực, tránh cho lật thuyền trong mương. Nhiên huyết thuật. Trương Thần thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào bốc hơi, quanh thân tản ra gợn sóng xương máu, mà khí thế cùng tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá hai cái hô hấp ở giữa, Trương Thần tu vi liền tăng dài đến luyện khí 9 tầng. Đây là nhiên huyết thuật. Ngươi không muốn sống nữa, vậy mà sử dụng nhiên huyết thuật. Lữ Văn Đúc nhận ra Trương Thần sử dụng chính là nhiên huyết thuật, bởi vậy gương mặt khó có thể tin. Nhiên huyết thuật có thể lâm thời tăng cao tu vi, chỉ khi nào sử dụng liền không cách nào đình chỉ, thẳng đến thể nội huyết dịch đốt hết bỏ mình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trương Thần vì cái gì vừa lên đến liền liều mạng. Mà Trương Thần đương nhiên sẽ không giải thích. Đây là có chuyện gì, tu vi của hắn làm sao biến thành luyện khí 9 tầng rồi? Ba người khác quá sợ hãi. Bọn họ nguyện ý đến là bởi vì Trương Thần chỉ có luyện khí 7 tầng, đồng thời lẻ loi một mình, bốn người vây công hết sức an toàn, tương đương với được không chỗ tốt. Nhưng bây giờ biến thành luyện khí 9 tầng, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện tổn thương. Lữ Văn Đúc gặp ba người khác có lùi bước chi ý, biến sắc. Nếu như ba người chạy, Trương Thần tất nhiên sẽ đuổi giết hắn, tu vi chênh lệch, hắn căn bản chạy không thắng. Sau đó, Lữ Văn Đúc liền vội vàng nói đến, "Đừng sợ, hắn đây là sử dụng bí thuật, duy trì không mất bao nhiêu thời gian, mà lại hắn chỉ là tu vi đến luyện khí 9 tầng, pháp thuật căn bản không có nắm giữ mấy môn, ta sẽ sử dụng nhất quyết, nhường huyết dịch của hắn không cách nào lý thể, không sử dụng được pháp thuật." Nghe nói như thế, ba người một lần nữa chấn định lại. "Động thủ!" Lữ Văn Đúc hô to một tiếng, ba người khác vô ý thức thả ra pháp thuật. Bạo huyết thuật. Trương Thần thân hình đột nhiên theo trước mắt mọi người biến mất, đi vào một người bên cạnh. Mà trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tản ra hồng mang đao. Trôi đao chỗ quỷ nhãn, đỏ giống như là muốn nhỏ máu ra, phản phất thật xuống tới, muốn thôn phệ mọi người. "Không tốt, này người quá sợ hãi." May mắn hắn sẽ một môn phòng ngự pháp thuật, trong thời gian ngắn nhường thân thể cứng rắn như sắt. Bạo huyết thuật ra chỉ cánh tay, lại thêm cùng huyết đao huyết dịch phát triển hiệu quả, chém ra một đao. Phốc phốc. Tốc độ quá nhanh, mọi người cũng không thấy Trương Thần vung đao, người bên cạnh liền bị chặn ngang chặt đứt, một nửa thân thể rớt xuống đất. Môn kia phòng ngự pháp thuật như là không có tác dụng, giấy hồ đồng dạng, không hề có tác dụng. Pháp khí, trên tay hắn cây đao kia là trung phẩm pháp khí. Còn lại người hoảng sợ không thôi. Bọn họ những tán tu này pháp khí đều không có, làm sao ngăn cản? Chạy. Có người sợ vỡ mật, xoay người chạy. Có thể Trương Thần làm sao lại người địch nhân đào thoát? Bạo huyết thuật. Trương Thần dưới chân phát lực, trong nháy mắt đuổi kịp chạy trốn tán tu, tay vừa nhấc, một cái đầu người rơi xuống đất. Bởi vì xuất đao quá nhanh, cái này tán tu không đầu thân thể còn đi ra ngoài 10 mét mới ngã xuống. Cái cuối cùng tán tu kịp phản ứng, lập tức chạy trốn, mới vừa vặn phóng ra hai bước, Trương Thần liền ngăn tại trước mặt hắn. Tán tu một mặt hoảng sợ, nghĩ tới chuyện thứ nhất không là công kích, mà chính là cầu xin tha thứ. Tha mạng, không nên giết. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Thần một đao chém chết. Ba tên tán tu mang theo vô tận hối hận, toàn bộ chết đi. Mà Lữ Văn Đúc thì thừa cơ đi ra ngoài vài chục trượng, trong đầu của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Trương Thần bất quá vừa mới trở thành nội môn đệ tử, lần thứ nhất đi ra săn bắt, vì sao lại có trung phẩm pháp khí? Vừa lên đến liền sử dụng nhiên huyết thuật, muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Trương Thần không có truy Lữ Văn Đúc, mà chính là sử dụng một mực không có sử dụng tới pháp thuật, hướng về Lữ Văn Đúc xa xa vung ra một đao. Băng phách trảm. Một đạo từ cực hàn chi khí ngưng kết mà thành đao khí phá thể ra. Lữ Văn Đúc cảm giác mình rơi vào trong hầm băng, huyết dịch đóng băng, thân thể cứng ngắc, phủ đầy băng xương. Đây là có chuyện gì? Không thể động đậy Lữ Văn Đúc, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Vì cái gì? Ta tại sao lại muốn tới chặn giết Trương Thần? Nếu như thượng tiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định cách cái tên điên này xa xa. Có thể trên thế giới không có thuốc hối hận. Trương Thần đi đến Lữ Văn Đúc trước mặt, giơ đao lên dự định kết thúc tính mạng của hắn. Có tán tu vết xe đổ, Lữ Văn Đúc biết Trương Thần sẽ không bỏ qua chính mình, cho nên không có có xin tha thứ. Trước khi chết một khắc, hắn đột nhiên lộ ra nụ cười, ngươi sử dụng nhiên huyết thuật, coi như giết ta, ngươi cũng rất nhanh sau đó đi theo ta. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Trương Thần giải trừ nhiên huyết thuật, tu vi nhanh chóng hạ xuống, đứng tại luyện khí 6 tầng. Lữ Văn Đúc ánh mắt trừng lớn, tinh thần sụp đổ, không muốn tin tưởng, tự lẩm bẩm, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, ta nhìn thấy nhất định là ảo giác, là ảo giác. Trương Thần không nói gì nữa, một đao rơi xuống. 3. Lữ Văn Đúc giống như là băng điêu đồng dạng, phá nát thành vô số khối, rơi lả tả trên đất. Toàn bộ giải quyết, chỉ tổn thất một tầng tu vi. Nhìn qua thi thể đầy đất, Trương Thần cảm thấy mình càng lúc càng giống người trong ma đạo. Nhưng hắn chỉ là vì tốt hơn còn sống thôi. Trương Thần lấy ra chứa đựng tinh huyết chữa huyết bình, bổ sung tổn thất tu vi, chờ tu vi một lần nữa trở lại luyện khí 7 tầng về sau, mới bắt đầu tìm tòi thi thể trên đất. Mấy cái tán tu trên thân cũng không có vật gì tốt, liền túi chữa vật đều không có, cùng nhau liền 40 mấy linh thạch, dù cho có đồ tốt, rất nhiều người cũng sẽ không mang ở trên người, mà chính là giấu đi, rốt cuộc người nào đi ra ngoài sẽ đem cho nên gia sản mang ở trên người. Lữ Văn Đúc trên thân cũng liền chữa huyết bình cùng dụng thú túi, cái khác cũng không có đồ vật. 35 chương 36, tiền căn hậu quả con đường sau đó chỉnh rất thuận lợi, về tới huyết thần tông bên ngoài rừng cây. Nhìn lấy không có chút nào sơ hở rừng cây, Trương Thần không khỏi nghĩ đến tại phường thị lấy được linh mục pháp. Không biết luyện thành linh mục pháp về sau, có thể hay không khám phá huyết thần tông miễn trận. Lấy ra thân phận bài, rót vào linh lực, thân phận bài giống như là nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn, hướng về một phương hướng lướt tới. Tại thân phận bài chỉ huy dưới, Trương Thần xuyên qua huyễn trận, về tới tông môn đền thờ chỗ. Trương Thần xuất hiện, hấp dẫn chấn giữ đệ tử chú ý lần thứ nhất ra tông săn bắt, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Đi qua không đến một tháng, chấn giữ đệ tử các đệ tử đối Trương Thần còn có ấn tượng. Nhiệm vụ hoàn thành, liền trở lại. Trương Thần tim không đồng nhất, nếu như không phải là bị hạ chú, hắn cũng không muốn trở về. Đã sớm muộn muốn trở về, không bằng về sớm một chút an tâm tu luyện, tối thiểu huyết thần tông so bên ngoài an ổn. Đem tay đặt ở đền thờ trên, trong cơ thể ngươi huyết chú liền sẽ giải trừ. Chấn giữ đệ tử nhắc nhở. Tạ sư minh. Trương Thần hành lễ nói tạ, đi hướng đền thờ. Đền thờ trong suốt sáng long lanh, huyết quang lưu chuyển, phản phất có trong máu bên trong lưu động, xem xét liền biết rõ là không tầm thường bảo vật. Trương Thần không có bao nhiêu ý nghĩ, loại bảo vật này cách hắn quá mức xa xôi. Đưa tay đặt ở đền thờ trên, hắn liền cảm giác trong thân thể có đồ vật gì bị đền thờ rút ra, muốn đến hẳn là huyết chú. Tốt, không muốn đứng ở chỗ này bướng bận, ngươi có thể đi. Chấn giữ đệ tử lên tiếng thúc giục. Đúng. Trương Thần chắc tay, bước nhanh rời đi. Hắn chưa có trở về đạo phủ, mà là đi thú viên đưa ra nhiệm vụ. Người tràn ngập trong không khí mùi máu tươi, Trương Thần cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhưng ngay lúc đó lại lộ ra cười khổ, chính mình thật sự là càng lúc càng giống người trong ma môn. Theo vừa mới xuyên biệt lúc sợ hãi bài xích, như dẫm trên băng mỏng, đến bây giờ ẩm huyết như uống nước, giết người không chớp mắt, hắn đã thích ứng ma môn sinh hoạt. Trương sư minh, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Nhìn thấy Trương Thần, phụ trách thú viên đăng ký Vương Chấn vừa một mặt nhiệt tình. Trương Thần biết, rất nhiều liên quan tới hắn tin tức đều là theo Vương Chấn vừa miệng nói ra, nhưng đây là rất bình thường hành động, hắn cũng không trách tội đối phương. Ta là tới đưa ra tông môn nhiệm vụ. Trương Thần đem dục thú túi hất lên, bốn cái hôn mê yêu thú xuất hiện tại trước mặt. Vương Chấn vừa trừng to mắt, cả kinh nói, Trương sư minh lần thứ nhất săn bắt, liền bắt bốn con yêu thú. Một cái làm nhiệm vụ nộp lên tông môn, mặt khác ba con giúp ta đặt ở tông môn nuôi nhốt. Trương Thần phân phó nói, được rồi Trương sư minh, ta cái này vì ngươi an bài. Vương Chấn vừa vội vàng dùng dục thú túi đem bốn con yêu thú thu hồi. Đúng rồi, đem Tôn Kiến sư minh nuôi nhốt yêu thú đều chuyển rời đến ta danh nghĩa. Trương Thần lấy ra Tôn Kiến thân phận bài. Có Tôn Kiến thân phận bài, Vương Chấn vừa cũng không nói gì, sau khi xác nhận nói đến, Tôn sư minh danh nghĩa có ba con yêu thú, ta đã chuyển rời đến Trương sư minh danh nghĩa. Trương Thần cũng không nghĩ tới thật có thể giết Tôn Kiến mỏ thi thời điểm, hắn đạt được Tôn Kiến thân phận bài. Nghĩ đến Tôn Kiến là lâu năm nội môn đệ tử, tại thú viên cần phải có yêu thú, bởi vì này sinh ra chuyện di yêu thú ý nghĩ. Lúc bình thường, ra ngoài nội môn đệ tử sau khi chết, tại thú viên nuôi nốt yêu thú không phải xung công tông môn, cũng là bị thú viên đệ tử bụng trộm tham không có. Chính mình ba con, Lý Mục Dân tặng một cái, tăng thêm hiện tại chuyển di tới ba con, hắn đã có 7 con yêu thú, mỗi ngày có thể cung cấp không ít yêu huyết. Tuy nhiên lấy không ba con yêu thú, nhưng chờ Tôn Kiến bỏ mình tin tức truyền ra, hắn cũng sẽ gánh lấy hung thủ hiểm nghi. Bất quá Trương Thần cũng không thèm để ý, chỉ cần không có chứng cứ, loại chuyện này tông môn là không sẽ quản. Tại ma môn bên trong có chút hung danh, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Mà Tôn Kiến sau lưng Chu Văn Đình đã lên hắn tất sát bảng danh sách. Vương sư đệ, ngươi biết Chu Văn Đình sư minh sao? Trương Thần dò hỏi. Biết, Chu Văn Đình sư minh là nội môn có hy vọng nhất trúc cơ người một trong, đã từng còn là một vị đệ tử thân truyền người phát ngôn. Vương Chấn vừa cũng không có dấu giếm, còn cùng đệ tử thân truyền có liên quan. Trương Thần nhướng mày, nội môn đệ tử hắn không sợ, đệ tử thân truyền liền có chút phiền phức. Chu Văn Đình cùng Lý Mục Dân sư minh có phải hay không có khúc mắc? Trương Thần tiếp tục hỏi thăm. Vương Chấn vừa nghĩ nghĩ, ta trước kia là có nghe nói qua, nghe nói Lý sư minh vừa mới trở thành nội môn đệ tử thời điểm, cùng Chu Văn Đình mấy vị sư minh kết bạn săn bắt yêu thú, nào xảy ra điều gì mâu thuẫn, sau đó mỗi người đi một ngả. Nguyên lai là dạng này. Trương Thần minh bạch, nhất định là Lý Mục Dân trúc cơ thành công, từng có qua ân oán Chu Văn Đình sợ hãi bị trả thù, cho nên mới điều tra Lý Mục Dân nhanh như vậy trúc cơ nguyên nhân. Chỉ cần Chu Văn Đình sau lưng đệ tử thân truyền không có tham dự, hết thảy liền đơn giản, tìm cơ hội giết là được rồi. Trương Thần cũng chú ý tới, Vương Chấn vừa nói là mấy vị sư minh kết bạn, đã có mâu thuẫn, cái kia mấy cái khác người có hay không tham dự đâu. Nếu như đều có ân oán, mấy người khác có phải hay không cũng có điều tra hắn đâu. Đối mặt đệ tử thân truyền trả thù áp lực, loại tình huống này tất nhiên sẽ liên hợp với nhau. Lúc trước cùng Lý sư minh cùng một chỗ săn bắt ngoại trừ Chu Văn Đình, còn có cái nào mấy vị? Còn có Hướng Nghĩa Tiên, Khương Hướng Hoành hai vị sư minh, bọn họ đều là có hy vọng nhất trúc cơ một trong mấy người. Hướng Nghĩa Tiên, Khương Hướng Hoành. Trương Thần nhớ kỹ cái này tên của hai người, bọn họ cùng Lý sư minh quan hệ thế nào? Chu sư minh, Hứa sư minh, Khương sư minh đã từng là cùng một vị đệ tử thân truyền người phát ngôn. Nghe nói như thế, Trương Thần trong lòng hiểu rõ. Cái kia Chu Văn Đình ba người, cùng tên kia đệ tử thân truyền quan hệ như thế nào? Người sư đệ này liền không được biết rồi. Đa tạ Vương sư đệ, nếu có người đánh nghe tin tức của ta, còn xin báo cho ta, Trương Thần tất có hậu tạ. Trương Thần chắp tay, không có yêu cầu vì chính mình giấu giếm. Thiên hạ không có không hở tượng, thú viên bên trong không chỉ Vương Chấn vừa mới người, ẩn không đạt được. Lý sư minh có phân phó, sư đệ nhất định làm được. Vương Chấn vừa bỗ bộ lực cam đoan. Hắn thấy Trương Thần làm Lý Mục Dân người, nghe ngóng những sự tình này rất bình thường. Có lẽ là vì biểu hiện định đoạn, cũng có thể là Lý Mục Dân phân phó, muốn báo năm đó mối thủ. Vậy ta sẽ không quấy rầy Vương sư đệ. Trương Thần chắp tay rời đi. Trương sư Minh đi thong thả. Vương Chấn vừa hâm mộ đưa mắt nhìn Trương Thần đi xa. Rời đi thủ biên, Trương Thần cũng không trở về đạo phủ, mà là chuẩn bị đi bãi phòng Lý Mục Dân. Rốt cuộc hắn mặt ngoài còn cần Lý Mục Dân cái này đệ tử thân truyền làm che chở, cùng trong tay hắn yêu huyết tư nguyên. Lý sư Minh có đó không? Sư đệ Trương Thần đến đây bái phỏng. Thân truyền ngoài đạo phủ, Trương Thần hô đến. Vào đi. Trong đạo phủ, truyền ra Lý Mục Dân thanh âm. Tiến vào đạo phủ, Trương Thần hành lễ nói, Trương Thần gặp qua sư Minh. Lý Mục Dân mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, tông môn nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành, mới tử thú viên bên kia đưa ra nhiệm vụ tới. Ừm, còn có chuyện gì sao? Là như vậy, tiếp xuống một năm, ta chuẩn bị luyện một môn pháp thuật, cần đại lượng yêu huyết, cho nên muốn dùng tinh huyết cùng sư Minh đổi. Đây là Trương Thần nghĩ đến tiếp tục đổi lấy tinh huyết lấy cớ. Người trước cái kia hai môn pháp thuật nguy hại quá lớn, là ứng đổi mấy môn pháp thuật, cần bao nhiêu yêu huyết? Lý Mục Dân không có hoài nghi. 36 chương 37, nhiệm vụ cải biến sư đệ cũng không biết cần bao nhiêu, trước hết đổi 20 bát tinh huyết, không đủ lại đến quấy rầy sư Minh. Có đủ hay không còn không phải Trương Thần chính mình nói tính toán, chỉ là đổi một loại thu hoạch yêu huyết lấy cớ thôi. Có thể. Lý Mục Dân nhẹ gật đầu, 20 bát tinh huyết không ít. Đổi lấy yêu huyết, Trương Thần liền rời đi, cũng không có sách Chu Văn Đỉnh ba người sự tình. Chủ yếu là lo sự tình mở rộng, bại lộ chính mình không có bán ra yêu huyết sự tình. Trở lại đạo phủ, Trương Thần lấy ra tại phường thị mua sắm hai bản pháp thuật, Đoán Thần Thuật cùng Linh Mục Pháp. Cái này hai môn pháp thuật đều không cách nào lập tức thấy hiệu quả, cần phải năm này tháng nọ tu luyện tích lũy. Để xuống Linh Mục Pháp, Trương Thần chuẩn bị trước luyện một Đoán Thần Thuật. Trương Thần ngồi xếp bằng, dựa theo Đoán Thần Thuật trên phương pháp tập trung ý niệm, quan tưởng ra một thanh thần truy, đem ý niệm xem như sắt phôi không ngừng đánh. Mà đánh cũng là có kỹ xảo tiết tấu, cũng không phải là tùy tiện đánh. Mỗi lần đánh, đều sẽ đem một vài tạp niệm đập nát, nhường ý niệm càng thêm thuần túy, chặt chẽ rắn chắc. Ý niệm cũng sẽ mỏi mệt bị hao tổn, cũng không thể một mực nện đánh xuống. Nửa ngày sau, Trương Thần cảm giác ý niệm của mình đã đến cực hạn, liền dừng lại đánh, cầm lên Linh Mục Pháp. Linh Mục Pháp là dùng linh lực đem ánh mắt cải tạo thành một loại linh nhãn, nắm giữ khám phá hư ảo năng lực. Nhưng bởi vì là hậu thiên, thân thể không cách nào thích ứng, bài xích loại này ánh mắt, cho nên sẽ có mù tác dụng phụ. Đi qua máy sửa chữa sửa đổi, Trương Thần không có cái này thai hoàng ẩm, không kịp chờ đợi tu luyện. Linh lực dựa theo Linh Mục Pháp trên ghi lại lộ tuyến, tại ánh mắt chung quanh trong kinh mạch vận chuyển. Bởi vì huyết thần kinh linh lực đặc thù, Trương Thần một đôi mắt tản ra hừng quang, coi trọng mười phần tà ác. Một bên khác, nội môn số 1 trong đạo phủ. Chu Văn Đình, ta nhận được tin tức, cái kia Trương Thần bình yên vô sự trở về. Tôn Kiến đâu? Hắn trở về rồi sao? Hướng Nghĩa tiến hỏi. Không có. Chu Văn Đình lắc đầu. Còn chưa có trở lại. Vậy kế tiếp các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn ta nói, các ngươi ủng hộ ta trúc cơ là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Hướng Nghĩa tiên tạo áp lực. Tôn Kiến dù sao cũng là nhận tông môn nhiệm vụ đi ra, có thể là đi bắt yêu thú, lại chờ mấy tháng nhìn xem. Chu Văn Đình tiếp tục trì hoãn. Hướng Nghĩa tiên sắc mặt trầm xuống, Trương Thần trở lại tông môn, nói rõ Tôn Kiến không có hoàn thành chúng ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ, các ngươi đến đón lấy chuẩn bị làm thế nào? Tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết, vẫn là trước chờ Tôn Kiến trở lại hắn nói, Trương Thần ta sẽ cho người tiếp tục nhìn chằm chằm. Thương Hướng Hoành cũng lấy cớ trì hoãn, không đến tuyệt cảnh, hắn cùng Chu Văn Đình là sẽ không chống đỡ Hướng Nghĩa tiên trúc cơ. Lấy bọn họ đối Hướng Nghĩa tiên hiểu rõ, Hướng Nghĩa tiên trúc cơ về sau, bọn họ không chỉ có muốn không về Tư Nguyên, sẽ còn bị ép biến thành Hướng Nghĩa tiên thủ hạ. Tốt, vậy liền đợi thêm 2 tháng. Hai người không nguyện ý, Hướng Nghĩa tiên cũng chỉ có thể đồng ý trong nháy mắt, 2 tháng. Trong 2 tháng này, Trương Thần một mực tại luyện Đoán Thần Thuật cùng Linh Mục Pháp, đi qua 2 tháng tu luyện, đã có thể nhìn đến hiệu quả. Trên mặt nổi, hắn y nguyên duy trì luyện khí 7 tầng, nhưng ý niệm đạt đến luyện khí 9 tầng mức độ. Linh Mục không có đối tượng thí nghiệm, không biết cụ thể hiệu quả, nhưng ánh mắt đã có chỗ thần dị, ngẫu nhiên có hồng quang lóe qua. Có 7 ngày, có thể đi tìm Lý sư huynh đổi lấy yêu huyết, lại thuận tiện đi thú viên lấy máu. Trương Thần đứng dậy đi ra ngoài. Nội môn số 1 trong đạo phủ. Hướng Nghĩa tiên trầm giọng nói, Tôn Kiến rời đi tông môn đã có 3 tháng, còn chưa có trở lại, chỉ sợ là chết rồi. Tôn Kiến hẳn là chết rồi, mà lại là chết tại Trương Thần trong tay. Chu Văn Đình sắc mặt khó coi. Thương Hướng Hoành kinh ngạc, Trương Thần bất quá vừa mới tấn thăng bên trong, có thể giết chết Tôn Kiến. Tuy nhiên ta cũng không tin, nhưng ta thăm dò được Tôn Kiến danh hạ yêu thú, đã chuyển rời đến Trương Thần dưới, chỉ có thể là bị Trương Thần giết. Chu Văn Đình mặt tâm trầm. Thương Hướng Hoành có chút bối rối, vậy chúng ta chuyện điều tra, Lý Mục Dân chẳng phải là biết rồi. Hướng Nghĩa tiên cảm giác cơ hội tới, các ngươi ủng hộ ta trước chút cơ, liền không cần lo lắng Lý Mục Dân trả thù. Hai người khác trên mặt tràn đầy xoắn xuýt không cam lòng. Hướng Nghĩa tiên ánh mắt sáng rực bức bách nói, việc này càng sớm làm quyết định càng tốt. Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ nói, tốt à, nhưng vì không rơi xuống tu vi, chúng ta sẽ không duy nhất một lần lấy ra đại lượng tinh huyết, sẽ chỉ đem mỗi ngày luyện hóa tinh huyết cho ngươi. Thật sự là lề mề chậm chạp. Hướng Nghĩa tiên trong miệng nói như vậy, nhưng tâm lý trong bụng nở hoa. Trương Thần rời đi Lý Mục Dân đạo phủ, đi tới thu viên. Trương sư huynh là tới lấy yêu huyết sao? Vương Chấn vừa nhiệt tình chào mời. Ừm. Trương Thần nhẹ gật đầu, phiền phức Vương sư đệ đem trận pháp bài cho ta. Vương Chấn vừa đưa tới trận pháp bài đồng thời, nhẹ nói đến, Trương sư huynh, một đoạn thời gian trước Chu Văn Đình sư huynh đến thú viên nghe ngóng tin tức của ngươi. Trương Thần trong mắt hơi híp, tạ Vương sư đệ nhắc nhở, không biết Vương sư đệ tại nội vụ đường có hay không người quen biết. Có, Trương sư huynh có dặn dò gì sao? Nếu như Chu Văn Đình mấy người nhận nhiệm vụ lùng bắt, còn mời thông báo ta, ta có thể cho Vương sư đệ mời bắt tinh huyết làm thủ lao. Trương Thần muốn giải quyết hết Chu Văn Đình mấy người, nhưng trong tông môn không cho phép đồng môn tương sát, hắn cũng chỉ có thể mấy người ra tông môn. Đây là muốn tại tông môn bên ngoài đối Chu Văn Đình mấy người xuất thủ a. Vương Chấn vừa tuy nhiên trong lòng minh bạch, nhưng không thể ngăn cản mới bắt tinh huyết dụ hoặc, Trương sư huynh yên tâm, ta sẽ nhường nội vụ đường bằng hữu nhìn chằm chằm. Phiền phức Vương sư đệ. Không phiền phức, không phiền phức. Những ngày tiếp theo, Trương Thần lại đắm chìm ở trong tu luyện, mà sợ hai bị Lý Mục Dân trả thù Chu Văn Đình ba người, năm nay cũng không có ra tông săn bắt, mà chính là nộp lên một cái trước kia gửi nuôi yêu thú. Thời gian vội vàng, nên đón một năm mới. Làm nội môn đệ tử, tại năm mới một ngày này, có thể nhận lấy một bát tinh huyết, cơ hồ tất cả nội môn đệ tử đều đi tới nội vụ đường. Vừa đến nội vụ đường, Trương Thần liền nhìn đến rất nhiều người tại nói chuyện với nhau nghị luận. Bất quá bởi vì hoàn cảnh quá mức ồn ào, chỉ là loáng thoáng nghe được nội môn nhiệm vụ, chiêu thu đệ tử mấy cái tử. Trương Thần không có để ý, đi vào cửa sổ đưa lên thân phận bài, ta đến nhận lấy tinh huyết cùng yêu huyết. Được rồi sư minh. Nội vụ đệ tử tiếp nhận thân phận bài, bắt đầu xác nhận đăng ký. Chỉ chốc lát, sư minh, cái này là của ngài tinh huyết cùng yêu huyết. Trừ cái đó ra, có một việc muốn thông chí ngài. Trương Thần hơi kinh ngạc, chuyện gì? Năm nay nội môn nhiệm vụ cải thành đi phàm tục chiêu thu đệ tử, mấy ngày nữa tông môn đem sẽ an bài sư minh tiến về. Cái này hắn hiểu được trước đó những đệ tử kia tại nói chuyện với nhau nghị luận cái gì. Trương Thần không có cảm thấy kinh ngạc, cái này rất bình thường, hiện tại huyết thần tông ngoại môn đệ tử còn thừa không có mấy, khẳng định cần phải nhanh một chút bổ sung. Ồ, cái kia nếu như vậy, Chu Văn Đình bọn họ chẳng phải là cũng muốn ra tông làm nhiệm vụ. Nghĩ đến điểm này, Trương Thần liền vội hỏi đến, nhận lấy nhiệm vụ thời gian là thống nhất, vẫn là có thể mỗi người tùy thời nhận lấy. Là thống nhất. Nội vụ đệ tử trả lời. Nghe đến mấy câu này, Trương Thần trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn là cẩn thận xác nhận, ý là đến lúc đó tất cả nội môn đệ tử cùng một chỗ ra ngoài. Đúng thế. Tốt, đà tạ sư đệ. 37 chương 38, gia tông chuẩn bị Trương Thần mang theo vui sướng đi ra nội bộ đường, chỉ cần thừa dịp cơ hội lần này giết Chu Văn Đình mấy người, cần phải liền không có người biết bí mật của ta. Đúng rồi, bạo huyết thuật chiến đấu dùng tốt, nhưng không thích hợp đi đường, ta lại đi đổi một môn thích hợp pháp thuật đi. Trương Thần lại đi truyền công các đi đến. Chỉ cần pháp thuật sát thực dùng tốt, hắn không phải nhất định muốn chọn có tác dụng phụ pháp thuật. Chỉ là huyết thần tông pháp thuật đại bộ phận đều có tác dụng phụ, mà lại có tác dụng phụ uy lực pháp thuật đồng dạng cũng sẽ mạnh rất nhiều. Vị sư huynh này là muốn đổi pháp thuật sao? Đây là luyện khí kỳ pháp thuật mục lục, ngài chọn tốt nói cho ta biết. Truyền công các đệ tử cung kính đưa lên pháp thuật mục lục. Hắn cũng không có nhận ra, Trương Thần cũng là lúc trước trong mắt của hắn cái kia người chết, hoặc là nói, trước đó hắn căn bản là không có đi nhớ Trương Thần bộ dáng. Một lựa chọn lục môn tác dụng phụ cực lớn, cơ hồ hẳn phải chết người, cũng không đáng được hắn đi nhớ. Huống chi Trương Thần hiện tại là nội môn đệ tử, cùng trước đó tu vi chênh lệch quá lớn, hắn cũng không thể tin được. Trương Thần lại ở trong lòng cảm thán, hắn lần đầu tiên tới thời điểm, truyền công các đệ tử hờ hững lạnh lẽo, bây giờ lấy nội môn đệ tử thân phận đến, đối phương tất cung tất kính. Có điều hắn không có đánh mặt nhảm chán ý nghĩ, tiếp nhận sách bắt đầu chọn lựa pháp thuật. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào hai cái pháp thuật trên. Khinh thân thuật, nô thú ấn. Khinh thân thuật có thể cho thân thể tạm thời người nhẹ như yến, có thể so với khinh công nhất lưu võ lâm cao thủ, đồng thời không có tác dụng phụ, rất nhiều đệ tử đều có học pháp thuật này. Chỗ lấy chọn pháp thuật này, không chỉ có là vì đi đường, hay là vì cùng bạo huyết thuật phối hợp. Người nhẹ như yến lại đề thăng gấp 10 lần tốc độ, chẳng phải là nhanh khó có thể tưởng tượng. Mà cái thứ hai pháp thuật lại có tác dụng phụ. Nô thú ấn, lấy máu tươi ý niệm bị ấn, cưỡng ép khống chế yêu thú, cần 15 bát tinh huyết đổi lấy. Chú ý, thời gian dài sử dụng hoặc khống chế nhiều con yêu thú sẽ bị yêu thú tư duy đồng hóa, đánh mất nhân tính. Ý niệm yêu thú cường đại có thể đảo khách thành chủ, khống chế thi ấn người. Tác dụng phụ rất nghiêm trọng, đối người khác mà nói, chỉ có thể thời gian ngắn khống chế một chút yêu thú, còn muốn làm tâm ngược lại bị yêu thú khống chế. Nhưng đối Trương Thần tới nói, là thu hoạch được yêu sủng thần kỹ. Khống chế một đám yêu thú không chỉ có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, còn có thể dùng để làm thú cưới. Cầm tới pháp thuật, Trương Thần lại đi đan các tìm Phùng Văn Sinh trở về một số đan dược, sau đó mới trở lại động phủ bắt đầu tu luyện. Kiểm tra đến công pháp nô thủ ấn, lấy máu tươi ý niệm bị ấn, cưỡng ép khống chế yêu thú tác dụng phụ, sẽ bị yêu thú tư duy đồng hóa, có bị yêu thú khống chế nguy hiểm xin chờ một chút, hệ thống sửa đổi bên trong đinh. Sửa đổi hoàn tất, tác dụng phụ hủy bỏ. Trương Thần học xong nô thủ ấn chuyện thứ nhất, chính là tiến về thú viên khảo nghiệm. Trương sư minh, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Vương sư đệ. Trương sư minh, hiện tại nội môn nhiệm vụ thay đổi, ngài phân phó sự tình làm sao bây giờ? Vương Chấn Cương có chút khó khăn hỏi thăm, hắn xin nhờ nội vụ đường bằng hữu làm việc lúc đã thanh toán thù lao, hiện tại nhiệm vụ thay đổi, hắn sợ Trương Thần hủy bỏ nhiệm vụ, không cho thù lao. Dạng này, ngươi nhường nội vụ đường bằng hữu hỏi thăm một chút, Chu Văn Đình mấy người phân phối đến địa phương nào chiêu thu đệ tử, thù lao vẫn như cũ. Được rồi. Vương Chấn Cương vui vẻ đáp ứng. Trận pháp bài cho ta, đợi lát nữa ta có thể sẽ mang đi một con yêu thú. Trương Thần sớm nói rõ. Vương Chấn Cương không có hỏi thăm vì cái gì, cung kính đưa tới trận pháp bài. Đi vào giam giữ yêu thú hang động, Trương Thần hết sức cẩn thận, lựa chọn Lý Mục Dân tiện hắn cái kia luyện khí tầng 2 ma yêu. Kích hoạt trận pháp bài, đem ma yêu khống chế lại. Trương Thần trong tay bóp lấy phức tạp pháp quyết, một đoàn máu tươi nhúc nhích và mèo, ngưng kết thành một cái yêu dị thần bí đồ án, tiếp theo tại trong máu lưu lại một sợi ý niệm. Ma yêu giống như là cảm ứng được một loại nào đó nguy cơ, không ngừng ra sức giãy giụa. Trương Thần không hề bị lay động, vung tay lên, nô thú ấn, đi. Máu tươi hình thành đồ án rơi vào ma yêu cái trán, hóa thành một đạo đỏ như máu nô chữ ấn ký. Ngay sau đó, Trương Thần liền cảm ứng được cùng Mã Yêu thành lập liên hệ, chỉ cần hắn lấy đọc khẽ động, liền có thể cải biến Mã Yêu ý nghĩ. Mà ấn ký này là 2 triệu, Mã Yêu tư duy ảnh hưởng cũng lan truyền mà đến. Thảo ăn ngon, ta muốn ăn mới mẹ thảo. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, những ý niệm này liền biến mất không thấy gì nữa, giống như là tín hiệu bị che giấu. Ấn ký đôi hướng thông đạo, biến thành chỉ có Trương Thần ý niệm phát ra đơn hướng thông đạo. Kế tiếp là thử một chút khống chế hiệu quả. Đứng an tĩnh không nên động. Trương Thần ý niệm lan truyền hướng Ma Yêu, mà Ma Yêu nhất thời biến vô cùng an tĩnh, không dãy rủa nữa. Trương Thần lại thu hồi trận pháp xiên xích, đóng lại trận pháp, một khi Ma Yêu có hành động, hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ. Ma Yêu chỉ có luyện khí tầng 2, hắn trong nháy mắt có thể chém giết, sẽ không náo ra bất luận cái gì động tĩnh, đây là hắn lựa chọn lấy trước Ma Yêu khảo nghiệm nguyên nhân. Nô thú ấn hiệu quả phi thường tốt, dù cho trận pháp đã đóng lại, Ma Yêu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nằm xuống. Trương Thần lần nữa lan truyền ý niệm. Ma Yêu lập tức thành thật thật nằm xuống. Lên. Nâng lên móng trước. Mấy lần khảo nghiệm về sau, Trương Thần đã hoàn toàn xác nhận nô thú ấn hiệu quả, chỉ cần hắn ý niệm lan truyền ý nghĩ, Ma Yêu liền sẽ làm theo. Ngươi liền tạm thời làm tọa kỵ của ta đi. Trương Thần lấy ra dục thú túi, hài lòng đem Ma Yêu thu vào. Sau 5 ngày, đương đương đương, tông môn đại biểu tập hợp chung tiếng vang lên. Rốt cục muốn phân phối nhiệm vụ. Trương Thần đứng dậy hướng về quảng trường đi đến. Đi vào quảng trường, nơi này đã tụ tập trên 100 tên nội môn đệ tử khác chính lục tục chạy đến. Nửa canh giờ về sau, huyết quang sẽ qua, 10 tên đệ tử thân chuyển từ không trung rơi xuống. Chỉ chốc lát, mặt đất tuôn ra hắc huyết, là hắc huyết lão tổ buông xuống. Cung nên hắc huyết trưởng lão. Mọi người hành lễ. Hắc huyết lão tổ liếc nhìn mọi người, tràn ngập uy nghiêm mở miệng nói, bởi vì ngoại môn đệ tử trống chỗ, năm nay nội môn nhiệm vụ cải thành, tiến về phàm tục thu nạp có linh căn đệ tử. Ngoại môn đệ tử trống chỗ, còn không phải bị ngươi huyết tế nguyên nhân. Không ít người trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Hắc huyết lão tổ vung tay lên, mỗi người trên tay nhiều một quả hạt châu màu đỏ ngòm. Đây là tham linh châu, có thể kiểm chắc phàm nhân phải chăng có linh căn, chỉ cần phàm nhân nắm chặt là được. Tham linh châu phát sáng liền đại biểu có linh căn. Mỗi mang về một tên đệ tử, liền có thể đạt được một bát yêu huyết. Mỗi mang về 100 tên đệ tử, lão tổ ta khen thưởng thêm một bát tinh huyết. Ba người các ngươi một tổ, hợp tác lẫn nhau, tiến về phân phối đến thành trì thu nạp đệ tử, hộ tống về tông môn. Còn là cái gì chút thành trì, nội vụ đường sẽ phân phối. Nhiệm vụ lần này trong vòng nửa năm, ta giới chướng 10 tên đệ tử thân truyền, sẽ bốn phía dò xét giám sát các ngươi, đồng thời cũng là bảo vệ các ngươi, tránh cho bị người khác sát hại. Tốt, các ngươi đi nội vụ đường nhận lấy phân phối đến địa điểm đi. Hắc huyết lao tổ nói xong, liền hóa thành một đám hắc huyết biến mất không thấy gì nữa. Cùng tiễn trưởng lão, Trương Thần có phần hứng thú vuốt vuốt tham linh châu, ánh mắt không lưu dấu vết nhìn về phía trong đám người Chu Văn Đình ba người. Mấy ngày nay, Trương Thần đã biết rõ ba người hình dạng đặc thủ, để tránh ra tông môn giết nhầm người. 38 chương 39, theo dõi theo đuôi chỉ là, hắn không biết, Chu Văn Đình ba người cũng tại len lén đánh giá hắn. Cái kia cũng là Trương Thần. Đúng thế, mới luyện khí 7 tầng, ngươi xác định Tôn Kiến là chết ở trong tay của hắn. Có lẽ Lý Mục Dân có cho có cái gì đồ vật bảo mệnh. Rất nhanh, các nội môn đệ tử đi tới nội vụ đường. Trương Thần đứng ở cửa sổ trước, đưa lên thân phận bài, ta đến nhận lấy phân phối địa điểm. Sư Minh chờ một lát. Nội vụ đệ tử sau khi xác nhận thân phận, bắt đầu dở sách vở. Trương Sư Minh, ngươi phân phối đến địa điểm là Lang An Thành, cái này là địa đồ. Đa tạ sư đệ. Trương Thần tiếp nhận địa đồ, quay người rời đi. Đằng sau còn có người xếp hàng, hắn cũng không tiện trì hoãn quá lâu, ra nội vụ đường mới mở ra địa đồ xem xét. Bản đồ này so trước đó phạm vi lớn rất nhiều, thậm chí vẽ ra chung quanh ba cái phạm tục quốc độ. Rất nhanh, hắn tại trên địa đồ tìm được Lang An Thành. Lăng An Thành cách huyết thần tông có cách xa 1.200 dặm, lấy phổ thông người tốc độ, vẹn vẹn qua lại đều muốn hơn 2 tháng. Mà lúc này nội vụ đường bên ngoài, không ít nội môn đệ tử lớn tiếng gào to, Mi Thành, có hay không đi Mi Thành? Cẩm Hoa Thành, có hay không đi Cẩm Hoa Thành? Trương Thần có một loại tiếp trước vừa ra nhà ga hào giác. Hắn cũng nghe đến có người hô Lăng An Thành, nhưng cũng chưa qua đi, mà chính là trong đám người tìm kiếm Chu Văn Đình ba người thân ảnh. Không có. Trương Thần quét mắt một vòng, cũng không nhìn thấy ba người thân ảnh. Lần nữa tiến vào nội vụ đường xem xét, vẫn là không nhìn thấy ba người, rất có thể là đã rời đi. Đột nhiên một tên ngoại môn đệ tử đi vào bên cạnh hắn, thế nhưng là Trương Thần Trương sư huynh. Ta là. Trương Thần động tác một trận, nhẹ gật đầu. Có người nắm ta cho sư huynh đưa dạng đồ vật. Cái này ngoại môn đệ tử nói đưa tới một tờ giấy. Nghe nói như thế, Trương Thần đã có suy đoán. Tiếp nhận tờ giấy, mở ra xem, quả nhiên biết là Chu Văn Đình ba người phân phối đến địa điểm. Trương Thần trên mặt nở một nụ cười, thu hồi tờ giấy, lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt, chứa đựng 10 bát tinh huyết túi. Phiền phức sư đệ đem cái này túi giao cho thú viên Vương Trần Cương. Sư đệ nhất định đưa đến. Ngoại môn đệ tử cung cung kính kính tiếp nhận túi. Ngoại môn đệ tử sau khi rời đi, Trương Thần mở ra địa đồ, tìm kiếm Chu Văn Đình ba người phân phối đến thành trì tên. Ba người bọn họ cũng không có phân phối cùng một chỗ, cách xa nhau cũng có chút khoảng cách. Trong đó Khương Hướng Hoành cách huyết thần tông khoảng cách gần nhất chỉ có 400 dặm. Vậy trước tiên đi giết Khương Hướng Hoành. Quyết định chú ý về sau, Trương Thần hướng tông môn lối ra đi đến. Hắn có Ma Yêu làm tọa kỵ, lui tới tốc độ so phần lớn người đều nhanh, dù cho cực nhanh tiến tới ba cái địa phương cũng sẽ không so những người khác chậm bao nhiêu. Ngược lại là sợ Khương Hướng Hoành ba người trên đường lềm mà lềm mề, chậm trễ thời gian của hắn. Tông môn đền thờ chỗ, Hắc huyết lao tổ dưới trướng 10 tên đệ tử thân truyền 10 phần bận rộn, không ngừng bắt quyết, đối với muốn bên ngoài làm nhiệm vụ nội môn đệ tử nhóm phía dưới chú. Trương Thần yên lặng đi tới, xếp tại đội ngũ đằng sau. Mà lúc này, huyết thần tông bên ngoài, hai bóng người chính chăm chú nhìn huyễn trận lối ra. Chu Sư Minh, chúng ta lần này thật muốn từ bỏ nhiệm vụ sao? Lý Mục Dân nói không chừng sẽ lợi dụng cơ hội lần này đối với chúng ta xuất thủ, cho nên tuyệt đối không thể tiến về tông môn phân phối địa phương. Cái kia nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Lấy chúng ta người mạch cùng mặt mũi, hướng người đòi hỏi mấy cái có linh căn phạm nhân cho đủ số không khó lắm, nhiều nhất dùng yêu huyết đổi. Vậy chúng ta bây giờ liền chờ cái kia Trương Thần đi ra, sau đó cùng chiến hắn, tìm một cái không ai địa phương bắt giữ hắn sao? Không tệ, chúng ta bắt giữ hắn, nhìn xem có thể hay không tra hỏi ra tinh huyết nơi phát ra. Nếu như biết Lý Mục Dân tinh huyết nơi phát ra, nói không chừng cũng không cần chống đỡ Hứa Nghĩa Tiên trúc cơ. Đối thoại hai người chính là Chu Văn Đình cùng Khương Hướng Hành. Bọn họ cũng không cam nỗ lực tinh huyết nhường Hứa Nghĩa Tiên trúc cơ, bởi vậy lấy cớ cùng Hứa Nghĩa Tiên tách rời, vụ trộm đến đây chặn giết Trương Thần, muốn thu hoạch được tinh huyết nơi phát ra bí mật. Cùng Trương Thần sai người nghe ngóng tin tức khác biệt, lựa chọn của bọn hắn là ở cửa ra ôm cây lợi thỏ. Song cũng không kể phân phối đến đâu, đều sẽ trước theo tông môn lối ra đi ra, bọn họ chỉ cần ở cửa ra nhìn chằm chằm, sau đó lặng lẽ đuổi theo là được rồi. Mà theo đối thoại của bọn họ bên trong biết được, bọn họ lo lắng Lý Mục Dân trả thù, không dám đi tông môn phân phối địa phương. Nếu như Trương Thần tiến về, nhất định thất bại. Bất quá trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, mấy người lại có chạm mặt cơ hội. Tránh tốt, Trương Thần ra đến rồi. Huyễn trận lối ra, Trương Thần đánh giá chung quanh. Trước đó không có chút nào sơ hở, 10 phần chân thực huyễn cảnh, hiện tại trong mắt hắn, tựa như là một bức mực in họa, sơ hở trăm chỗ, có chút sai lệch. Linh Ngục Pháp đã mới thấy thành quả, tuy nhiên còn không cách nào trực tiếp nhìn thấu huyễn trận, nhưng cũng có thể nhìn ra là huyễn trận, phân biệt ra được trước mắt cảnh tượng có phải là thật hay không thật. Đối với cái này Trương Thần rất hài lòng, chờ cặp mắt của hắn triệt để cải tạo thành linh nhãn, tin tưởng nhất định có thể nhìn thấu huyễn trận. Lấy ra địa đồ, xác nhận phương hướng về sau, Trương Thần sử dụng khinh thân thuật, hướng về Khương Hướng Hoành phân phối thành chỉ phương hướng đi đến. Hiện tại Huyết Thần Tông lối ra liên liên tiếp tiếp có người đi ra, xung quanh còn có thật nhiều cùng phương hướng đệ tử, không tiện cưỡi ngựa yêu đi đường. Nhìn lấy Trương Thần rời đi một khoảng cách về sau, Chu Văn Đình hai người theo chỗ bí mật đi ra. Quá tốt rồi, hắn chỉ có một người, chúng ta đuổi theo. Hai người bọn họ đều là luyện khí 9 tầng, đối với mình rất có tự tin. Có khinh thân thuật, đi đường tốc độ so trước kia nhanh hơn rất nhiều, mà lại không phí sức. Thân thể giống lông vũ đồng dạng nhẹ, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền có loại đẳng không mà lên cảm giác. Giống như thân ở dẫn lực không mạnh mặt trăng, nhún nhảy một cái tiến lên. Trong lúc bất chi bất giác, liền đi 50 dặm đường. Theo rời tông cửa càng ngày càng xa, xung quanh có thể nhìn thấy Huyết Thần Tông đệ tử càng ngày càng ít. Nhưng Trương Thần lại nhíu mày, luyện đoán thần thuật hậu, hắn mặc dù là luyện khí 7 tầng, lại có luyện khí 9 tầng ý niệm mức độ. Theo rời đi tông môn đến bây giờ, ý niệm của hắn cảm giác được một mực có người đang dòm ngó hắn. Ngay từ đầu xung quanh có những đồng môn khác đệ tử, hắn tưởng rằng lẫn nhau quan sát dò xét, cho nên không có để ý hiện tại đã đi xa như vậy, có thể cái kia cố thăm dò cảm giác ý nguyên không thay đổi. Có người để mắt tới ta rồi. Trương Thần ánh mắt lạnh lẽo, giả bộ như không có chút nào phát giác, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi đường. Cho dù là có linh lực trong người tu sĩ, cũng là cần nghỉ ngơi. Lại đi 10 dặm, gặp sát trời đã tối trên, Trương Thần liền tìm một chỗ tránh gió tính toán nghỉ ngơi. Trên thực tế, hắn một mực tại cảnh giác xung quanh. Bên ngoài 1 dặm, cũng là luyện khí 9 tầng ý niệm cảm giác cực hạn khoảng cách. Chu Văn Đình ngừng bước chân, hắn dừng lại, hẳn là dự định qua đêm nghỉ ngơi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khương Hướng Hoành hỏi. Chu Văn Đình suy tư một lát, chúng ta ngừng lại một chút trước mặt hắn, mai phục hắn. Được. Hai người hướng về một phương hướng khác đi đến. Trăng sáng treo cao, đến đêm khuya, Trương Thần cũng không có ngủ, mà là có chút thất vọng, không định ở buổi tối thừa dịp ta nghỉ ngơi động thủ sao. 39 chương 40, dương dậm kịch đấu ngày thứ hai, trời mới sáng, mông lung. Trương Thần tuy nhiên để phòng một đêm, nhưng vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn. Ý niệm cảm ứng được cái kia cố thăm dò cảm giác, như có như không, nói rõ đi theo hắn người cũng không hề rời đi. Trương Thần thần sắc tự nhiên, tiếp tục đi đường. Sau một nén nhang, một chỗ trong rừng rậm, hai bóng người đứng tại trong bóng tối, hắn tới, chúng ta thu hồi ý niệm. Trương Thần giống như là cái gì cũng không biết, đi vào rừng rậm. Rừng rậm cây cối rậm rạp, ánh nắng khó có thể chiếu nhập, 10 phần râm mát, tràn ngập thực vật hư thối khí tức. 3 3 3. Trong rừng an tĩnh dị thường, chỉ có Trương Thần chân đạp lá rụng thanh âm. Đột nhiên, hai bóng người theo chỗ tối thoát ra, một trước một sau, chặn Trương Thần đường đi. Vốn là hờ hững Trương Thần, thấy rõ hai người về sau, hơi kinh ngạc, nguyên lai là hai người các ngươi. Sau đó Trương Thần lại lộ ra nụ cười, ta còn không có tìm các ngươi liền chính mình đưa tới cửa, ngược lại là bớt đi ta một phen công phu. Nghe nói như thế, Chu Văn Đình sững sờ, lập tức giễu cợt, tiểu tử còn muốn hù ta. Chúng ta đã theo ngươi một đường. Ngươi bất quá luyện khí 7 tầng, có chỗ ỷ lại giết tôn kiện liền không biết trời cao đất rộng, hai người chúng ta luyện khí 9 tầng đã có nhiều năm, cho dù là Lý Mục Dân tới, cũng không nhất định có thể giết được chúng ta. Ta hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi căn bản không có ở ngoại môn đổi lấy tinh huyết, nói ra ở đâu ra tinh huyết, liền thả ngươi một con đường sống. Trương Thần mỉm cười, bắt đầu vận chuyển nhiên huyết thuật, có phải hay không hù ngươi, lập tức liền biết. Tại Trương Thần nói chuyện trong lúc đó, hắn tu nhanh chóng tăng lên, tiếng nói kết thúc lúc, đã đến luyện khí 9 tầng. Nhiên huyết thuật, ngươi không muốn lời nói. Chu Văn Đình hai người khiếp sợ không thôi. Chết sẽ là các ngươi. Trương Thần tới eo lưng ở giữa túi chứa vật sờ mó, lấy ra cuồng huyết đao, lại vận chuyển bạo huyết thuật. Khinh thân thuật tăng thêm bạo huyết thuật, Trương Thần thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Chu Văn Đình bên người. Cuồng huyết đao pháp. Gặp Trương Thần xuất hiện tại bên cạnh mình, Chu Văn Đình quá sợ hãi, vừa định làm ra phản ứng, đại lượng điên cuồng chi ý tràn vào trong đầu của hắn, đầu đau muốn nước, động tác không khỏi một trận. xuất kỳ bất ý dưới, mắt thấy Chu Văn Đình liền bị một đao chằm giết, trên người hắn một khối ngọc bội bỗng nhiên quang mang đại thịnh, hình thành một vệt ánh sáng màng chặn một đao kia.
Cong!
Một tiếng vang thật lớn, song phương đều thối lui hai trượng. Mười phần chắc chín một đao lại bị chặn. Trương Thần kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Văn Đình trên người quang mang, trong lòng suy đoán, đây là pháp thuật vẫn là pháp khí. Một bên khác Khương Hướng Hoành kịp phản ứng, tay bội vàng bung lên, ba đạo huyết tiễn hướng về Trương Thần kích bắn đi. Trương Thần dưới chân một bước, tại hai môn pháp thuật ra chỉ dưới, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tránh thoát đi huyết tiễn đồng thời thẳng hướng Khương Hướng Hoành.
Huyết bóng thuật.
Khương Hướng Hoành cũng không dám nhường Trương Thần tới gần, một trương từ huyết dịch bệnh thành lưới lớn hướng về phía trước rơi xuống. Cái này huyết bóng thuật hình thành huyết bóng không chỉ có diện tích che phủ tích lớn, còn cứng cỏi vô cùng, một khi trong số mệnh liền sẽ tự động co vào, hấp thụ địch nhân huyết dịch ra cố tự thân. Cho dù là luyện khí 9 tầng yêu thú bị bao phủ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tránh thoát, là hắn cầm chiêu pháp thuật. Trương Thần là phóng tới Khương Hướng Hoành, vừa vặn tự chui đầu vào lưới, tại huyết bóng phạm vi bao phủ bên trong. Hồn huyết trên đao huyết quang lưu chuyển, một đao tích hướng huyết bóng. Xí huyết bóng lên tiếng mà phá, một phân thành hai. Cái này làm sao có thể? Chờ một chút, đao kia là pháp khí. Gặp cứng cỏi vô cùng huyết bóng bị chặt phá, Khương Hướng Hoành đầu tiên là không thể tin được, sau đó mới chú ý tới Trương Thần trong tay cuồng huyết đao. Mà một bên khác, Chu Văn Đình rốt cục thoát khỏi điên cuồng chi ý ảnh hưởng, từng ngụm thở phì phò. Đây là hắn lần thứ nhất cách tử vong gần như vậy, nếu như không phải trên người pháp khí, hộ thân ngọc bội, hắn đã là vong hồn dưới đao. Hộ thân ngọc bội là hắn hoa hơn phân nửa tích xúc mua sắm, có thể ngăn cản 3 lần trúc cơ kỳ trở xuống công kích. Tăng thêm vừa mới lần này, đã dùng 2 lần, chỉ thừa phía dưới 1 lần cuối cùng. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chu Văn Đình khó có thể tin, thực sự không nghĩ ra, Trương Thần 2 năm trước mới luyện khí 5 tầng mà lấy. Dù cho hiện tại dựa vào nhiên huyết thuật tăng lên tới luyện khí 9 tầng, cũng cần phải không thích ứng, không cách nào phát huy ra 9 tầng toàn bộ thực lực. Càng quan trọng hơn là, sử dụng pháp thuật quá mạnh. Đổi lấy pháp thuật cần tinh huyết, luyện tập pháp thuật cần tinh huyết thời gian. Trương Thần ở đâu ra nhiều như vậy tinh huyết? Đó lấy, Chu Văn Đình lại nghĩ, muốn hay không dứt khoát thừa cơ chạy. Rốt cuộc hắn thấy, Trương Thần sử dụng nhiên huyết thuật, chờ đến đúng lúc, hẳn phải chết không nghi ngờ, liều mạng không đáng. Trương Thần phá vỡ huyết vong về sau, lần nữa thẳng hướng Khương Hướng Hoành. Khương Hướng Hoành mặt lộ vẻ kinh hoàng, chỉ có thể một bên lui lại, một bên thi triển phòng ngự pháp thuật. Một trương huyết tuấn tại trước người hắn trông lên. Đồng thời hắn phát hiện Chu Văn Đình đã thanh tỉnh, vội vàng hô to, "Chu sư huynh, nhanh tới giúp ta." Phốc phốc. Đủ để ngăn chặn đông đảo pháp thuật công kích huyết tuấn, tại Trương Thần trước mặt còn như trang giấy, một đao tùy tiện chém ra. Tiếp theo đao tất sát Khương Hướng Hoành. Bạo huyết thuật ra chỉ trên cánh tay, chuẩn bị một đao vung ra. Mà một bên khác Chu Văn Đình có chủ ý, lấy Khương Hướng Hoành làm mồi nhử, tính cả Trương Thần cùng một chỗ giết, sau đó tiếp thu hai người tinh huyết cùng tài vận. Kể từ đó, chính hắn liền có tư nguyên trúc cơ, nhường hướng nghĩa tiên cút sang một bên. "Khương sư đệ, xin lỗi rồi, về sau hàng năm ngày dỗ của ngươi, ta sẽ cho ngươi dâng hương." Chu Văn Đình pháp quyết vừa bấm, trên thân tràn ra đại lượng huyết dịch, ngưng tụ thành lít nha lít nhít huyết tiễn. "Đi." "Xiu xiu 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 xiu." Đại lượng huyết tiễn bắn tới, đem Trương Thần tính cả Khương Hướng Hoành toàn bộ bao trùm. Một kích này, là Chu Văn Đình tất sát nhất kích, tiêu hao tự thân 8 thành huyết dịch. Chu Văn Đình sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, thân thể run rẩy, nhưng ánh mắt phá lệ sáng ngời, trừng thật to, nhìn không chuyển mắt. Trương Thần cảm nhận được sau lưng nguy cơ, ánh mắt quét qua, thấy được vô số huyết dịch ngưng tụ mà thành mưa tên lật út rơi xuống. Hắn không nghĩ tới, Chu Văn Đình thế mà ác như vậy, tính cả bạn cũng cùng một chỗ giết. "Ngươi!" Khương Hướng Hoành muốn mở miệng chửi mắng, có thể còn chưa nói xong, huyết tiễn đã gần kề thân. Rầm rầm rầm. Như là lựu đạn rửa sạch, máy bay ném bom tại bên tạc, mảng lớn cây cối sụp đổ, hóa thành cặn bã mảnh, vô số lá rụng bay múa. "Xong rồi." Ha ha ha, Chu Văn Đình hoan hỉ cười như điên. "Ngươi cười chính là không phải có chút quá sớm." Một đạo nghĩa mai băng lãnh thanh âm, theo lá rụng mảnh gỗ vụn bên trong truyền ra. Chu Văn Đình thân thể cứng đờ, khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mảnh gỗ vụn tan đi, lá cây rơi xuống đất, mất mồ, cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất, đứng đấy một đạo toàn thân bị huyết giáp bao khóa thân ảnh. "Huyết giáp thuật." Muốn ngăn cản nhiều như vậy huyết tiễn, tối thiểu phải có 3 tầng huyết giáp, nhưng ngươi làm sao có thể? Chu Văn Đình khó có thể tiếp nhận, không biết là tâm lý hoảng sợ, vẫn là thụ trước đó điên cuồng chi ý ảnh hưởng, có chút điên cuồng, không muốn tiếp nhận hiện thực. Hắn không biết là, Trương Thần huyết giáp đã ngưng tụ đến 4 tầng. Đến đón lấy chính là đưa ngươi cùng Khương Hướng Hoành đoàn tụ, hắn ở phía dưới chờ ngươi lấy. Đang khi nói chuyện, Trương Thần đã đi tới Chu Văn Đình trước mặt, chém ra một đao. 40 chương 41, cưỡi ngựa buôn bạc quòng. Hộ thân ngọc bội lần nữa sáng lên, đỡ được một kích này. Tạp sát. Một tiếng vang dọn, ngọc bội phá nát. Phốc phốc. Trương Thần liên tục xuất đao, Chu Văn Đình còn không có kịp phản ứng, liền bị chặt hạ đầu lâu. Hiện tại cũng chỉ thừa một cái hướng nghĩa tiên. Trương Thần hủy bỏ nhiên huyết thuật, lấy ra chữ huyết bình bổ sung hết tiêu hao tinh huyết, mới cúi người tìm tòi hai người thi thể. Hai người này sợ bị Lý Mục Dân trả thù, vì để tránh cho tư địch, cũng không có mang bao nhiêu thứ ở trên người, chỉ dẫn theo mấy tháng tu luyện tư nguyên. Thu lấy hai người tinh huyết, Trương Thần lấy ra địa đồ xem xét. Hướng nghĩa tiên phân phối đến thành trì, rời cái này có 2.400 dặm, đồng thời phương hướng còn không đúng. Trương Thần lấy ra dục thú túi rót vào linh lực, nhẹ nhàng lắp một cái, bị đánh trên nô ấn mã yêu xuất hiện tại trước mặt. Vừa mới thả ra mã yêu ở vào trạng thái hôn mê, Trương Thần đợi một nén nhang mới tỉnh lại. Nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, đi. Mã yêu nhận được mệnh lệnh, bốn vó di chuyển, bắt đầu chạy. Trương Thần trước kia không có cưỡi qua ngựa, nhưng lấy hắn tu sĩ thân thể tố chất cùng lực phản ứng, có thể bảo chứng không theo trên lưng ngựa rơi xuống. Mặc dù chỉ là luyện khí tầng 2, nhưng mà yêu tốc độ trời sinh nhanh, chạy nhanh như điện chớp, so Trương Thần chính mình chạy nhanh hơn. Không biết có phải hay không là quan quá lâu, mà yêu càng chạy càng nhanh, càng ngày càng hưng phấn. Muốn không phải Trương Thần thường xuyên sử dụng bạo huyết thuật, có thể thích ứng loại tốc độ này, chỉ sợ liền phương hướng động khống chế không nổi. Chỉ là không có yên ngựa, điên hoàng, mười phần không thoải mái. Thiên Lý Mã cũng không phải là thật có thể ngày đi nghìn dặm, chỉ là phiếm chỉ giỏi về chạy, có vô cùng bền bỉ sức chịu đựng hảo mã, nhưng mà yêu lại thật có thể làm đến ngày đi nghìn dặm. Mã yêu một hơi chạy 300 dặm, rốt cục hơi mệt chút, hãm lại tốc độ. Nói đến, Mã yêu cũng có vài ngày không có ăn cái gì. Trương Thần cũng không nổi, lấy Mã yêu cơ lực, nhất định so hướng Nghĩa Tiên trước đuổi đến địa điểm. Bởi vậy dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi, nhường Mã yêu ở chung quanh tự do ăn cỏ. Mã yêu cũng là đói bụng lắm, túi đầu mánh gặm, rất nhanh liền đem chung quanh thảo gặm xong, trong lúc bất chi bất giác càng ăn càng xa, ăn vào mấy trăm mét bên ngoài trên sườn núi. Ồ, mau nhìn trên sườn núi có một tấc ngựa hoang. Cái này ngựa thật xinh đẹp, nếu như bắt lấy nhất định có thể bán cái giá tốt. Phổ thông mã liền đáng giá mấy chục lượng, cái này ngựa tối thiểu giá trị mấy trăm lượng. Vậy còn chờ gì, đừng cho nó chạy. Trương Thần nghe được dốc núi một bên khác truyền đến thanh âm đàm thoại, không khỏi nhướng mày, hướng Mã yêu lan chuyển trở về ý niệm. Không tốt, ngựa chạy. Chúng ta mau đuổi theo. Không lâu lắm, trên sườn núi xuất hiện năm thân ảnh, trong tay còn cầm lấy dây thừng cùng đao. Bọn họ gặp Mã yêu đứng tại Trương Thần bên người, vội vàng chạy tới. Trương Thần không có trên người bọn hắn cảm ứng được linh lực ba động, nói rõ cái này năm cái cũng không phải là tu sĩ, mà là phàm nhân. Mấy vị không nên đuổi, đây là ngựa của ta. Trương Thần bình đạm nói đến. Năm người cũng không để ý tới, tiếp tục chạy tới, đem Trương Thần cùng ngựa bao vây lại. Trương Thần lần nữa nói đến, đây là ngựa của ta. Chê cười, ngươi nói ngươi liền là của ngươi. Cái này ngựa không có dây cương yên ngựa, xem xét cũng là ngựa hoang. Năm người một mặt mỉa mai khinh thường. Trương Thần nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân ngựa, nó không chạy, ở bên cạnh ta biết điều như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không ra? Liền xem như ngươi thì thế nào, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng giao ra, nơi này rừng núi hoang vắng, chết cá nhân cũng không có người biết. Có lẽ là nhìn Trương Thần lẻ loi một mình, năm người nhẹ răng cười đe dọa. Một thất tối thiểu giá trị mấy trăm lượng bạc mã, giá trị đến bọn hắn giết người. Ha ha. Trương Thần cười lạnh, ta có thể đem ngựa cho các ngươi, nhưng muốn xem các ngươi có bản lãnh hay không đem ngựa bắt được. Lúc này, Mã yêu động, móng trước dương lên, hướng về một đầu người đầu đập đi. Ầm. Đầu lâu nổ tung, đỏ trắng văng khắp nơi. Còn thừa bốn người một mặt ngốc trệ, bị sợ choáng váng. Mã yêu động tác không ngừng, móng trước rơi xuống đất, móng sau hướng về sau đạp một cái. Phanh phanh. Lại là hai cái viên đầu lâu bị đá bạo. A. Còn sót lại hai người hoảng sợ hô to, quay người chạy trốn. Nhưng bọn hắn hai cái đuổi, chạy thế nào qua bốn cái chân. Mã yêu một cái xông vào, một móng đạp ở phía sau một người quõng. Tạp sát. Ầm. To lớn trùng kích, nhường người này sơn truy vỡ nát, thân thể sau gấp, bay ra ngoài. Ngay sau đó, Mã yêu lại phóng tới người cuối cùng. Người này nghe phía sau nhanh chóng tới gần tiếng vó ngựa, biết chạy không thoát, mặt lộ vẻ hung ác cầm thanh, quay người một đao đánh ra. Ba. Đao chém vào Mã yêu trên thân, như là chém vào cứng rắn trên gỗ. Ầm. Người khác thì bị đụng bay ra ngoài, lồng ngực lõm. Cái này căn bản không phải phổ thông ngựa, mà chính là Mã yêu. Theo một cái minh ngộ suy nghĩ lóe qua, người cuối cùng cũng đã chết. Trương Thần vốn là chuẩn bị cưỡi lên ngựa yêu rời đi, nhưng lại nghĩ tới chính mình muốn tới phàm tục thành trấn đi, không thể không có tiền. Sau đó cũng đối năm người tiến hành mọi thi, thu được một thanh đồng tiền, mấy khối bạc vụn. Đi. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến, lưu lại năm cỗ tàn phá thi thể. Nơi này đụng phải người bình thường, nói rõ cách nhân sinh bình thường sống địa phương không xa. Mã yêu lại chạy 100 dặm về sau, rốt cục nhìn thấy một tòa phàm tục thành thị. Trương Thần chuẩn bị đi dạo chơi, mua cái yên ngựa, thuận tiện kiến thức một chút cái thế giới này phong thổ nhân tình. Cho dù hắn là tu sĩ, bắp đùi cùng cái mông cũng có chút không chịu đựng nổi thời gian dài sóc này mà sát. Kèo hồ lô, vừa chua lại ngọt kèo hồ lô. Bánh nướng, vừa mới ra lò bánh nướng. Nhìn một chút, đi qua đường bỏ qua. Mặc dù là biên giới tiểu thành, nhưng cũng coi như náo nhiệt, trên đường người đến người đi, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Vị đại thúc này, xin hỏi nơi nào có yên ngựa bán? Trương Thần ngăn lại một tên hơn 40 tuổi người đi đường, lễ phép hỏi thăm. Xuyên qua con đường này, rẽ trái, thẳng tắp đi có thể nhìn đến Mã thị. Đa tạ đại thúc. Trương Thần nói cảm ơn, dựa theo người qua đường chỉ phương hướng đi đến. Rất nhanh, Trương Thần thuận lợi tìm được bán Mã thị. Ngoại trừ yên ngựa, nơi này còn chủ yếu vẫn là bán ngựa. Theo Mã yêu đến, nơi này ngựa từng cái biến sợ hãi bất an. A, thật là thần thanh tú ngựa. Một tên đi dạo Mã thị công tử ca, nhìn đến Trương Thần bên người Mã yêu, hai mắt tỏa ánh sáng. Mã yêu là yêu thú, so phổ thông ngựa khôi ngô cao lớn, một thân khối cơ thịt, da lông bóng loáng không có một chút màu tạp, tràn đầy cảm giác gáp bách khí thế. Công tử ca mang theo tùy tùng đội vàng chạy tới, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Mã yêu, tràn đầy kích động hoan hỉ. Ngựa tốt, thật sự là ngựa tốt, so cha ta cái kia thất ngựa còn thần tuấn. Nói xong đưa tay sờ về phía Mã yêu. Trương Thần không để ý đến, chỉ cần không tìm phiền toái liền có thể, ý niệm làm yên lòng muốn ra vó Mã yêu. Có thể hắn còn đánh giá thấp bảo mã đối phạm nhân sức hấp dẫn. Trong mắt hắn, chẳng qua là một cái luyện khí tầng 2, lâm thời thay đi bộ yêu thú. Tại phàm tục trong mắt người, đây là thiên kim khó cầu bảo mã, thân phận tượng trưng, chỉ mời xa trường nương tựa. Người cái này ngựa ta mua. Công tử ca yêu thích không buông tay, trực tiếp tuyên bố. Không bán. Trương Thần gợn sóng trả lời, tiếp tục đi lên phía trước. 41 chương 42, gặp lại đoạt ngựa hai tên dáng người khôi ngô tùy tùng ngăn tại Trương Thần phía trước, vênh váo tự đắc, công tử nhà ta là huyện úy chi tử, coi trọng ngươi ngựa là phúc phận của ngươi, ngươi dám không bán?
Trương Thần trong mắt hơi híp, lan.
Hai tên tùy tùng bén tay áo lên, một mặt hung ác, tiểu tử ngươi muốn chết. Bản công tử hôm nay gặp được bảo mã cao hứng, liền tha hắn một lần, ta ra 500 lượng, đem thất ngựa bán ta.
Công tử ca phất tay ngăn lại tùy tùng.
Ta nói một lần chót, không bán.
Trương Thần cũng là không kiên nhẫn.
Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Hai tên tùy tùng trợn mắt nhìn nhau.
Công tử ca trên mặt cũng âm trầm xuống, như thế bảo mã hắn nhất định phải đạt được, xác định không bán.
Trương Thần không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước đi.
Công tử ca bỗng nhiên hô to, ngươi tiểu tặc này, dám trộm lấy nhà ta bảo mã, bắt lại cho ta.
Vâng.
Hai tên tùy tùng lên tiếng chuẩn bị xuất thủ.
Các ngươi như thế đưa thích ngựa, liền chết dưới ngựa đi.
Trương Thần ngữ khí băng lãnh.
Mã yêu nhấc vó liền đạp, hai tên tùy tùng miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, không rõ sống chết.
Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem công tử ca hoảng sợ có quắp trên mặt đất.
Mà Trương Thần không có chút nào lưu tình ý tứ, mã yêu móng sau một đạp, đem công tử ca cũng đạp chết.
A, giết người, giết người.
Trung quanh nguyên bản xem trò vui người, một bên chạy, một bên hoảng sợ hô to.
Trương Thần cảm thấy mình vẫn là rất thích hợp ma môn, hắn khỏe mắt ngay tất báo, tôn sùng kẻ phạm ta chết.
Nếu như là chính đạo, loại hành vi này nhất định có thật nhiều người chỉ trích.
Nói hắn xuất thủ tàn nhẫn, mấy người tội không đáng chết các loại.
Tê Trương Thần giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đi vào một gian bán yên ngựa cửa hàng, đối với toàn thân phát run trưởng quỹ nói đến, cho ta ngựa xứng thứ yên ngựa.
Khách quan, ngài ngựa phổ thông ngựa cao lớn quá nhiều, nhỏ.
Cửa hàng nhỏ không có thích hợp yên ngựa.
Trưởng quỹ lắp bắp, cho dù có cũng không dám bán.
Vạn nhất Trương Thần chạy, hắn có khả năng bị nổi giận huyện úy gắn hiệp trợ chạy trốn, hoặc là đồng bọn tội danh.
Không có.
Không thể hiện tại đặt trước làm sao?
Trương Thần nhíu mày.
Nhìn đến Trương Thần cao mày, trưởng quỹ sợ hãi bị giết, không còn dám cự tuyệt,
có thể,
như.
Nếu như ngài có thể đợi, nhỏ.
Tiểu nhân cái này cho ngươi làm theo yêu cầu.
Cần phải bao lâu?
Đại khái một canh giờ.
Tốt, làm đi.
Trương Thần nhẹ gật đầu.
Trưởng quỹ một bên phân phó tiểu nhị cầm tài liệu, vừa thỉnh thoảng nhìn lén Trương Thần.
Ngựa của hắn đã chết huyện úy chi tử, chẳng lẽ không chạy sao?
Một canh giờ, huyện úy động tác chậm nữa cũng cần phải dẫn người chạy tới.
Ta giúp hắn chế tác yên ngựa, có thể lấy cớ là vì đem hung thủ kiểm chân.
Muốn đến nơi này, trưởng úy động tác trong tay lại chậm mấy phần.
Nửa canh giờ về sau, một tên mặc lấy huyện úy quan phục, eo đường phát đao trung niên nam tử, mang theo hai mươi mấy tên bộ khoái vội vã chạy đến.
Con của ta a.
Trước khi tới, huyện úy còn nghĩ đến nhi tử nói không chừng không chết, chỉ là bị ngựa đá ngất đi.
Có thể nhìn đến mặt đất hoàn toàn thay đổi thi thể lúc, không thể không tiếp nhận sự thật, khóc ròng ròng.
Huyện úy tay run run, đem nhi tử ánh mắt khép lại, sau đó một mặt giữ tợn ngẩng đầu, hung thủ ở đâu, ta muốn hắn cho con ta để mạng.
Huyện úy đại nhân, hung thủ ngay ở phía trước yên ngựa trong tiệm.
Lập tức có người chứng kiến tiến lên bẩm báo.
Khá lắm tặc tử, giết ta nhi còn không chạy, là không đem ta để vào mắt sao?
Huyện úy nghiến răng nghiến lợi, mang theo bộ khoái hướng về Trương Thần chỗ cửa hàng đi đến.
Đem cái này vây quanh, đừng cho ác đồ chạy.
Vâng.
Hai mươi mấy cái bộ khoái tứ tán, đem cửa hàng vây quanh.
Huyện úy thứ nhất mắt liền thấy được Mã Yêu, nếu là lúc trước, yêu ngựa hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này ngựa đem tới tay.
Nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn đem cái này đá chết hắn nhi tử ngựa chém thành muôn mảnh, lễ tế nhi tử trên trời có linh thiêng.
Huyện úy vừa nhìn về phía bên cạnh bình tĩnh dị thường Trương Thần, cũng là ngươi thúc ngựa hành hung, đá chết con ta.
Đúng.
Trương Thần rất phảng đạm thừa nhận, phản phất bị ngựa đá chết chỉ là một con gà vịt.
Tốt, bắt lại cho ta.
Huyện úy giận quá thành cười.
Hai mươi mấy cái bộ khoái rút đao ra, thận trọng hướng về Trương Thần vây lại.
Bọn họ không dám kinh thường, một cái dám ban đầu chờ đợi, đối mặt vây quanh mặt còn không đổi sắc hung thủ, không phải bản sự hơn người mười phần tự tin, liền là kẻ ngu.
Trước người khả năng hiển nhiên lớn hơn một chút.
Bộ khoái chỉ là nghe lệnh làm việc, vì cuộc sống buôn ba, nhiều như vậy bộ khoái bên trong có lẽ có mấy cái người tốt.
Trương Thần tuy nhiên tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng có không muốn giết hắn nhiều người.
Trương Thần ngón tay búng một cái, một giọt máu bắn ra.
Ba.
Huyện úy cái chán nhiều hơn một cái lớn bằng ngón cái lô máu, gương mặt khó có thể tin, chậm rãi ngã xuống.
Ầm.
Thẳng đến thi thể ngã xuống đất âm thanh vang lên, chúng bộ khoái mới phát hiện huyện úy chết rồi.
Cái gì thời điểm chết?
Chẳng lẽ là vừa mới ác đổ một cái trong nháy mắt?
Chúng bộ khoái khắp cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra.
Trương Thần gợn sóng nói đến, ta không muốn giết quá nhiều người, các ngươi đi thôi.
Mọi người bộ khoái liếc nhau, lòng sinh thoái ý một tháng một lượng bạc, liều cái gì mệnh a?
Nhưng có một tên bộ đầu không có lùi bước, đại gia đừng sợ, nếu như hắn có lòng tin giết ta nhóm, sao lại thả chúng ta rời đi, cầm xuống hung đổ một cái công lớn.
Nghe nói như thế, không ít bộ khoái lại dao động.
Bộ đầu lại tiếp lấy đối Trương Thần nói đến, tuy nhiên ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì giết huyện úy đại nhân, nhưng giết người thì để mạng, ta sẽ không thả ngươi dạng này hung đồ đi.
Trương Thần cũng không biết cái này bộ đầu là giả vờ giả vịt, lợi dụng thủ hạ, hay là thật cương trực công chính.
Huyện úy chi tử muốn chiếm lấy cướp đoạt ta lập tức, vu hãm ta cướp ngựa, đem ta đưa vào đại lao, ta không cần phải giết hắn sao?
Là tốt là xấu, đúng sai, tự có quan phủ điều tra định đoạt, không phải ngươi một lời quyết định.
Bộ đầu nói chính nghĩa lâm nhiên.
Trương Thần nhìn chằm chằm người này, phụ thân hắn là huyện úy, nếu như ta là người bình thường, tiến vào nha môn, ngươi cảm thấy sẽ làm sao phán?
Bộ đầu do dự một chút, ta tin tưởng huyện thái gia sẽ chủ trì công đạo.
Trương Thần khép cười một tiếng, chính ngươi cũng không tin, còn muốn đừng người tin tưởng.
Bộ đầu không phục, ngươi không có đi nha môn, há biết rõ huyện thái gia sẽ không cho ngươi công đạo.
Ngươi thúc thủ chịu trói, theo ta hồi nha cửa, ta tất nhiên sẽ vì ngươi trả giá chân tướng. Trương Thần lộ ra giễu cợt lời nói, ngươi không sợ chết sao? Nếu như người người đều sợ chết, còn muốn nha môn bộ khoái làm cái gì? Ai đi bắt các ngươi những thứ này hung đồ? Bộ đầu thấy chết không sợ. Đã dạng này, ta liền thành toàn ngươi. Trương Thần lần nữa bắn ra một giọt máu. Bộ đầu cái chán cũng nhiều một cái lô máu, thẳng tắp ngã xuống. Kẻ ngăn ta chết. Trương Thần quét cái khác bộ khoái liếc một chút. Chúng bộ khoái hào hào lui lại, nhưng lại không dám rời đi, sợ về sau thụ huyện lệnh trách phạt. Trương Thần cũng không thèm để ý, chờ đợi lấy yên ngựa làm tốt. Nửa canh giờ về sau, mấy cái tiểu nhị đem yên ngựa đặt ở trên lưng ngựa. Yên ngựa bao nhiêu tiền? Trương Thần hỏi. Tiểu nhân không dám đòi tiền, ngài ưa thích thì lấy đi. Trưởng quỹ nhưng thật ra là sợ phiền phức sau bị vấn trách. Không lấy tiền, còn có thể lấy cớ là bị cướp, là bị bức bách, cũng là người bị hại. Trương Thần lấy ra một khỏa bạc vụn đánh hướng trưởng quỹ, ta là mua, không phải đoạt. Nói xong, tay vừa nhấc, đại lượng máu tươi tuôn ra, hiển lộ ra tu sĩ thân phận. 42 chương 43, thôn trang tránh mưa nhìn lấy trên không trung không ngừng nhúc nhích biến hóa huyết dịch, người chung quanh rốt cục ý thức cái gì, thân thể run rẩy, ào ào quỳ xuống. Bái, bái kiến tiên nhân. Cái này thành trấn cách Huyết Thần Tông 400 dặm, xem như gần nhất phàm nhân thành trấn một trong. Tuy nhiên Huyết Thần Tông đệ tử cơ bản sẽ không tới nơi này, nhưng vẫn là có lưu truyền tiếp theo chút tin tức. Truyền thuyết có thể khống chế huyết dịch tiên nhân, không muốn chết liền không nên cản đường của ta. Bước xuống một câu lời nói, Trương Thần cưỡi lên ngựa, hướng về ngoài thành chạy tới. Chờ tiếng vó ngựa biến mất về sau, mọi người mới dám đứng dậy, lòng có hơn mùa đàm luận. Không nghĩ tới lại là tiên nhân. Huyện ý chi tử lại dám cướp đoạt tiên nhân ngựa, thật là đáng đời. Bộ đầu còn muốn bắt tiên nhân, cũng là chết đáng đời. Đúng rồi trưởng quỹ, ngươi cùng tiên nhân là quan hệ như thế nào? Trương Thần cưỡi ngựa, hướng về hướng Nghĩa Tiên phân phối thành thị phương hướng phi nước đại. Có lập tức yên về sau, quả nhiên biến thoải mái hơn, không cần kẹp chặt chân lo lắng rơi xuống. Đường phía trước, tại hai tòa núi ở giữa, là cái mai phục địa phương tốt. Lúc này, một đám sơn tặc chính mai phục tại hai bên đường, chờ đợi có dê béo đi ngang qua. Cộc 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 cộc. Có tiếng vó ngựa, nhanh chuẩn bị tốt. Bọn sơn tặc nâng lên tinh thần, nhìn chăm chú lên phương hướng âm thanh truyền tới. Thứ nhất mắt, chỉ là xa xa một điểm đen. Có thể nhìn lần thứ hai lúc, bọn họ đã có thể thấy rõ ràng người tới quần áo. Mắt thứ ba lúc, người tới cách bọn họ chỉ có 20 trượng khoảng cách. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Trương Thần đã gào thét mà qua, chỉ có bụi đất tung bay. Thật nhanh. Bọn sơn tặc lấy lại tinh thần lúc, bên hai chỉ còn lại có đi xa tiếng vó ngựa. Đồng thời còn có một cái ý niệm trong đầu, tốc độ nhanh như vậy, nhất định là thần câu, có giá trị không nhỏ. Thế mà nhường một thất thần câu chạy. Sơn tặc đầu lĩnh một mặt ảo não tiếc hận. Nếu như hắn biết muốn đánh cướp là ai, chỉ sợ sẽ là may mắn chính mình vận khí tốt. Theo xâm nhập phàm tục khu vực, càng ngày càng nhiều người thấy được Trương Thần thân ảnh. Nhanh như thiểm điện thần câu danh tiếng cũng bắt đầu truyền ra. Rất nhiều yêu ngựa người nghe nói về sau, ra trọng kim treo giải thưởng, muốn mua. Cũng không ít người chuẩn bị chặn giết, cướp đoạt thần câu, đều theo không kịp mã yêu chạy tốc độ. Muốn là những người này thật đuổi theo tới, Trương Thần cũng bỏ qua cho đại khai sát giới. Trạng vạng tối, Trương Thần ngẩng đầu nhìn mây đen tràn đầy bầu trời, biết đây là sắp trời mưa to. Hắn tuy nhiên sẽ không cảm mạo, nhưng cũng không thích gặp mưa. Vẫn là tìm một chỗ tránh mưa đi. Cũng không lâu lắm, Trương Thần đi vào một thôn trang bên ngoài. Đồng thời đến tránh mưa, còn có mặt khác một đám người, tuổi trẻ tiểu thư cùng nha hoàn, một tên quản gia bộ dáng lão giả, cùng bốn tên hộ vệ. Trương Thần chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, cũng không hề để ý, xuống ngựa hướng trong thôn đi đến. Thật là thần tuấn ngựa. Bốn tên hộ vệ nhìn lấy Mã Yêu, không rời mắt nổi. Tiểu thư, người kia xem thật kỹ. Tiểu thư cùng nha hoàn thì nhìn chằm chằm Trương Thần. Quản gia biểu lộ nghiêm trọng, nhẹ giọng đối tiểu thư nói đến, "Tiểu thư, rời cái này người xa một chút, người này trên thân mùi máu tươi rất nặng, rất nguy hiểm." Tiểu thư giống như là bị người phát hiện bí mật, đỏ mặt cúi đầu xuống, nhưng vẫn là thỉnh thoảng bụng trộm liếc về phía Trương Thần. Một bên nha hoàn tùy tiện, "Nô bá, đẹp mắt như vậy công tử thế nào lại là người xấu?" "Ngươi biết cái gì, biết người biết mặt không biết lòng." Quản gia lắc đầu thở dài. Nha hoàn có chút không phục, ủy khuất quỳ mồm. Bốn tên hộ vệ cũng lẫn nhau nói chuyện với nhau, tựa như là người hiện đại thấy được xe thể thao. Ta lần thứ nhất nhìn đến như thế thần tuấn ngựa. Ta đã từng nhìn qua một thất ngựa, giá trị 1.000 lượng, cũng không có cái này thất thần tuấn. Các ngươi nhìn đuổi ngựa, to mà có lực, chạy nhất định rất nhanh. Tiểu thư sau khi nghe được không khỏi có chút hiếu kỳ, hướng quản gia dò hỏi, nô bá, con ngựa kia có thể đáng 1.000 lượng. Quản gia nhẹ gật đầu, nếu như gặp phải yêu ngựa người, cho dù là 1.000 lượng hoàng kim cũng có người mua. Tiểu thư khiếp sợ bị miệng lại, nhà nàng cũng coi như sung túc, có thể 1.000 lượng hoàng kim cũng không nhất định có thể lấy ra được tới. Nha hoàn giống là nghĩ đến cái gì, tại tiểu thư bên thai bàn luận xôn xao cái gì. Tiểu thư xấu hổ đỏ mặt, tức giận cùng nha hoàn đùa giỡn, nhưng trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Trong thôn trang, Trương Thần thấy được một lão giả, tiến lên hỏi thăm đến, "Lão nhân già, lập tức liền trời muốn mưa, ta muốn tại thôn các ngươi tránh mưa qua đêm, không biết có rảnh hay không phòng, ta có thể trả tiền." "Tiền cũng không cần, trong thôn rất nhiều người đều dọn đi rồi, phòng trống có rất nhiều, không chê, ta mang ngươi tìm một gian ở là có thể." Lão giả rất là nhiệt tình. "Cái kia liền đa tạ lão nhân gia." Trương Thần chắp tay nói tạ. Đúng lúc này, cách đó không xa quản gia mấy người mở miệng nói đến, "Lão trượng, chúng ta cũng là đến tránh mưa qua đêm, có thể hay không giúp chúng ta cũng tìm một gian không người phòng trống? Hôm nay thật sự là náo nhiệt a." Lão giả vẻ mặt tươi cười, "Các ngươi cùng một chỗ đi theo ta đi." Trong quá trình này, Trương Thần nhíu mày, hắn có thể cảm ứng được, rất nhiều thôn dân núp trong bóng tối nhìn lên hắn. Bất quá cũng không có quá để ở trong lòng, trông thấy người xa lạ dò xét cũng bình thường. Rất nhanh, lão giả liền vì mấy người tìm xong không người ở lại nhà. Trương Thần cùng quản gia mấy người chỗ ở tạm, liền cách một đường, mặt đối mặt. Nhà rất lâu không người ở, trải rộng cho bụi mạng nhện, một số đồ dùng trong nhà mục nát sinh ra ma cô. Trương Thần không có ghét bỏ, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, lấy ra chữ huyết bình, chuẩn bị nuốt yêu huyết luyện hóa. Phanh phanh phanh. Lúc này, cửa phòng đống nhiên bị gõ. Trương Thần thu hồi cái bình, đứng dậy mở cửa phòng, bình đạm mà hỏi, có chuyện gì sao? Công tử, tiểu thư của chúng ta nhìn ngài hai tay trống trơn hẳn là không mang thức ăn, cho nên để cho ta đưa cho ngài đến một ít thức ăn. Tới chính là nha hoàn. Đa tạ các ngươi tiểu thư hảo ý, ta không nói bụng, cô nương nếu như không có chuyện gì khác mời trở về đi, lập tức liền trời muốn mưa, để tránh xối. Trương Thần bình đạm cự tuyệt. Quấy rầy công tử. Nha hoàn thất vọng bay người rời đi. Trương Thần đóng cửa phòng, một lần nữa lấy ra chữ huyết bình, nuốt vào yêu huyết luyện hóa. Có máy sửa chữa tại, trường sinh có hy vọng, nữ nhân chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Ba 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 ba. Hạt mưa đập nện lấy nóc phòng, phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Tuy nhiên mưa rất lớn, nhưng người trong thôn lại đội mưa, tụ ở cùng nhau. Đây là một gian miếu thờ, bảng hiệu bên trên viết tại đường đường, thờ phụng một tôn nữ tử tượng thần. Chỉ là tượng thần vô cùng quái dị, thân thể vật mèo, giống như là đang dãy rủa phản kháng, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Cho Trương Thần dẫn đường lão giả mở miệng nói đến, hôm nay tới mấy cái ngoại thôn người tránh mưa, trong đó một đám người mang theo 4 tên hộ vệ, không tiện hạ thủ, ta chỉ có thể dẫn bọn hắn ở trên không phòng ở. Vậy liền cho bọn hắn đưa đi vui đến cùng vui bị. Một cái thôn dân nhếch miệng cười một tiếng. Lão giả nhìn về phía tượng thần, mặt lộ vẻ thống khổ, nếu như chúng ta lúc trước không có làm sự kiện kia, có lẽ cũng không cần chết rất nhiều người. Nghe nói như thế, tất cả thôn dân đều trầm mặc. 20 năm trước, bọn họ gặp phải đại hạn hán, mất mùa. Liên tại bọn hắn chuẩn bị ly biệt quê hương, tìm kiếm sinh cơ lúc, một tên đạo sĩ đi tới thôn bọn họ, cấp ra biện pháp giải quyết. Chỉ cần đem một tên giờ âm tháng âm năm âm sinh nữ tử, tại giờ âm tháng âm năm âm ngày lại hôn, rõ ràng làm thành tượng thần, sau đó mỗi năm tế bái, liền có thể mỗi năm có mưa. 43 chương 44, ngày đại hôn mà năm đó vừa vặn là âm năm. Đại bộ phận thôn dân đều không muốn ly biệt quê hương, bởi vậy đồng ý đạo sĩ biện pháp. Bọn họ tìm được giờ âm tháng âm năm âm sinh nữ tử, bỏ ra trọng kim mời cưới. Sau đó bái đường thành thân thời điểm, bọn họ đem thân mặc áo bào đỏ nữ tử, rõ ràng phong nhập tượng đất bên trong. Cũng chính là miếu bên trong cô này tượng thần. Dù cho đi qua 20 năm, nữ tử trước khi chết kêu rên tiếng cầu xin tha thứ, còn thường xuyên tại bọn họ trong mộng quen quần. Đương nhiên bọn họ tế bái về sau, quả nhiên mây đen dày đặc, rơi ra mưa to, liền cùng nay thiên một dạng. Bọn họ tại trong mưa gieo họ, tại trong mưa nhảy cẫng. Nhưng bọn hắn không biết, đó cũng là cơn ác mộng bắt đầu. Đêm đó, có một gia đình chết hết. Về sau hàng năm một ngày này, nữ tử quỷ hồn liền sẽ theo thần giống bên trong đi ra, hướng thôn dân lấy mạng. Trong thôn những cái kia phòng chống chủ nhân, cũng không phải là dọn đi rồi, mà chính là bị nữ tử quỷ hồn giết. Cũng có người nghĩ tới chạy trốn, có thể rời thôn vượt qua 10 dặm lập tức liền sẽ chết. Bọn họ lại nghĩ tới tên đạo sĩ kia, sai người đi tìm, có thể làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Nhưng một lần trùng hợp, để bọn hắn tìm được chết thay biện pháp. Có một năm ngày này, một cái sứ khác người đi tới thôn làng Tạ Túc. Bởi vì không có dư thừa ngọn nến cùng chăn mền, bọn họ liền cho một cái vui nến cùng vui bị. Kết quả ngày thứ hai bọn họ phát hiện, người sứ khác chết rồi, mà thôn dân yên ổn không có chuyện gì. Cho nên bọn họ biết, chỉ cần tại tối hôm đó nhen nhóm vui nến, liền sẽ đem nữ quỷ dẫn đi. Về sau mỗi một năm, bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp đem đi ngang qua người lưu lại, tại một ngày này thay bọn họ đi chết. Phanh phanh phanh. Cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Trương Thần đình chỉ tu luyện, đứng dậy mở cửa, phát hiện là mấy cái thôn dân. Ban đêm mát, chúng ta là đến cho công tử đưa chăn đệm ngọn nến. Không có ý tứ dùng cũ chăn mền chiêu đãi công tử, cho nên cầm giường mới vui bị. Nhìn lấy thôn dân đưa tới màu đỏ vui nến cùng vui bị, Trương Thần cũng không có phát hiện cái gì không đúng, đúng là phổ thông ngọn nến chăn mền. Tuy nhiên hắn không dùng được, nhưng cũng không có cự tuyệt thôn dân hảo ý mấy vị bước lên mưa to đến đây đưa đệm chăn ngọn nến, ta cũng không thể để mấy vị tay không mà về, ta cái này có một hai bạc bụng, liền xem như tạ lễ. Công tử thực sự khách khí. Thôn dân một mặt vui mừng tiếp nhận bạc. Trương Thần tùy ý đem vui nến vui bị để ở một bên, tiếp tục sửa luyện. Đối diện, thôn dân cũng cho quản gia một đoàn người đưa đi vui nến cùng vui bị. Ban đêm mát, tiểu thư là thiên kim thân thể, sợ tiểu thư cảm lạnh, cho nên đưa tới chăn đệm ngọn nến, không có ý tứ dùng cũ chăn mền chiêu đãi tiểu thư, cho nên cầm giường mới vui bị. Còn là giống nhau thuyết tử, thật sự là rất cảm tạ. Quản gia tiếp nhận vui nến vui bị. Không khách khí, không khách khí. Thôn dân mười phần nhiệt tình. Đưa đi thôn dân, quản gia tiến vào trong phòng, tiểu thư, thôn dân đưa tới một giường mới chăn mền. Như thế nào là vui bị a, ta còn chưa lấy chồng. Tiểu thư có chút xấu hổ. Quản gia khuyên, tiểu thư, đi ra ngoài bên ngoài liền không cần để ý những thứ này, bên ngoài mưa, hàn khí trọng, cảm lạnh sẽ không tốt. Nha hoàn ở một bên ồn ào, tiểu thư gặp vị công tử kia, hiện tại lại có người đưa tới vui đến vui bị, có phải hay không thượng thiên đang ám chỉ cái gì à? Tiểu thư xấu hổ đỏ mặt, tiêu quát nói, liền ngươi sẽ nói, còn không mau đi đem giường chiếu tốt. Là tiểu thư, hì hì ha ha. Vào đêm, xa xa trong mưa, một tên thôn dân nhìn đến tiểu thư trong phòng sáng lên ánh nến, trên mặt lộ ra nụ cười. Lại nhìn về phía Trương Thần chỗ nhà, một mảnh đen kịt, không có một tia sáng. Sớm như vậy đi ngủ. Bất quá không có việc gì, có một bên thắp sáng vui đến là có thể. Thôn dân xoay người lại báo tin. Nguyên bản trong tu luyện Trương Thần đống nhiên mở mắt ra, nhíu mày, hắn cảm giác được trong thôn xuất hiện một cô âm khí nồng nặc. Bình thường tới nói, có thật nhiều người sinh sống địa phương không có âm khí, trên thân người có dương khí, sẽ tách ra âm khí. Trừ phi là tụ âm chi địa, hoặc là có quỷ mị tắc quái. Đây là thôn trang, nói ít cũng có mấy chục người, cho dù là buổi tối, cũng cần phải chỉ có đạm mỏng một tia âm khí. Mà hắn cảm ứng được âm khí, có chút quá mức nồng nặc. Chẳng lẽ lại nơi này có quỷ? Muốn không muốn xa cách? Trương Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng không hề rời đi. Hắn đường đường ma môn tu sĩ, làm sao lại sợ quỷ? Cho dù là trúc cơ kỳ tồn tại, hắn cũng có lòng tin đào tẩu. Nói đến, hắn còn chưa thấy qua quỷ đâu. Không nghĩ tới vận khí ta kém như vậy, tùy tiện đến cái thôn trang tránh mưa, vậy mà lại gặp phải quỷ, không biết quỷ là bộ dạng gì. Trương Thần hứng thú, nếu như cái này quỷ hại người, lại tại hắn thực lực phạm vi bên trong, thì giúp một tay thôn dân giải quyết cái này quỷ, xem như nội chú một đêm thù lao. Đối diện nhà bên ngoài, hai tên hộ vệ một bên gác đêm, một bên nói chuyện phiếm, đề tài vẫn là Trương Thần cùng ngựa của hắn. Hô đột nhiên thổi tới một trận gió, hai tên hộ vệ thân thể không khỏi run lên. Cái này trời mưa xuống thổi gió cũng là lạnh a. Đúng vậy à, còn tốt có thể có một nơi che gió che mưa, muốn là tại giã ngoại, tám thành đến phong hàn. Ngươi nói, cùng nhau đến tránh mưa công tử là ai, thế mà có thể cưỡi như thế thần câu. Hai tên hộ vệ không có phát hiện, trong mưa có một đạo hắc ảnh hướng bên này gần lại gần. Trong phòng, vui nến đã bị nhen lửa, ánh nến lấp lóe, hòa tan sáp dầu theo nến thân nhỏ xuống, giống như là nữ tử nước mắt, lại như là chảy xuôi máu tươi. Tiểu thư cùng nha hoàn cũng không có ngủ, hai người cũng đang đàm luận Trương Thần. Ngươi nói cái kia công tử là cái hạng người gì? Là người có tiền. Ta không phải hỏi ngươi cái này, là ngươi cảm thấy công tử là hạng người gì? A, không giống nhau sao? Hắn có thể cưỡi ngựa tốt, ta đã cảm thấy hắn là kẻ có tiền a. Ngươi, tiểu thư vừa muốn nói gì, đột nhiên một cái hoảng hốt, thân ở hoàn cảnh thay đổi cái bộ dáng. Một cái to lớn chữ hỉ đập vào mi mắt, rèm đỏ lượn quanh trụ, vui đến điểm rơi, nơi này giống như là một cái hỉ đường. Người chung quanh, một mặt hoan hỉ nhìn lấy nàng. Chỉ là ánh mắt kia thực sự quá hỏa nhiệt, khiến người ta chịu không được. Lại cúi đầu xem xét, trên thân chẳng biết lúc nào mặc vào đỏ thâm váy cưới. Tân nương tử đến. Một thanh âm nhường tiểu thư lấy lại tinh thần, ta là tân nương. Các loại, ta không phải tại cùng nha hoàn tiểu lan nói chuyện tiếng sao? Đây là có chuyện gì, làm sao đột nhiên đi tới hỉ đường, biến thành tân nương? Tiểu Lan ngươi ở đâu? Tiểu Lan, Tiểu Lan. Tiểu thư thất kinh hô to. Thế nhưng là nàng không có đạt được đáp lại. Người chung quanh cũng không để ý đến nàng, một tên tân lang quan ăn mặc người, lôi kéo nàng đi vào vui trong nội đường. Ngươi là ai, thả ta ra. Tiểu thư giãy giụa hô to, có thể cũng không cách nào tránh thoát cái tay kia. Nhất bái thiên địa. Tiểu thư phát hiện thân thể không bị khống chế cùng tân lang bắt đầu bái đường. Người nào tới cứu cứu ta, nô bá, Tiểu Lan. Tiểu thư trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nước mắt chảy ròng, muốn hô to, có thể phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. Nha hoàn Tiểu Lan đồng dạng hoảng sợ sợ hãi, bởi vì cùng tiểu thư đồng dạng một màn, cũng phát sinh ở trên người nàng. Quản gia Ngô Ba cùng bốn tên hộ vệ lại có chút khác biệt, bọn họ chỗ nhìn thấy là chính mình biến thành tân lang, ngay tại cưới một cô gái đẹp đẽ. 44 chương 45, người giật dây quản gia Ngô Ba kiến thức rộng rãi, đoán được khả năng gặp cái gì yêu ma quỷ quái, đang không ngừng nghĩ biện pháp, cũng không có trầm mê đi bảo. Mà bốn tên hộ vệ ngay từ đầu ra sức dây rủa, có thể phát hiện không làm nên chuyện gì, bất kể thế nào dùng lực thân thể cũng là không bị khống chế, không phản kháng được cũng chỉ có thể lựa chọn hưởng thụ lấy. Bãi đường hết đường có phải hay không cái kia đưa vào động phòng rồi? Bọn họ tu sửa mẹ sinh sắn, không khỏi có chút chờ mong phía dưới phát triển. Có thể chuyện kế tiếp để bọn hắn tê cả da đầu. Trung quanh khách mời đem xinh đẹp tân nương rõ ràng phong nhập tượng đất bên trong. Thân thể bọn họ không bị khống chế thêm vào trong đó, cầm lấy bùn đất, một thanh bổ quyết tượng đất, bôi lên tại tân nương trên thân. Nhìn tận mắt vui sướng ngượng ngùng tân nương biến hoảng sợ, bên hai tràn ngập tân nương thê lương tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ. Cái kia diễn tấu vui vẻ, không biết khi nào biến thành tăng nhạc. Lượn quanh trụ rèm đỏ, giống như là tại không ngừng chảy máu tươi. Biến thành tân nương tiểu thư cùng nha hoàn, trơ mắt nhìn lấy mình bị phong như bùn giống bên trong, mặc các nàng như thế nào hô to cầu khẩn, các tân khách vẫn như cũ thờ ơ, không ngừng điển nhập bùn đất. Lúc sáng lúc tối ánh đến bên trong, các tân khách thân ảnh cùng khuôn mặt phá lệ dữ tợn, giống như vệ nhân ác quỷ. Cảm nhận được thân thể trầm trọng cùng ngạt thở cảm giác, các nàng chỉ còn lại có bất lực tuyệt vọng, cùng nghi hoặc. Ta đã làm sai điều gì? Vì cái gì đối với ta như vậy? Ta đã làm sai điều gì? Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Lúc đầu tân nương, có lẽ cũng là như vậy tuyệt vọng nghi hoặc. Rõ ràng là bị cưới nàng, chẳng hề làm gì, tại sao lại khi xuất giá ngày này bị thôn dân sống sờ sờ phong nhập tượng đất? 3. 3. 3. Một bên khác, Trương Thần đi ra khỏi cửa phòng đạp trên nước mưa, đi hướng đối diện phòng ốc. Hắn lúc này, tản ra luyện khí 9 tầng khí thế. Cũng không phải là sử dụng nhiên huyết thuật, mà là để cho an toàn, nuốt chứa đựng tinh huyết, đem tu vi tăng lên tới luyện khí 9 tầng. Quỷ tân nương xuất hiện về sau, hắn chỗ lấy không có độc thủ, chính là tại nuốt tinh huyết. Đây coi như là huyết thần kinh một trong chỗ tốt, chỉ cần phân ra tinh huyết liền có thể giảm xuống ẩn dấu tu vi cảnh giới. Đi vào đối diện phòng ốc. Tại Trương Thần trong mắt, hai tên gác đêm hộ vệ đang bị bùn đất bao trùm, lúc này đã bao trùm đến cái cổ. Cái kia bùn đất đen như mực, tản ra thi thể hư thối hôi thối. Một đầu huyết tiên xuất hiện tại Trương Thần trong tay, hướng về bùn đất rút đi. 3. Bùn đất tứ tán, hiện lộ ra hai tên hộ vệ thân hình. Trương Thần lần nữa bung lên, huyết tiên cuốn lên hai người, ném chỗ mình ở cửa. Đến mức có thể hay không đem hai tên hộ vệ ngã thương, không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn không phải bảo mẫu, có thể thuận tay cứu hai người một mạng cũng không tệ rồi. Mà hành động này, cũng để cho Quỷ Tân Nương phát hiện Trương Thần tồn tại. Làm Trương Thần đẩy ra phòng ốc lúc, hắn cảnh sắc trước mắt biến đổi, biến thành hỉ đường, mà hắn mặc áo bào đỏ, thành tân lang quan. Tại hộ vệ trên thân chuyện phát sinh, bắt đầu ở trên người hắn tái diễn. Có thể Trương Thần hai mắt huyết quang lóe lên, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Đây là linh mục pháp tại phát huy tác dụng. Không có cái gì hỉ đường cùng khách mời, chỉ có tối đen như mực âm khí. Quỷ che mắt. Huyễn thuật. Trương Thần đi vào trong nhà, thấy được bị hắc bùn bao trùm đến miệng tiểu thư cùng nha hoàn, trong mắt của hai người tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Huyết tiên vung lên, rút tán bùn đen, đem hai người cũng giải cứu ra. Quỷ Tân Nương gặp huyễn thuật đối Trương Thần không có tác dụng, rốt cục hiện thân. Âm khí ngưng tụ, trên không trung hình thành một đạo nửa hư huyễn thân ảnh. Ba, ba, ba. Một thân lây dính bùn đất đỏ như máu hỉ phục, tại không ngừng rơi xuống hôi thối đen nhánh bùn đất, phát ra ba ba tiếng. Nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, giữ tợn mặt mèo, tràn đầy oán hận. Đây chính là quỷ sao? Trương Thần bình tĩnh đánh giá trước mặt Quỷ Tân Nương, cảm thấy vẫn là yêu thú thuận mắt. Chỗ lấy như thế điểm tĩnh, là bởi vì trước mặt Quỷ Tân Nương cũng liền luyện khí 9 tầng tu vi. A! Quỷ Tân Nương mở ra tràn đầy bùn đất miệng, phát ra tức giận lệ hống. Rớt xuống đất mặt bùn đất điên cuồng hướng về Trương Thần dũng mãnh lao tới, muốn đem Trương Thần bao phủ. Trương Thần hướng trong túi chứa vật sờ mó, lấy ra cuồng huyết đao. Ngay sau đó, khinh thân thuật, bạo huyết thuật, hai thuật tác dụng tại thân, không lùi mà tiến tới, hướng về Quỷ Tân Nương đánh tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Quỷ Tân Nương còn chưa kịp phản ứng, cuồng huyết đao liền từ thân thể của nàng xẹt qua. Cũng không có cái gì huyết đục văng tung tóe cảnh tượng, dù sao cũng là âm khí ngưng tụ mà thành quỷ khu, nhưng thân thể biến hư huyễn rất nhiều. A, Quỷ Tân Nương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chói tai khó nghe. Xem ra muốn chặt rất nhiều đau a. Trương Thần nhướng mày, nếu như là vật sống, một đao kia đi xuống cơ bản chết rồi. Bạo huyết thuật ra chỉ cánh tay, lại là một đao. Quỷ Tân Nương vốn định khống chế bùn đất ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Cuồng huyết đao lần nữa theo quỷ khu xẹt qua, Quỷ Tân Nương biến càng thêm hư huyễn trong suốt, phản phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Quỷ Tân Nương rốt cuộc minh bạch, chính mình không phải người trước mắt đối thủ, nàng sợ hãi, xoay người chạy. Muốn chạy, Trương Thần cũng sẽ không thả hổ về rừng, đội vàng đuổi kịp. Trương Thần tốc độ tự nhiên so Quỷ Tân Nương nhanh, nhưng Quỷ Tân Nương thân thể là hư huyễn, có thể không xem địa hình cùng công trình kiến trúc. Bởi vậy, tại nhiều nhiều phòng ốc che chắn dưới, hắn trong thời gian ngắn lại đuổi không kịp. Bất quá Trương Thần ý niệm một mực tập trung vào Quỷ Tân Nương, không cho nó khả năng đào tẩu. Rất nhanh, đi theo Quỷ Tân Nương Trương Thần, đi tới trong thôn nương nương miếu. Quỷ Tân Nương một đầu xông vào tượng đất bên trong, biến mất không thấy gì nữa, đã không còn một tia âm khí tiết lộ. Nếu như Trương Thần không phải một mực theo, ý niệm quá chặt, còn thật nhìn không ra tượng đất có thể tránh quỷ vật. Quả nhiên là người làm nuôi nhốt quỷ. Trương Thần nhìn lấy miếu thờ cùng tượng đất, trong mắt hơi híp, đưa tay chém ra một đao. Tượng đất cảm ứng được nguy hiểm, manh toát ra hắc quang, chặn lại một đao kia. Ta nhìn ngươi còn có thể khiêng mấy cái đao. Trương Thần lại là chém ra một đao, đem hắc quang chẳng tán, theo sát phía sau là đao thứ ba. Ba. Tượng đất phá nát, lộ ra bên trong sớm đã hư thối hải cốt. Trương Thần không do dự, đem hải cốt cũng chém vỡ. Mặc kệ nữ quỷ này là lai lịch gì, nhưng hiển nhiên là người làm đắp nặng nuôi nốt, nếu như không giết hết, nói không chừng lại sẽ bị lợi dụng tới đối phó hắn. Muốn không phải linh mục khám phá huyết thuật, muốn giết cái này Quỷ Tân Nương cũng không dễ dàng. Tại tượng đất phá nát trong nháy mắt, một chỗ trong đạo quan, nguyên bản nhắm mắt tu luyện đạo sĩ, đột nhiên mở hai mắt ra. Là ai hủy ta tượng đất, diệt ta linh quỷ? Đạo sĩ một mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thôn dân tại cái này, nhất định có thể nhận ra, đây chính là lúc trước nói cho bọn hắn giải quyết khô hạn biện pháp đạo sĩ. Ta thật vất vả tìm tới một tên giờ âm tháng âm năm âm sinh xử nữ, lừa gạt thôn dân vì giúp ta luyện quỷ, không nghĩ tới hôm nay bị hủy. Đạo sĩ trong lòng cái kia gọi hận a giờ âm tháng âm năm âm sinh nữ tử, chết bởi giờ âm tháng âm năm âm ngày đại hôn, tăng thêm mãnh liệt oán hận, đều sẽ hóa thành vô cùng hung lệ lệ quỷ. Tạo thành tượng đất nhường thôn dân tế bái, hấp thu đầy đủ hương hỏa về sau, lại có thể chuyển biến làm cao cấp hơn linh quỷ. 45 chương 46, lấy sát ngăn sát hắn lúc trước đã tính toán kỹ hết thảy, chỉ chờ tới lúc Quỷ Tân Nương đem toàn bộ thôn dân giết chết, đại thù đến báo, chấp niệm tiêu tán, liền có thể triệt để tiến giai thành trúc cơ kỳ thực lực linh quỷ. Mà lại hắn sớm tại tượng đất bên trong lưu lại hậu thủ, có thể thông qua nắm giữ Quỷ Tân Nương thi thể, hoàn toàn trưởng khống linh quỷ. Mấy chục năm tính toán, tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhường hắn làm sao không giận, làm sao không khí. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta tất để ngươi thụ vạn quỷ gặm ăn mà chết. Nói xong, đạo sĩ dựng lên âm phong, rời đi đạo quan, hướng thôn làng vị trí bay đi. Ngự không phi hành, đây là trúc cơ kỳ mới có thể có năng lực. Giải quyết Quỷ Tân Nương, Trương Thần trong mắt ý cũng không có tán đi. Thôn dân đưa tới cho hắn vui nến vui bị lúc, hắn muốn cho là hảo ý, có thể khi nhìn thấy viễn cảnh bên trong nội dung, tiểu thư bên trong căn phòng vui nến vui bị, cùng trong thôn nương nương miếu sau. Nhưng Trương Thần minh bạch, đây không phải là hảo ý, mà chính là ác ý, thôn dân muốn hại hắn. Kia Quỷ Tân Nương chết bởi ngày đại hôn, nhen nhóm đỏ sáp sẽ để cho nàng nghĩ đến ngày đó chẳng cảnh, hấp dẫn mà đến. Người khác kính hắn một thước, hắn liền đáp lễ một trượng. Nhưng muốn hại hắn một phần, hắn liền lấy sát ngăn sát. Người trong thôn đều đến nương nương miếu. Trương Thần thanh âm bên trong kèm theo linh lực, dường như sấm sét, vang vọng thôn trang. Các thôn dân giật mình, không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì sai lầm? Không ít thôn dân lo lắng, đội mưa ra ngoài, hướng nương nương miếu tiến đến. Cũng có một số người nhát gan, không có đi ra ngoài, chuẩn bị qua đêm nay, ngày mai lại nói. Một bên khác, ngay từ đầu bị Trương Thần đánh tại cửa ra vào hai tên hộ vệ tỉnh, đau quá, ta tại sao lại ở đây? Bọn họ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình, chưa tỉnh hồn nhìn về phía đối phương ta vừa vặn giống trong giấc mộng, biến thành tân lang, đem tân nương phong tiến vào tượng đất, bên trong một cái khách mời rất giống là dẫn đường cho chúng ta lão đầu. Ta cũng giống vậy. Một tên hộ vệ khác gầm thanh run rẩy. Hai người lẫn nhau, chăm miệng một lời, trong thôn có ma. Rời đi, chúng ta muốn mau mau rời đi. Hai người giờ phút này chỉ muốn chạy trốn thôn làng, trốn xa xa. Cái gì tiểu thư quản gia, nào có mệnh trọng yếu? Người sống đối quỷ thiên nhiên hoảng sợ, đối phó người bọn họ có thể liều mạng, nhưng là quỷ, bọn họ không có một tia dũng khí. Ngựa, chúng ta cưỡi ngựa rời đi, có cái này bảo mã, chúng ta nhất định có thể thoát đi thôn làng. Hai tên hộ vệ đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Ma Yêu. Trương Thần cũng không có đem Ma Yêu thu nhập dục thú đại bên trong, cũng không lo lắng Ma Yêu đào tẩu, bởi vậy liền để Ma Yêu đứng ở cửa. Không biết quỷ tân nương đã chết, bị hoảng sợ bao phủ, muốn phải thoát đi thôn làng, hai tên hộ vệ đâu để ý nhiều như vậy, vội vàng bỏ lên lưng ngựa. Giá, giá, giá. Mặc kệ hai người như thế nào thúc giục, Ma Yêu cũng là không nhúc nhích tí nào. Làm sao bây giờ, cái này ngựa bất động. Một gã hộ vệ lo lắng nói. Một tên hộ vệ khác mặt lộ vẻ ngon sắc, cầm đao đâm về định nói. Làm sao có thể? Hộ vệ phát ra khó có thể tin kinh hô, hắn vậy mà không cách nào đâm rách ra ngựa. Chẳng lẽ cái này ngựa cũng không phải thật? Liên tại bọn hắn phòng đoán lúc, bị công kích Ma Yêu động. Tiên thân đứng lên, đem trên lưng hai người bỏ rơi, sau đó cất vó đạp xuống. Tạp sát. Xương cốt phá nát âm thanh vang lên. Hai tên hộ vệ làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ chết tại dưới vó ngựa. Nếu như bọn họ biết tiền căn hậu quả, nhất định hối hận cử động của mình. Gặp phải loại tình huống này, đại bộ phận phổ thông thiên tính của con người cùng ý nghĩ đều sẽ giống như bọn họ. Các thôn dân đuổi tới nương nương miếu, thấy được đứng tại miếu miệng Trương Thần, không khỏi sức sở. Bên trong nữ quỷ bị ta giết. Trương Thần lạnh lùng nhìn lấy thôn dân, hắn muốn biết những người này hại người nguyên nhân. Cái gì? Các thôn dân một mặt chấn kinh, hoài nghi mình nghe lầm. Dẫn đường lão giả trước hết kịp phản ứng, Trương Thần sẽ ở nương nương miếu, đồng thời biết nữ quỷ sự tình, căn bản là sẽ không sai. Ầm. Lão giả manh quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Nữ quỷ rốt cục chết rồi, đa tạ công tử đã cứu chúng ta thôn làng. Ha ha. Trương Thần cười lạnh, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi muốn dẫn quỷ hại ta sao? Công tử, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Nếu như chúng ta không làm như vậy, chúng ta liền sẽ bị nữ quỷ giết chết. Một số thôn dân ảo ảo quỳ xuống, hy vọng có thể được thông cảm. Trương Thần nụ cười lạnh lùng như cũ, cho nên để cho ta thay các ngươi đi chết. Mệnh của ta cũng không phải là mệnh. Công tử xem xét cũng không phải là phàm nhân, sao lại bị nữ quỷ hại? Bây giờ nữ quỷ đã trừ, chúng ta sẽ không lại hại người. Còn mời công tử xem ở chúng ta một thôn già trẻ phân thượng, khoan dung chúng ta, về sau nhất định nhiều làm việc thiện sự tình, đền bù sai lầm. Lão giả trùng điệp dập đầu mấy cái. Những thôn dân khác cũng giống như thế, còn mời công tử khoan dung, về sau chúng ta nhất định nhiều làm việc thiện sự tình, đền bù sai lầm. Trương Thần niệm mai nhìn lấy những thôn dân này, còn muốn đạo đức bản giá. Đáng tiếc hắn không phải chính đạo đệ tử, mà là ma môn đệ tử. Nếu như hắn là người bình thường, lúc này đã chết tại quỷ tân nương trong tay. Kể một ngàn nói một vạn, đều không cải biến được các ngươi muốn hại sự thật của ta, không quản các ngươi là ai, có cái gì nỗi khổ. Ta người này có ân tất còn, có thù tất báo. Các ngươi muốn hại ta, ta liền giết các ngươi. Trương Thần vung tay lên, đông đảo giọt máu bay ra, xuyên thủng những thôn dân này đầu lâu. Phanh phanh phanh, thi thể giống như là đồ mì nổ bài đồng dạng, liên tiếp ngã xuống. Máu tươi tại nước mưa bên trong tàn ra, giống như sông máu, dọc theo thôn đạo lưu chảy. Còn có một số người, Trương Thần cũng không có dừng tay như vậy, ý niệm tàn ra, tìm kiếm trong thôn những người khác. Giết người liền muốn giết sạch. Trương Thần trở lại chỗ ở, phát hiện hai tên hộ vệ bị Mã Yêu dâm chết rồi. Hắn cho Mã Yêu hạ đạt qua ý niệm, trừ phi có người hướng nó độc thủ, nếu không cũng không cần động. Đã bị Mã Yêu giẫm chết rồi, tự nhiên là đối Mã Yêu độc thủ. Tiến vào trong phòng, Trương Thần tiếp tục tính toán tu luyện, liền giống chưa từng xảy ra cái gì. Mưa hạ một đêm, tách ra huyết dịch, cũng thanh tẩy khối này tội ác thổ địa. Ngày thứ hai, hôn mê quản gia may ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, sau đó vội vàng chạy tới tiểu thư gian phòng. Tiểu thư tỉnh một chút, tiểu thư, tiểu thư. Nô bá. Thấy rõ người trước mắt, tiểu thư khẩn trương sợ hãi nói đến, nô bá, ta trong giấc mộng, trong mộng ta thành tân nương, bị người phong tiến vào tượng đất bên trong, ta thật là sợ. Ai quản gia thở dài một tiếng, tiểu thư ngươi đánh thức tiểu lan, ta đi gọi hộ vệ, sau đó mau mau rời đi, có chuyện gì sau này hay nói. Tốt, tốt. Tiểu thư có chút hoảng hốt sợ hãi, hiển nhiên còn không có từ hôm qua huyễn thuật bên trong khôi phục lại. Nha hoàn bị đánh thức về sau, cũng cùng tiểu thư một dạng trạng thái, ở vào kinh hãi quá độ bên trong. Quản gia tìm một vòng, không có phát hiện gác đêm hộ vệ, cũng không lại tìm kiếm, vội vàng thu thập rời đi. Tiểu thư, chúng ta mau mau rời đi. Quản gia thúc giục. Chờ một chút, hôm qua cùng đi vị công tử kia đâu? Cũng thông báo vị công tử kia. Tiểu thư còn chưa quên Trương Thần. Quản gia nghĩ nghĩ, phân phó một ga hộ vệ đi đối diện nói cho vị công tử kia mau mau rời đi. Hộ vệ vội vã chạy tới, lại vội vã sợ trở về. Quản gia, vị công tử kia khả năng đã rời đi, ngựa của hắn cũng không thấy, ta còn nhìn thấy Trương Tam Lý Tứ thi thể, giống như là bị ngựa đá chết rồi. Mặc kệ, chúng ta lập tức rời đi thôn này. Quản gia lôi kéo tiểu thư liền đi. 46 chương 47, đạo sĩ đuổi theo mưa vừa mới ngừng lúc, Trương Thần liền đã rời đi thôn trang. Tại tiểu thư quản gia một đoàn người rời đi thôn trang nửa ngày sau, âm gió thổi qua, một bóng người từ không trung rơi xuống. Chính là bởi vì vị tân nương bị giết mà tìm thấy đạo sĩ. Đạo sĩ nhìn cũng không nhìn đầy đất thôn dân thi thể, trực tiếp tiến vào nương nương miếu bên trong. Nhìn lấy miếu bên trong phá nát tượng đất hải cốt, đạo sĩ sắc mặt âm trầm khó coi, ta mấy chục năm nưu đồ chờ đợi, cứ như vậy không có, ngươi chạy không thoát. Ngay sau đó, đạo sĩ đối với thôn dân thi thể bắt đầu thi pháp, thân trên tuân ra đại lượng âm khí. Chiếu sáng huyền minh, tứ phương hồn phách, nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng trở về. Nhất thời, âm phong trận trận, mây đen che trời, loan thoáng còn có thể nghe được tiếng quỷ khóc. Ô mấy đạo thần sắc ngốc trệ, thân hình hư miễn thân ảnh, theo thôn dân trong thi thể trôi nổi mà ra. Thời gian có chút lâu, cái khác hồn phách tất cả giải tán, chỉ còn lại có cái này mấy đạo tàn hồn, hy vọng có thể hỏi ra tin tức hữu dụng. Đạo sĩ chỉ một ngón tay, một đạo hắc quang bắn về phía tàn hồn. Những thôn dân này tàn hồn bị hắc chỉ riêng bắn về sau, hư viễn thân hình rắn chắc thêm không ít. Thủy tượng đất là ai? Đạo sĩ trầm giọng hỏi thăm. Tàn hồn nhóm mặt lộ vẻ oán hận, là một cái đến đây thôn làng tránh mưa tuổi trẻ. Bộ dạng dài ngắn thế nào? Có thủ đoạn gì đặc thù? Đạo sĩ tiếp tục hỏi thăm. Dung mạo anh tuấn. Nghe xong tàn hồn miêu tả, đạo sĩ có suy đoán, xem ra hẳn là huyết thần tông nội môn đệ tử. Chỉ là một cái nội môn đệ tử, vậy thì dễ làm rồi. Đạo sĩ tiếp tục thi pháp, oan có đầu nợ có chủ, từ nơi sâu xa tự có liên lụy, đi, tìm tới người giết các ngươi. Mấy đạo thôn dân tàn hồn giống như là cảm ứng được cái gì, một mặt đờ đẫn hướng về một phương hướng bay đi. Vì ta linh quỷ, liền dùng hồn phách của ngươi thay thế. Đạo sĩ nghe răng cười, cười gió đuổi theo tàn hồn. Một bên khác, Trương Thần cưỡi ngựa, tiếp tục tiến về hướng Nghĩa Tiên phân phối đến thành trì. Chỉ là vừa mới mưa, đường cũng bùn, ảnh hưởng tới mã yêu chạy tốc độ. Nói cách khác, Trương Thần kỳ thật cũng không có cách quá xa. Hướng Nghĩa Tiên phân phối đến thành trì, cách huyết thần tông có 2,400 dặm, hiện tại còn thừa lại 1.000 dặm lộ trình, sáng ngày mốt liền có thể đổi tới. Vào đêm, Trương Thần tùy tiện tìm cái bãi cỏ, nhường mã yêu ăn, chính mình thì tính tọa tu luyện. Một lúc lâu sau, trên đồng có đống nhiên gió nổi lên. Gió này không bình thường. Trương Thần đứng người lên, cảnh giác nhìn bốn phía, hắn theo trong gió cảm ứng được âm khí. Lại gặp phải quỷ. Trương Thần nhướng mày, liên tiếp gặp phải quỷ, không khỏi quá mức trùng hợp. Ô trả mạng cho ta mấy đạo quỷ hồn xuất hiện tại cách đó không xa, tràn ngập oán hận nhìn lấy Trương Thần. Là bị ta giết chết thôn dân. Nhìn đến quỷ hồn bộ dáng, Trương Thần đầu tiên là ngẩn người, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên. Thôn dân biến thành quỷ không phải là không được, có thể vừa mới chết người hồn phách suy yếu, không tới một ngày, không thể nào có vượt qua vài trăm dặm đuổi theo năng lực. Sau lưng rất có thể có người khống chế. Ngay tại Trương Thần nghĩ đến điểm này lúc, một đạo âm trầm thanh âm từ không trung truyền đến. Cũng là ngươi diệt linh quỷ, quỷ ta mấy chục năm tính toán. Trương Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một tên giữ lấy tròm râu dê, thân thể khô gầy đạo sĩ đứng thẳng giữa hư không, một mặt tức giận nhìn lấy hắn. Chúc cơ kỳ. Trương Thần trong lòng căng thẳng, nhưng không có sợ hãi, đã đối phương đuổi tới, tự nhiên cũng giấu giếm không được, sau đó dứt khoát thừa nhận nói, là ta. Tốt. Đạo sĩ âm u cười một tiếng, ngươi giết ta linh quỷ, ta liền rút ngươi hồn phách, cung cấp ta điều động. Ta là huyết thần tông đệ tử, tiền bối giết ta, không sợ ta huyết thần tông trả thù. Trương Thần nhìn chằm chằm đạo sĩ, tuy thời chuẩn bị sử dụng nhiên huyết thuật. Các ngươi huyết thần tông huyết chú, ta tự có biện pháp giải quyết, không có huyết chú, ai biết là lao đạo ta giết ngươi. Đạo sĩ cười lạnh, tiền bối không thể không giết ta sao? Ta tại cái kia thôn trang tránh mưa, thôn dân muốn dẫn quỷ hại ta, ta mới ra tay chém giết, không biết linh quỷ là tiền bối nuôi. Đối mặt trúc cơ kỳ, có thể không động thủ, Trương Thần cũng không muốn động thủ. Ta mấy chục năm lưu đồ chờ đợi, thất bại trong gang tấc, không đem ngươi rút hồn luyện phách, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi, không buông tha. Vậy ta liền kiến thức một chút trúc cơ kỳ thực lực. Gặp không có đường sống mẹ toàn, Trương Thần lập tức vận chuyển nhiên huyết thuật. Hắn hiện tại còn duy trì luyện khí 9 tầng tu vi, lại thêm nhiên huyết thuật tăng lên, có thể hay không lâm thời đột phá đến trúc cơ kỳ đâu? Đạo sĩ vẻ mặt khinh thường, ngươi tuy là luyện khí 9 tầng, cách trúc cơ kỳ chỉ có một tầng chênh lệch, có thể tầng này chênh lệch chính là thiên địa khoảng cách, ngươi. Đạo sĩ lời còn chưa nói hết, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại nhiên huyết thuật tác dụng dưới, Trương Thần khí thế nhanh chóng kéo lên. Tại đến luyện khí 9 tầng viên mãn về sau, hắn cảm giác được thể nội tựa hồ có một cái bình chướng đang ngăn trở tu vi của hắn tiếp tục tăng lên. Đây chính là bình cảnh, chỉ có xông phá bình cảnh này mới có thể tấn thăng đến trúc cơ kỳ, rầm rầm rầm. Trương Thần máu trong cơ thể sôi trào, phát ra tiếng oanh minh, thiêu đốt huyết dịch sinh ra to lớn linh lực, như là vỡ đê hồng thủy, không ngừng đánh thẳng vào bình cảnh. Trương Thần là đỉnh cấp linh căn, bình cảnh vốn là yếu kém, chỉ là hai cái thời gian hô hấp, bình cảnh liền bị linh lực khổng lồ xung mở. Theo bình cảnh bị xung mở, hắn linh lực trong cơ thể nhất thời phát sinh biến hóa, biến thành một loại khác lực lượng càng thêm cường đại. Pháp lực. Bên trong thiên địa phiêu tán là linh khí, hút nhập thể nội luyện hóa về sau là linh lực tấn thăng nữa chính là pháp lực. Chỉ có chút cơ kỳ về sau mới có thể cầm giữ có pháp lực. Làm cảm nhận được thể nội sinh ra một cỗ pháp lực về sau, Trương Thần biết chính mình đột phá đến chút cơ kỳ. Ngươi vậy mà sử dụng nhiên huyết thuật. Đạo sĩ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khinh thường, coi như ngươi lâm thời nắm giữ chút cơ kỳ pháp lực lại như thế nào, không có chút cơ kỳ linh khu cùng pháp thuật, nhiều nhất xem như nửa bước chút cơ. Chút cơ, đánh móng, đặt nền móng ý tứ. Tu sĩ nền là chính mình thân thể nhục thể. Tu tiên giới có câu nói, bách nhật chút cơ, cũng chính là cần 100 mấy ngày gần đây cường hóa hoặc nặng chút thân thể, thoát ly phàm khu. 150 năm, đây là người bình thường tuổi thọ cực hạn, chỉ là bởi vì tật bệnh, thân thể tố chất chờ nguyên nhân, không sống tới lúc này. Luyện khí kỳ bởi vì có linh lực tại thân, bách độc bất xâm, sẽ không xảy ra bệnh, cho nên có thể sống đến 150 tuổi. Mà trúc cơ có thể sống 300 năm, là bởi vì đã thoát ly phàm khu, cường hóa hoặc là dựng lại thân thể. Đạo sĩ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây cờ nhỏ, nhẹ nhàng lay động. Nhất thời cuồng phong gào thét, đại lượng hư miễn thân ảnh theo cờ bên trong bay ra, cũng nương theo lấy tiếng khóc cùng cười quái dị, làm cho người dùng mình. Ô ô ô ô ô ô. Hi 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 hi. Chỉ thấy không trung nhiều hơn gần 100 cái quỷ ảnh, lít nha lít nhít, từng cái khuôn mặt dữ tợn của bố, lệ khí ngập trời. Càng quan trọng hơn là, trong đó có 5 cái quỷ hồn, tản ra luyện khí 9 tầng khí tức. Giết ngươi về sau, ta cũng sẽ đem hồn phách của ngươi luyện nhập bách quỷ phiên bên trong, cung cấp ta điều động. Đạo sĩ nghe răng cười, lần nữa vung tới trong tay tiểu phiên. Đi, giết hắn.
47 chương 48, huyết chiến lao đạo gần bách quỷ hồn dương nhanh múa bước, hướng về Trương Thần đánh tới. Trương Thần tay cầm cuồng huyết đao, chém ra một đao. Có pháp lực gia trì, cuồng huyết đao pháp cũng có thể chém ra đao mang. A đao mang sẽ qua, mấy cái quỷ hồn phát ra kêu sợ hãi, hóa làm khói đen tiêu tán. Mà cái khác quỷ hồn thì thừa cơ vây quanh, muốn bổ nhào vào Trương Thần trên thân. Tại cuồng huyết đao hiệu quả dưới, Trương Thần thi pháp tốc độ rất nhanh, liên tục sử dụng khinh thân thuật, bạo huyết thuật, cùng bầy quỷ kéo dài khoảng cách, thoát ly vây quanh. Ngay sau đó, lại là chém ra một đao, mục tiêu lần này là một cái luyện khí 9 tầng quỷ hồn. Đao mang chém trúng cái này luyện khí 9 tầng quỷ hồn, mặc dù không có đem chém giết, nhưng cũng trở nên hư huyễn bất ổn, lúc nào cũng có thể tán loạn dáng vẻ. Ngoài ý muốn chính là, bị điên cuồng chi ý ảnh hưởng, cái này quỷ hồn lại bắt đầu phát cuồng, công kích lên cái khác quỷ hồn. Thấy cảnh này, Trương Thần ánh mắt sáng lên, vung đao bổ về phía 4 con khác luyện khí 9 tầng quỷ hồn. Quỷ hồn tuy nhiều, chỉ có cái này 5 cái luyện khí 9 tầng quỷ hồn đối với hắn có uy hiếp. Quỷ hồn vốn là tư tưởng hỗn loạn, không có bao nhiêu lý trí, rất dễ dàng thụ điên cuồng chi ý ảnh hưởng biến điên cuồng. Mấy cái đao về sau, 4 con khác quỷ hồn cũng bắt đầu phát cuồng, tự giết lẫn nhau lên. Nhìn lấy không ngừng tiêu tán quỷ hồn, đạo sĩ là đau lòng cực kỳ, những quỷ hồn này thế nhưng là hắn thật vất vả bồi dưỡng thu thập. Tiếp tục như vậy không thể được a. Hắn vốn là coi là có thể nhẹ nhõm giải quyết Trương Thần, không nghĩ tới Trương Thần không chỉ có pháp thuật có chút khắc chế quỷ hồn, tốc độ còn cực nhanh, quỷ hồn căn bản khó có thể tiếp cận. U Minh quỷ thủ. Đạo sĩ đưa tay chộp một cái từ âm khí ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, chụp vào Trương Thần. Bạo huyết thuật. Trương Thần tránh thoát cự trường, tiếp tục lợi dụng ưu thế tốc độ du tẩu, chém giết quỷ hồn. Đối với không quỷ tu sĩ tới nói, không có quỷ hồn, tựa như không có răng láo hổ một dạng. Gặp U Minh quỷ thủ vô dụng, đạo sĩ bàn tay hướng vỗ một cái, đem đại lượng âm khí rót xuống lòng đất. Phanh phanh phanh. Từng cái hư thối trắng sáng tay quỷ phá đất mà lên, hiện đầy mặt đất, giống như hải quỷ lâm. Trương Thần cũng không nghĩ tới mặt đất sẽ bốc lên tay quỷ, tăng thêm sẽ không bay lên không trùng pháp thuật, hai chân lại bị tóm chặt lấy. Liền hắn chuẩn bị lại đao chặt đứt những thứ này tay quỷ lúc, đạo sĩ cười đắc ý, vung vẩy tiểu phiên, đi. Chúng quỷ hồn hai mắt đỏ bừng, tốc độ nhanh tăng tốc. Không tốt, không còn kịp rồi. Huyết giáp thuật. Đỏ bừng huyết giáp hiện lên, đem Trương Thần thân thể bao khỏa. Chúng quỷ hồn bổ nhào vào Trương Thần trên thân, tựa như đụng phải trên tường, ào ào bắn ngược, một số nhỏ yếu quỷ hồn thậm chí chính mình va nát thân thể. Thấy cảnh này, đạo sĩ nụ cười cứng đờ. Trương Thần không chần chờ, bạo huyết thuật ra chỉ cánh tay, huy động liên tục vài đao, trước chặt đứt trên đất tay quỷ, sau đó giết ra chúng quỷ hồn vây quanh. Còn có phòng ngự pháp thuật, ta thừa nhận xem nhẹ ngươi, nhưng ngươi chỉ là tu vi đến trúc cơ kỳ, ý niệm còn không có chuyển hóa làm thần niệm, ta nhìn ngươi làm sao phòng. Đạo sĩ thần niệm ly thể, tuôn hướng Trương Thần náo hải. Ý niệm ở giữa chiến đấu 10 phần hung hiểm, nhẹ thì đau đầu, tinh thần không phân chấn, mất đi trí nhớ, nặng thì linh hồn phai mờ. Mà lại, ý niệm trên thương thế khó khôi phục. Ngươi lại vẫn tu luyện có đoán luyện ý niệm pháp thuật. Đạo sĩ thần niệm tiến vào Trương Thần náo hải đi sau hiện, Trương Thần ý niệm kiên cố, căn bản trùng kích bất động. Trừ phi hắn bất kể tiêu hao, ôm lấy lưỡng bại câu thương ý nghĩ. Cái này tự nhiên là đoán thần thuật công lao. Trương Thần ý niệm mặc dù không có chuyển hóa làm thần niệm, nhưng ở đoán thần thuật tác dụng dưới, cường độ có thể so với thần niệm. Nhìn lấy trong đầu đạo sĩ thần niệm, Trương Thần linh cơ nhất động, vận chuyển đoán thần thuật, trong đầu huyễn hóa ra truy đập tới. A! Đạo sĩ kêu thảm một tiếng, trong tay bách quỷ phiên đều kém chút không có bắt lấy. Trong đầu, Trương Thần khống chế truy chuẩn bị lần nữa nện xuống. Đạo sĩ vội vàng thu hồi thần niệm. Lần nữa ăn quả đắng, đạo sĩ hung tợn nhìn chằm chằm Trương Thần, nghiến răng nghiến lợi, giống như là muốn ăn Trương Thần đồng dạng. Tốt, tốt vô cùng nói, đạo sĩ đem đại lượng âm khí rót vào bách quỷ phiên bên trong, bách quỷ hợp. Chúng quỷ hồn dừng lại động tác, nặn thành một đoàn, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, một cái mặt mũi hung dữ, khôi nô cao lớn, người mặc tàn áo giáp rách, tay cầm đại đao, tản ra trúc cơ kỳ khí thế quỷ tướng, xuất hiện ở Trương Thần trước mặt. Trúc cơ kỳ quỷ hồn, cùng luyện khí kỳ quỷ hồn khác biệt lớn nhất là nắm giữ thực thể. Giết. Quỷ tướng tựa như là tướng quân chân chính, nâng đao xông về phía Trương Thần. Trên thân đao oan hồn quấn quanh, tản ra hắc khí, nhìn qua có thể so với hạ cấp pháp khí. Bạo huyết thuật. Trương Thần tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết sắc tàn ảnh, cũng hướng quỷ tướng đánh tới. Đinh. Hai đao chạm vào nhau, quỷ tướng không chỉ có kịp phản ứng, lại còn không nhận điên cuồng chi ý ảnh hưởng, chặn một đao kia. Cái kia gấp 10 lần tốc độ ra chỉ vung đao, có thể hay không ngăn trở. Bạo huyết thuật ra chỉ cánh tay, Trương Thần lần nữa một đao. Phốc phốc. Cái này quỷ tướng không thể kịp phản ứng, đầu lâu to lớn bị chặt xuống. Thế nhưng là, quỷ tướng cũng không có ngã xuống, thân thể không đầu trở tay một đao. Trương Thần giật mình, hơi nhún chân một bước, lui về phía sau, tránh thoát một đao kia. Trên đất đầu lâu phi lên, một lần nữa rơi vào quỷ tướng trên cổ, âm khí nhất chuyển, cổ khôi phục như lúc ban đầu, phản phất chưa từng bị chặt xuống. Hắn vốn là tử vật, có hay không đầu lâu đều như thế, chỉ cần còn có âm khí sẽ không phải chết. Quỷ tướng mẹ mẹ cổ, cất bước tiếp tục thẳng hướng Trương Thần. Bạo huyết thuật, gấp 10 lần xuất đao tốc độ. Trương Thần vòng quanh quỷ tướng không ngừng xuất đao, chặt xuống quỷ tướng tay chân thân thể. Có thể bị chặt hạ vị trí, lập tức lại biết bay về, hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá quỷ tướng cũng không phải là không có đại giới, mỗi lần khôi phục đều cần tiêu hao đại lượng âm khí. Trên người quỷ tướng khải giáp nhìn như tàn phá, trên thực tế 10 phần cứng rắn, một đao còn không cách nào phá vỡ. Tuy nhiên quỷ tướng một mực tại bị đánh, nhưng đạo sĩ tuyệt không hoảng, bởi vì hắn muốn cùng Trương Thần so tiêu hao. Hắn là chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ, pháp lực vốn là so Trương Thần nhiều. Mà Trương Thần pháp lực là dựa vào thiêu đốt tinh huyết duy trì, chiến đấu cũng cần tiêu hao tinh huyết, song trọng tiêu hao dưới, duy trì không mất bao nhiêu thời gian.
hắn chỉ cần lại kéo một đoạn thời gian, chờ Trương Thần tinh huyết hao hết liền có thể. Sau một nén nhang, đạo sĩ lộ ra nắm bước thắng lợi nụ cười. Hắn đã dùng thần niệm cảm giác được, Trương Thần tinh huyết trong cơ thể muốn không có. Đúng lúc này, Trương Thần cấp tốc lui về phía sau, cùng bị tướng kéo dài khoảng cách, sau đó lấy ra chữ huyết bình, uống xong đại lượng tinh huyết. Bổ sung tốt tinh huyết, Trương Thần lần nữa sinh long hoạt hổ xông tới giết, tách rời quỷ tướng. Đạo sĩ cười lạnh, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu tinh huyết có thể bổ sung. Lại là sau một nén nhang, Trương Thần lần nữa lấy ra chữ huyết bình bổ sung tinh huyết. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Trương Thần tinh huyết tựa như vô cùng vô tận một dạng, mỗi một lần đạo sĩ coi là Trương Thần không có máu tươi, Trương Thần lại lấy ra chữ huyết bình bổ sung. Đạo sĩ một bước gặp quỷ bộ dáng, hắn không có đem Trương Thần tinh huyết tiêu hao hết, ngược lại pháp lực của mình nhanh duy trì không được bách quỷ phiên vận chuyển. Lại tiếp tục như thế, Ngự Phong phi hành pháp lực cũng không đủ. Ngươi sử dụng nhiên huyết thuật, không còn sống lâu nữa, ta tội gì cùng ngươi liều mạng, chờ ngươi tinh huyết đốt hết, ta lại đem ngươi hồn phách đưa tới trà tấn. Thu. Đạo sĩ nói nghiêm túc, đem quỷ tướng thu nhập bách quỷ phiên, quay người nhanh chóng bay khỏi. 48 chương 49, Phường Thị Tránh Thai nhìn lấy đạo sĩ bay xa, Trương Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Như thế dâu dài, hắn cũng không có lòng tin thắng. Chỗ lấy không chạy, là bởi vì đối phương có thể đuổi kịp đồng thời tìm tới hắn, nói rõ cơ bản chạy không thoát, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, chưa hẳn không có cơ hội. May ra, hắn thắng. Trương Thần sợ đạo sĩ trở về, không dám lập tức giải trừ nhiên huyết thuật, mà chính là trước gọi tới Mã Yêu cưới lên rời đi. Ngựa không dừng vó chạy ra 100 dặm về sau, mới giải trừ nhiên huyết thuật. Thư nhược cảm giác truyền đến, tu vi nhanh chóng hạ xuống đến luyện khí 6 tầng. Thể nghiệm qua pháp lực cường đại về sau, Trương Thần có chút thất vọng mất mát lấy ra chữ huyết bình bổ sung tinh huyết, nhường tu vi một lần nữa trở lại luyện khí 9 tầng. Đến đón lấy hắn không còn lưu lại, nhường Mã Yêu một chạy. Một bên khác, đạo sĩ cũng đã về tới đạo quan, chính khai đàn làm phép. Chiếu sáng huyền minh, tứ phương hồn phách, nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng trở về. Niệm xong chú ngữ, đạo sĩ đem một đoàn Trương Thần khí tức ném ra ngoài, làm dẫn dắt hồn phách môi giới. Qua một hồi lâu, không thấy Trương Thần hồn phách xuất hiện. Đạo sĩ nhướng mày, lần nữa thi pháp, chiếu sáng huyền minh, tứ phương hồn phách, nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng trở về. Vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ cái kia huyết thần tông đệ tử còn chưa có chết? Lại hoặc là dùng thủ đoạn gì, đã hồn phi phách tán. Liên tục thi pháp mấy cái lần về sau, đạo sĩ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng hắn tin tưởng Trương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn còn chưa nghe nói qua có người sử dụng nhiên huyết thuật còn có thể sống được. Dù cho có, cái kia cũng không phải luyện khí trúc cơ kỳ có thể làm được. Bởi vì đạo sĩ tồn tại, Trương Thần không lại tiến về hướng Nghĩa Tiên phân phối đến thành trì, mà chính là hướng Huyết Thần Tông phương hướng chạy, vạn nhất đạo sĩ lại đuổi theo, hắn cũng không có nhiều như vậy tinh huyết tiêu hao. Tại Huyết Thần Tông phụ cận, đạo sĩ hẳn là sẽ lo lắng, không dám ra tay. Kỳ thật, hứa trước Nghĩa sợ hãi bị Lý Mục Dân thừa cơ trả thù, cũng không có tiến về phân phối thành trì, dù cho Trương Thần đi, cũng đợi không được người. Đạo sĩ xuất hiện, cũng coi như nhường hắn tránh khỏi một chuyến tay không. Đi qua một ngày một đêm đi đường, Trương Thần về tới trước đó mua ngựa Yên Thành trấn. Bởi vì có Mã Yêu thay đi bộ, Trương Thần đi đường tốc độ là nhanh nhất, dù cho qua lại nhiều chạy 2000 dặm, phân phối tới đây đệ tử cũng còn chưa tới. Tiên nhân mua ngựa Yên sự tình sớm tại trên trấn truyền ra, nhìn đến Trương Thần xuất hiện lần nữa, rất nhiều người đến đây cùng bái. Tiên nhân, cái kia tiên nhân lại về đến rồi. Bái kiến tiên nhân phù hộ. Đây chính là tiên nhân sao? Dáng dấp thật là dễ nhìn. Không muốn hổ ngôn loạn ngữ, nhanh quỳ xuống. Trương Thần không để ý đến những người này, tiếp tục tiến về Mã thị, xác nhận có người hay không khó xử Yên ngựa trưởng quỹ. Đi vào Mã thị, nhìn đến Yên ngựa trưởng quỹ bình yên vô sự, liền quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, huyện thái gia vội vàng chạy đến, tiểu nhân là bản địa huyện lệnh, bái kiến tiên nhân. Trương Thần một mặt lạnh lùng, nếu có người bởi vì ta dẫn chó đánh mèo trả thù trưởng quỹ, ta lấy ngươi là hỏi. Huyện lệnh kinh sợ, vội vàng cam đoan, tiên nhân yên tâm, ai dám trả thù trưởng quỹ cũng là trả thù ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tốt, Trương Thần nhẹ gật đầu, cưỡi lên ngựa chuẩn bị rời đi. Tiên nhân chờ chút. Huyện lệnh vội vàng hô to. Chuyện gì? Trương Thần lạnh lùng nhìn về phía huyện lệnh. Huyện lệnh thận trọng nói đến, tiểu nhân một mực ngưỡng mộ tiên nhân, muốn biết mình có tiên duyên hay không. Mấy ngày nữa sẽ có người tới cho các ngươi kiểm nghiệm, chỉ có các ngươi có linh căn, liền có thể thêm vào chúng ta Huyết Thần Tông. Nói xong, Trương Thần dục ngựa rời đi. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người hỏa nhiệt, đã bắt đầu tưởng tượng chính mình sau khi thành tiên sinh sống. Trương Thần chưa có trở về Huyết Thần Tông, mà là đi yêu thú ngoài dãy núi Phường Thị. Nhanh như vậy liền về tông môn, đồng thời không có mang về một cái có linh căn phạm nhân, rất dễ dàng bị cho rằng là cố ý trốn tránh nhiệm vụ, bị tông môn trừng phạt. Nghe nói trong Phường Thị có Kim Đan trưởng lão tọa trấn, an toàn có bảo hộ, là trước mắt chỗ đi tốt nhất. Tại linh mục tác dụng dưới, Phường Thị huyễn trận liền như là một trường đen trắng màn sân khấu, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Trương Thần là lần thứ hai tới, quen tay hay việc đi vào trong Phường Thị khách sạn nghỉ ngơi. Hai ngày này đầu tiên là đã trải qua đại chiến, sau đó lại lo lắng đạo sĩ đuổi theo, tinh thần một mực căng cứng, không có bê xem qua, hiện tại rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi. Giấc ngủ này, liền ngủ một ngày. Ngày thứ hai, Trương Thần trong lúc rảnh rỗi tại trong Phường Thị đi dạo, một mặt là mở mang tầm mắt, một mặt là nhìn xem có không có gì có thể mua. Yêu thú thịt, luyện khí 7 tầng yêu thú thịt, luyện khí 7 tầng yêu thú thịt. Nghe được tiếng giao hàng, Trương Thần bước chân dừng lại, đi tới. Đạo hữu, mua yêu thú thịt sao? Đây là luyện khí 7 tầng yêu thú thịt, vừa mới giết, rất mới mẻ. Chủ quán nhiệt tình chào mời. Ngươi cái này có hay không yêu huyết bán? Trương Thần không phải đến mua yêu thú thịt, mà chính là mua yêu huyết. Hắn cùng đạo sĩ một trận chiến, tiêu hao đại lượng chứa đựng tinh huyết, cần bổ sung một phen. đã có yêu thú thì bán, 89/10 cũng có yêu huyết. Yêu thú thịt tuy nhiên cũng bao hàm phong phú chứa linh khí, nhưng chờ tại bọn hắn huyết thần tông đệ tử tới nói, kém xa yêu huyết. Ngoại trừ huyết thần tông người, những người khác bình thường sẽ không uống yêu huyết, căn bản là dùng yêu huyết vẽ bùa luyện đan loại hình. Có yêu huyết, đạo hữu muốn mua bao nhiêu? Bán thế nào? Một linh thạch hai buồn. Cùng theo Lý Mục Dân trong tay cầm giá cả không sai biệt lắm, Trương Thần nhẹ gật đầu, tốt, cho ta đến 20 buồn. Kỳ thật cũng không ít nội môn đệ tử sẽ ở trong phường thị mua yêu huyết, sau đó trở lại trong tông tìm ngoại môn người phát ngôn, vì đó đổi lấy tinh huyết. Đây là yêu huyết, đạo hữu cất kỹ, về sau cần yêu huyết lại đến. Mua xong yêu huyết, Trương Thần tiếp tục tại trong phường thị đi dạo, sau đó trở lại bán pháp thuật tiệm sách. Ngươi cái này nhưng có chút cơ kỳ pháp thuật. Đốt máu trạng thái dưới, hắn có thể đến chút cơ kỳ, nhưng không có pháp lực, lại sẽ không chút cơ kỳ pháp thuật. Tự nhiên là có, không biết đạo hữu cần gì loại hình pháp thuật. Tiệm sách trưởng quý hỏi. Trương Thần nghĩ nghĩ, trước cho ta xem một chút phi hành loại pháp thuật. Phi hành, chút cơ kỳ tiêu chí, mặc kệ là chạy trốn vẫn là truy kích đều tất không thể thiếu. Trưởng quý theo dưới quầy lấy ra ba quyển sách, giới thiệu đến, đây vốn là ngự phong thuật, có thể bay lên không trung 10 trượng, cưỡi gió mà đi, tốc độ cùng phạm mã không sai biệt lắm, giá bán 100 linh thạch. Đây vốn là vân hành thuật, có thể bay lên không trung 30 trượng, giá vân mà đi, tốc độ cùng sử dụng khinh thân thuật chạy không sai biệt lắm, giá bán 120 linh thạch. Sau cùng một bản là phi vũ tường không thuật, có thể bay lên không trung 50 trượng, lấy pháp lực mô phỏng điệu cầm hai cánh mà bay, nửa canh giờ có thể bay 200 dặm, giá bán 200 linh thạch. Trương Thần muốn phi vũ tường không thuật, nhưng giá tiền này có chút quá mắc, tương đương với huyết thần tông luyện khí 8 tầng đệ tử toàn thân máu tươi. Hắn trên người bây giờ tinh huyết cũng không nhiều, mua bản này pháp thuật về sau, chứa lượng tinh huyết không sai biệt lắm liền không có. Suy tư một lát, Trương Thần vẫn là quyết định mua trước. Dù sao hắn trong thời gian ngắn sẽ không ra phường thị, tiếp xuống một đoạn thời gian luyện hóa yêu huyết, một lần nữa chứa đựng tinh huyết chính là. Các ngươi cái này có thể thu tinh huyết? Tự nhiên là thu. Tốt, phi vũ tưởng không thuật ta muốn. 49 chương 50, giết người uống máu trở lại khách sạn gian phòng bên trong, Trương Thần không kịp chờ đợi lật nhìn lên phi vũ tưởng không thuật. Bởi vì không có tác dụng phụ, cho nên máy sửa chữa cũng không có đề kỳ. Chỉ là sử dụng phi vũ tưởng không thuật cần pháp lực, hiện tại hắn là luyện khí 9 tầng, không biện pháp lực, không cách nào luyện tập. Trương Thần cũng nghĩ qua tại trong phường thị trúc cơ, nhưng trúc cơ ngoại trừ pháp lực, còn cần đem thân thể chuyển đổi thành linh khu mới được. Nếu không thân thể tựa như là chứa đầy nước thùng nước, hấp thu linh lực đều sẽ dò dỉ ra đi, không cách nào đi trùng kích cảnh giới bình cảnh. Nhiên huyết thuật là trong nháy mắt bộc phát ra lượng lớn linh lực, như suối phun một dạng, mới có thể trùng kích cảnh giới bình cảnh. Trương Thần nghe nói qua, huyết thần tông linh khu là huyết khu, nhưng tụ về sau thân thể không có chí mạng thương tổn, cho dù là đầu lâu bị chặt, trái tim bị xuyên thủng, cũng sẽ không chết, thập phần cường đại. Hắn không có huyết khu trúc cơ phương pháp, hơn nữa còn muốn về tông môn, dùng những phương pháp khác trúc cơ có thể sẽ gây nên phiền phức. Hiện tại không cách nào luyện tập phi vũ tưởng không thuật, vậy chỉ có thể tận lực nhớ kỹ, nhường lần sau sử dụng nhiên huyết thuật lâm thời đột phá trúc cơ kỳ lúc, có thể mau chóng vào tay, thành công sử dụng. Liên tiếp 10 ngày, Trương Thần đều tại thôn vệ luyện hóa yêu huyết không có ngay tại phường thị trên mua. Đỉnh cấp linh căn tăng thêm có thể không bị hạn chế thôn vệ yêu huyết, hắn 12 canh giờ không ngừng nghỉ, có thể luyện hóa 10 thùng yêu huyết, thu hoạch được 60 bát tinh huyết. Trừ bỏ ra ngoài mua sắm yêu huyết thời gian, cùng đổi lấy linh thạch tiêu hao, 10 ngày giữ xuống 520 bát tinh huyết. Hiện tại tinh huyết đầy đủ, dù cho gặp lại cái kia khống quỷ đạo sĩ, cũng có sức liều mạng. Bởi vậy Trương Thần quyết định ra ngoài đem tông môn nhiệm vụ hoàn thành, để tránh bị tông môn trách phạt. Rời đi phường thị, cưỡi lên ngựa yêu, Trương Thần hướng tông môn phân phối đến thành thị phương hướng chạy như bay. Sau một ngày, Trương Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước thành biển, huyện thành. Không sai, tông môn phân phối cho ta thành trì chính là chỗ này, nếu có quan phủ trợ giúp, vì toàn thành người khảo nghiệm linh căn sẽ nhanh rất nhiều. Trương Thần xuống ngựa, hướng trong thành đi đến. Huyện thành, một tòa thành lớn phồn hoa, cũng là phủ thành. Ấn hiện đại thuyết pháp, cũng là thành phố cấp thành thị. Chi phủ nha môn bên trong, hai tên huyết thần tông nội môn đệ tử An Sơn Hào Hải vị, mấy tên sinh sắn nha hoàn nắn vai bảng đấm lưng hầu hạ. Còn là phàm tục dễ chịu à, nếu như không phải là bị hạ chú, ta đều không muốn về tông môn. Một tên nội môn đệ tử, một mặt hưởng thụ nói đến. Một tên khác nội môn đệ tử đồng ý nói, ai nói không phải, tông môn chính là sợ chúng ta chạy, mới cho chúng ta phía dưới chú, nhiệm vụ không phải có nửa năm sao? Chúng ta trước đợi hắn 3 tháng. Đúng rồi, tông môn không phải phân phối một tòa thành 3 người sao? Chúng ta đã tới 2 ngày, còn có một cái làm sao còn chưa tới? Không đến càng tốt hơn, có linh căn đệ tử chúng ta chia đều. Lúc này, dáng người mập mạp chi phủ đội vã chạy tới, hai vị tiên nhân, lại một vị tiên nhân đến. Ồ, vừa mới nói lên, người liền đến, ngươi đi đem người mang đến đi. Hai cái nội môn đệ tử tùy ý nói đến. Vâng. Chi phủ bị làm thành người hầu một dạng sai sự, không chỉ có không có bất kỳ cái gì lời oán giận, còn một mặt định nọt. Không lâu lắm, chi phủ liền lấy mang Trương Thần đi tới. Nguyên bản hứng hở hai cái nội môn đệ tử, cảm giác được Trương Thần là luyện khí 9 tầng tu vi về sau, liền đội vàng đứng lên hành lễ. Sư đệ Hoàng Khải, gặp qua sư minh. Sư đệ Trầm Linh, gặp qua sư minh. Trương Thần, gặp qua hai vị sư đệ. Trương Thần nhìn lướt qua, hai người này đều là luyện khí 7 tầng. Cách mở chung một lúc, hắn cũng là biểu hiện ra luyện khí 7 tầng tu vi. Nói như vậy, tông môn là đem tu vi một người như vậy phân cùng một chỗ, tránh cho tu vi cao đệ tử đối đệ tử tu vi thấp xuất thủ. Trương sư minh nhanh mau mời ngồi dùng cơm, tuy nhiên những thứ này phạm tục đồ ăn không có linh khí, nhưng vị đạo so ích gốc đan tốt hơn nhiều. Hoàng Khải nhiệt tình chào mời nói. Đúng đúng đúng, sư minh mau mời ngồi. Trầm Vinh đồng dạng lấy lòng nói. Trương Thần nhẹ gật đầu, tìm cái vị trí ngồi xuống,
bắt đầu nhấm nháp mỹ thực. Có sao nói vậy, những thức ăn này vị đạo còn là rất không tệ. Hoàng Khải lại đối sau lưng nha hoàn phân phó nói, các ngươi đi qua, hầu hạ ta Trương sư minh.
Không cần, đa tạ hoàng sư đệ hảo ý, ta không quen ăn cơm còn bị người hầu hạ.
Trương Thần dừng tay cự tuyệt. Cái kia sư minh nếm thử đạo này tay gấu, vị đạo thật tốt.
Hoàng Khải lại để cử lên đồ ăn.
Trương Thần kẹp một nhanh con, bắt đầu hỏi thăm chính sự, các ngươi đến bao lâu? Phải chăng đã bắt đầu kiểm trắc linh căn?
Hồi sư minh, chúng ta vừa tới 2 ngày, còn chưa có bắt đầu kiểm trắc, vì nhiều kiểm trắc ra một số có linh căn đệ tử, chúng ta nhường chi phủ phái người đi triệu tập phụ cận thôn xóm người chạy đến lúc đó cùng một chỗ kiểm trắc.
Hoàng Khải trả lời đến,
ta thời gian đang gấp, trước hết đem trong thành người kiểm trắc đi. Sau đó ta mang đi 1/3 có linh căn, phía sau các ngươi lại tiếp tục kiểm trắc.
Trương Thần còn cần phòng bị khống quỷ đạo sĩ, không muốn ở bên ngoài đợi quá lâu.
Sư minh đã nói như vậy, cái kia cứ làm như thế.
Hoàng Khải quay đầu mệnh lệnh chi phủ, đã nghe chưa?
Đi thông báo trong thành tất cả mọi người tập hợp, thiếu một cái giết cả nhà ngươi.
Chi phủ thân thể lắc một cái, vội vàng đáp lời, vâng vâng vâng, tiểu nhân cái này đi an bài.
Trương sư minh, chúng ta ăn, không đủ sư đệ lại để cho người làm.
Đa tạ hoàng sư đệ.
Ba.
Bên cạnh Trầm Linh vừa mới kẹp lên một miếng thịt, nhưng bởi vì nha hoàn đấm lưng động tác, nhanh con trên thịt rơi vào trên mặt bàn.
Trầm Linh khuôn mặt nhất thời biến dữ tợn, không nhìn thấy ta tại gấp thức ăn sao?
Lại vẫn dám dùng như vậy lực mạnh.
Thiên nhân tha mạng, thiên nhân tha mạng, thiên nhân tha mạng.
Cái này nha hoàn sợ quá khóc, lập tức quỳ xuống, dùng lực dập đầu cầu xin tha thứ.
Trầm Linh nghe răng cười, huyết dịch trong tay ngưng tụ, quay người bạch một cái.
Phốc phốc.
Nha hoàn đầu lâu bị chém xuống, máu tươi phun ra.
A.
Cái khác nha hoàn hét lên một tiếng, hoảng sợ co quắp trên mặt đất.
Trầm Vinh liếm liếm tung tóe đến máu trên mặt, một mặt say mê ngửi ngửi trong không khí mùi máu tươi.
Đột nhiên, sắc mặt hắn lại là trầm xuống, ta đang dùng cơm, ngươi dám bài xuất vật dơ bẩn, xấu ta miệng.
Phốc phốc.
Lại một tên nha hoàn bị Trầm Vinh chém giết.
Nguyên lai cái này nha hoàn là bị hoảng sợ bài tiết không kiềm chế.
Một bên Hoàng Khải cầm chén lên, đi vào bên cạnh thi thể tiếp lên máu, người này máu tuy nhiên linh khí mỏng manh, nhưng vị đạo so yêu huyết thương ngọt, cũng không thể lãng phí.
Như thế uống chưa đủ nghiền, muốn như thế uống mới lạ.
Trầm Vinh bắt lấy một tên nha hoàn, giống như cương thi, cắn về phía nha hoàn trắng như tuyết cái cổ. Hấp thụ huyết dịch,
huyết thần kinh tác dụng vụ tại Trương Thần trong đầu hiện lên, dễ dàng bị trong máu ẩn chứa tinh thần ảnh hưởng, biến khát máu, thích giết chóc, điên, thậm chí não tử vong.
Khát máu thích giết chóc tác dụng vụ tại trên người hai người này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế.
Huyết thần tông không hổ là ma môn,
tại trong tông môn mỗi ngày có yêu huyết nhận lấy, bởi vậy khát máu triệu chứng không rõ ràng,
lại tại môn quy hạn chế giới, thích giết chóc cũng biểu hiện không ra.
Chỉ khi nào rời đi tông môn, những thứ này tác dụng phụ liền biểu hiện ra.
Có lẽ tại huyết thần tông đệ tử trong mắt, những thứ này không phải tác dụng phụ, mà chính là bình thường biểu hiện.
Hoàng Khải đem tràn đầy máu người bắt đưa tới Trương Thần trước mặt, Trương sư minh mời dùng.
50 chương 51, kiểm trắc linh căn. Trương Thần một mặt lạnh lùng, ta đối phàm huyết không hứng thú, đối với tinh huyết có hứng thú.
Nghe nói như thế, Hoàng Khải tay run một cái, trong chén huyết dịch vậy không ít, có chút khẩn trương cảnh giác mà hỏi,
"Trương sư minh, ngươi đây là ý gì?
Không có kiểm trắc linh căn liền giết người, vạn nhất cái này mấy tên nha hoàn có linh căn, vậy ta có phải hay không công tụ tổn thất?"
Trương Thần tuy nhiên chẳng ghét, không thích hai người hành động, nhưng hắn không phải cái gì chính nghĩa hiệp khách, chỉ là chuẩn bị dùng ngôn ngữ đánh một phen, để cho hai người thu liễm một chút.
Huyết Thần Tông đã an bài tu vi một người như vậy hợp tác nhiệm vụ, cùng 10 tên đệ tử thân truyền dò xét, tự nhiên là không hy vọng bọn họ tự giết lẫn nhau.
Tại chỗ nha hoàn buộc không ít người, nếu như giết hai người, sự tình tất nhiên sẽ truyền đi, có lẽ sẽ bị tông môn trách phạt.
Đối ma môn hành động, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mặc kệ có hay không làm chuyện ác, thân là ma môn đệ tử, tiếng xấu là chạy không thoát.
Trước mắt giết người uống máu một màn, chỉ sợ tại cái khác phàm nhân thành trì không ngừng diễn ra.
Sư đệ biết sai.
Hoàng Khải liền vội vàng hành lễ nhận lầm.
Trầm Vinh cũng bông ra hấp hối nha hoàn, hành lễ nói, ta sẽ dùng yêu huyết bồi thường sư minh.
Không cần.
Trương Thần không có ăn hết tâm tình, đứng dậy đi ra ngoài.
Bên trong thành, bộ khoái nha dịch chính khua chiêng gõ trống, đi khắp hang cùng ngõ hẻm hô to.
Đương đương đương.
Tiên nhân thu đồ đệ, tất cả mọi người lập tức tiến về chi phủ nha môn.
Đương đương đương.
Tiên nhân thu đồ đệ, tất cả mọi người lập tức tiến về chi phủ nha môn.
Tiên nhân thu đồ đệ sự tình cũng sớm đã truyền ra, nghe được lời này, trong thành đại bộ phận bách tính đều hướng nha môn tiến đến, nhưng cũng có một số nhỏ người cũng không có đi, ngược lại trốn đi.
Cha, tiên nhân thu đồ đệ chúng ta vì cái gì không đi?
Một tên tuổi trẻ nghi hoặc không hiểu.
Ta tại chi phủ nha môn có người quen biết, nghe được hai cái tiên nhân giết mấy người, còn uống máu người, đồng thời đem chi phủ mấy cái tiểu thiếp chiếm đoạt, nói là tiên nhân, càng giống là yêu ma.
Trung niên nam tử một mặt lo lắng,
có thể cái này trở thành tiên nhân cơ hội, liền bỏ qua như vậy sao?
Tuổi trẻ có chút kinh nghi bất định,
sợ là sợ đi mất mạng a.
Trung niên nam tử thở dài nói,
ầm.
Đúng lúc này, cửa phòng bị người đá văng.
Người một nhà bị giật nảy mình, vội vàng nhìn qua.
Chỉ thấy mấy cái tên bộ khoái khí thế hung hăng nối đuôi nhau mà vào, chi phủ có lệnh, tất cả mọi người phải đi nha môn nhường tiên nhân xem qua.
Ta với các ngươi Trần bộ đầu là bạn thân giao, có thể hay không tạo thuận lợi?
Trung niên nam tử liền vội vàng nói đến.
Ngươi liền xem như Trần bộ đầu cha hắn, cũng muốn đi.
Bộ khoái không chút nào cho thể diện.
Trung niên nam tử không muốn chết tâm, lại lấy ra ngân lượng, muốn hối lộ, chúng ta người một nhà không muốn trở thành tiên.
Cái này có thể không phải do các ngươi, chi phủ có lệnh, toàn thành một người không thể thiếu, thiếu một người giết cả nhà của ta, ngươi là muốn hại ta cả nhà sao?
Bộ khoái rất nhiều rút đao ý tứ.
Chúng ta đi, chúng ta đi. Trung niên nam tử chán trường bất đắc dĩ. Đi, nhà tiếp theo. Bọn bộ khoái lại đi đến phía dưới một gia đình. Chi phủ vì cam đoan toàn thành người đều đến, ngoại trừ đi khắp hang cùng ngõ hẻm chiêng trống thông báo, còn phái ra bộ khoái toàn thành tìm kiếm. Mặc kệ là nam hay là nữ, là luôn đấu, cho dù là khất cái, cũng hết thể đưa đến nha môn bên ngoài, thậm chí bởi vậy phát hiện mấy cái tội phạm truy nã. Có người chờ mong có thể trở thành tiên nhân, cũng có người tràn đầy lo lắng sợ hãi. Chi phủ nha môn bên ngoài, thả có 3 bàn lớn, mỗi cái bàn lên đều có một khỏa đỏ như máu hạt châu, chính là có thể kiểm trắc linh căn tham linh châu. Trương Thần nhìn về phía trước người người nôn náo, đem đường đi nặng tràn đầy đám người, chậm rãi nói đến, bắt đầu đem, khiến người ta nguyên một đám tiến lên chạm đến hạt châu. Đúng. Chi phủ đối Trương Thần cúi đầu cúi người, sau đó quay người khí thế 10 phần đối người phía dưới nói đến, nhường bách tính xếp hàng tiến lên chạm đến hạt châu. Tại nhiều bộ khoái duy trì dưới, bách tính chia làm 3 đội, nguyên một đám tiến lên chạm đến tham linh châu. Người phía sau nhóm lặng lẽ nghị luận, đây là đang làm cái gì? Không phải nói tiên nhân thu đồ đệ sao? Tiên nhân tự có tiên nhân đạo lý, chúng ta ngoan ngoãn làm theo là được. Sau cái bàn đứng đấy 3 người người trẻ tuổi cũng là tiên nhân. Hẳn là đi, không thấy được chi phủ đại nhân tại trước mặt bọn hắn cùng nô bộc giống nhau sao? Nếu như ta cũng có thể trở thành tiên nhân, có phải hay không cũng có thể sai khiến nô bộc một dạng, sai xử chi phủ? Lời này ngươi cũng dám nói, là không muốn sống sao? Ta nghe nói tiên nhân không phải 2 cái sao? Như thế nào là 3 cái? Tốt như hôm nay lại tới 1 cái. Một người tiến lên sờ soạn tham linh châu, không có phản ứng. Người thứ 2 cũng không có phản ứng, người thứ 3, người thứ 4. Trên mặt của mỗi người biểu lộ không đồng nhất, hưng phấn, chờ mong, mê mang, sợ hãi. Mà nhìn đến tham linh châu không có phản ứng về sau, có thất lạc, có không cam lòng, cũng có thở phào. Sáng lên, các ngươi mau nhìn, trên bàn hạt châu sáng lên. Hoa, hạt châu thật sáng lên. Đám người phát ra kinh hô. Thẳng đến thứ 170 người thời điểm, Trương Thần trước mặt tham linh châu rốt cục sáng lên. Đây là một thiếu niên 15-16 tuổi, nhìn trong tay phát ra huyết quang hạt châu, có chút sợ hãi cùng không biết làm sao. Trương Thần bình đạm mở miệng nói đến, ngươi có tiên duyên, đến ta đứng phía sau. Thiếu niên không hề động, mà chính là hướng phụ mẫu ném nhờ giúp đỡ ánh mắt. Thường Nhi, đi thôi, đứng ở tiên sư sau lưng đi. Hán phụ mẫu đã cao hứng, lại không muốn. Tên là Tường Nhi thiếu niên, nghe lời đi đến Trương Thần sau lưng. Kiểm trắc linh căn tiếp tục đều đâu vào đấy tiếp tục lấy, cũng không lâu lắm, Hoàng Khải trước mặt tham linh châu cũng sáng lên, vừa tìm được một tên có linh căn phàm nhân. Đến thứ 1.140 tên thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đây là một tên dáng người khôi ngô kiếm khách, một tay cầm kiếm, 10 phân ung dung tự tin, bắt đầu giống như người bình thường, tiến lên sở lên tham linh châu. Đây là trên giang hồ cao thủ nổi danh, Lưu Tinh kiếm khách, quan vệ. Có người nhận ra kiếm khách thân phận. Tham linh châu cũng không có tỏa sáng, nói rõ quan vệ không có linh căn. Có thể lúc này, quan vệ khinh thường cười một tiếng, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn xem, 3 người các ngươi có phải thật vậy hay không tiên nhân. Nói, quan vệ rút kiếm đâm về cách hắn gần nhất trầm đinh. Quan vệ kiếm pháp rất tốt, xuất kiếm tốc độ rất nhanh, cho nên có Lưu Tinh kiếm khách danh tiếng, bình thường người căn bản né tránh không được không nhỏ danh tiếng cùng cao cường kiếm pháp, cũng là hắn xuất thủ tự tin. Trầm Vinh lộ ra thị nụ cười máu, tay vừa nhấc, máu tươi tuôn ra, biến hóa trưởng thành gương. Phốc phốc, huyết thương phát sau mà đến trước, đâm thủng quan vệ yết hầu. Quan vệ căn bản cũng không có nghĩ đến huyết dịch lại đột nhiên biến thành gương, phản phất là mình đụng vào. Ngạch. Quan vệ trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hối hận, há to miệng, lại nói không ra lời. Huyết thương cũng không có thu hồi, mà chính là như là ống hút đồng dạng, hấp thụ quan vệ huyết dịch. Người luyện võ huyết dịch, vị đạo quả nhiên càng tốt hơn. Trầm Vinh một mặt trở về chỗ cũ, nhìn lấy biến thành thây khô quan vệ, chúng thân thể người không khỏi run lên. 51 chương 52, về tông trên đường Trầm Bình tà ác khát máu bộ dáng, nhường mọi người sợ hai hoảng sợ. Những cái kia nguyên bản hưng phấn kích động, muốn trở thành tiên nhân, trong lòng cũng hiện lên nghi hoặc. Đây rốt cuộc là tiên nhân, vẫn là ma nhân? Những thứ này tiên nhân là thật tại thu đồ đệ sao? Mấy bạn người bên trong, có đủ loại màu sắc hình dạng người, trong đó tự nhiên có không ít tự cho mình siêu phàm, quá phận tự tin người. Hoài nghi Trương Thần 3 người tiên người thân phận không chỉ quan vệ một cái, nhưng nhìn đến quan vệ hạ trạng, bọn họ cũng không dám lại nhảy ra. Huyết dịch ngưng tụ thành hương, hấp thụ hắn người huyết dịch, rõ ràng không là phàm nhân có thể làm được. Nhìn đến bách tính e ngại, không dám tiếp tục tiến lên kiểm trắc, Hoàng Khải quát lớn, nhìn cái gì vậy, còn không tiếp tục tới khảo nghiệm. Dân chúng chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi lên trước, mang tâm tình thấp thỏm chạm đến tham linh châu. Không có phát sáng, cái kế tiếp. Trước đó không muốn tới trung niên nam tử, tay tại tham linh châu trên vạch một cái, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Hoàng Khải ánh mắt lạnh lẽo, một đạo huyết quang lướt qua, một bàn tay rơi xuống đất. A. Trung niên nam tử thống khổ kêu thảm. Ở trước mặt ta đùa nghịch tiểu thông minh, thật sự là thật can đảm. Hoàng Khải cười lạnh, người này vậy mà làm bộ chạm đến tham linh châu, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Tiên nhân tha mạng, tiểu nhân là quá khẩn trương, không phải cố ý. Trung niên nam tử cuống quýt giải thích. Cha. Trong đám người, con nàng hô to, muốn tiến lên, nhưng bị mẫu thân chết giữ chặt. Lại cho ngươi một cơ hội. Hoàng Khải ngữ khí băng lãnh. Tạ tiên nhân, tạ tiên nhân. Trung niên nam tử vội vàng dùng một cái tay khác đi chạm đến tham linh châu. Tham linh châu cũng không có phát sáng, hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trung niên nam tử mang theo may mắn, hướng một bên tối lui. Tuy nhiên không có một cái tay, nhưng mệnh bảo vệ. Một phàm nhân thôi, Hoàng Khải cũng không quá để ý. Nếu quả thật có linh căn, hắn nói không chừng liền thống hạ sát thủ, lấy tuyệt hậu hoạn. Ngay sau đó, một tên khất cái đi lên trước. Cùng trung niên nam tử khác biệt, khất cái là tràn đầy chờ mong, hắn không thèm để ý là tiên là ma, chỉ cần có thể nắm giữ lực lượng cường đại là được rồi. Thế mà thượng tiên cũng không có cuốn ngoảnh đầu hắn, tham linh châu không có phát sáng. Khất cái 10 phần không cam lòng, hắn không muốn lại bị người xua đuổi chán ghét, bị cái khác khất cái ức hiếp, cùng chó hoang giành ăn, hắn muốn cải biến vận mệnh, trở thành người trên người. Ầm. Khất cái manh quỷ xuống dập đầu, cầu ba vị tiên nhân dạy ta tiên pháp. Ầm. Cầu ba vị tiên nhân dạy ta tiên pháp. Ầm. Cầu ba vị tiên nhân dạy ta tiên pháp. Khất cái lớn tiếng thỉnh cầu, không ngừng dùng lực dập đầu, chỉ là vài cái liền đầu rơi máu chảy, hy vọng có thể dùng cái này cảm động Trương Thần ba người. Không có linh căn phàm nhân còn muốn học tiên pháp, thật sự là si tâm vọng tưởng, mau cút. Trầm Vinh một mặt ghét bỏ, không muốn giết một tên ăn mày ô uế máu của mình. Có thể khất cái vẫn là không muốn từ bỏ, tiếp tục dập đầu, cầu ba vị tiên nhân dạy ta tiên pháp. Ầm. Cầu ba vị tiên nhân dạy ta tiên pháp. Ồ nào. Gặp khất cái không buông tha, Trầm Vinh vung tay lên, huyết dịch xuyên thủng khất cái đầu lâu. Lại chết một người, dân chúng câm như hến, không còn dám có cử động thất thường gì. Từ đầu đến cuối, Trương Thần cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là yên lặng nhìn lấy. Trở thành Huyết Thần Tông đệ tử là tốt là xấu, cái này tùy từng người mà khác nhau. Ai cũng không biết, những người này có thể hay không ra một cái ma đạo cự phách. Nếu để cho Trương Thần tại phàm nhân cùng trong ma đạo chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn ma đạo. Cuối cùng, huyện thành mấy vài người, chỉ xuất 11 cái có linh căn. Trương Sư Minh, 11 người đệ tử, ngài 5 cái, ta cùng Trầm Sư đệ một người 3 cái như thế nào? Hoàng Khải phân phối nói. Tốt, vậy ta mang 5 cái đi. Trương Thần không ngại làm sao chia, hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhanh điểm trở lại tông môn. Trương Sư Minh tùy ý. Hoàng Khải hai người ước gì Trương Thần nhanh đi, sau đó mình tại trong thành thật tốt hưởng thụ. Các ngươi 5 cái theo ta đi. Trương Thần chọn lựa 5 cái trẻ tuổi. Người trẻ tuổi thân thể cường tráng, có thể chịu được lặn lội đường xa, lại có tự gánh vác năng lực, trên đường không cần hắn chiếu cố. Được tuyển chọn 5 người tuy nhiên không muốn người nhà, nhưng cũng không dám không nghe theo. Hơn 1000 dặm lộ trình, đối với người bình thường tới nói, là 10 phần xa khoảng cách xa, chỉ dựa vào đi khẳng định quá chậm. Sau đó, Trương Thần dùng trên thân còn sót lại bạc vụn mua một chiếc xe ngựa. Chính xác tới nói, chỉ có xe, không có ngựa, hắn chuẩn bị nhường Mã Yêu tới kéo xe. Chủ xe tự nhiên là không dám lấy tiền, nhưng Trương Thần vẫn là lưu lại ngân lượng. Cách làm, cách làm, cách làm. Bánh xe nhấp nô, phát ra tiếng vang, Trương Thần điều khiển xe ngựa, rời đi huyện thành, hướng Huyết Thần Tông phương hướng chạy tới. Năm cái có linh căn người bình thường thì nặng tại nhỏ hẹp trong xe. Mã Yêu lôi kéo xe ngựa chậm chạp chạy, tốc độ khống chế tại cùng phổ thông mã thất không sai biệt lắm. Nếu như buông ra chạy, không nói xe ngựa có thể hay không tan ra thành từng mảnh, bên trong 5 người cũng chịu không được loại lắc lư này. Vào đêm trước, Trương Thần tìm được một gian phàm miếu, chuẩn bị ở đây qua đêm. Hắn có thể không nghỉ ngơi, nhưng 5 người bình thường cần nghỉ ngơi. Tối nay tại cái này qua đêm, các ngươi chỉ cần không rời đi phá miếu 10 trượng là được rồi. Trương Thần nói xong, cũng không để ý tới mấy người, tự mình tại miếu bên trong nhắm mắt tính toán. 5 người liếc nhau, yên lặng tại trong miếu hoang thu thập địa phương nằm xuống. Cô cô cô. Chỉ chốc lát, mấy người cái bụng phát ra đói khát thanh âm, nhưng từ đối với tiên nhân sợ hãi, không dám nói ra khỏi miệng, cũng không dám rời đi phá miếu đi tìm ăn. Trương Thần thính giác nhạy bén, tự nhiên nghe được thanh âm, lấy ra chứa đựng lít cốc đan bình, là ta sơ sót, các ngươi tới một người nhận lấy một viên đan dược, ăn liền sẽ không đói bụng. 5 người do dự một chút, mới lẻ mà lẻ mề đi tới. Nhìn trong tay tản ra mùi máu tươi màu đỏ đan dược, 5 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng là không dám ăn. Trương Thần cũng lười để ý đến bọn họ, nói không được, tự nhiên sẽ ăn. Qua một hồi lâu, một người trong đó cắn răng, nhắm mắt lại, một thanh nuốt vào lít cốc đan. Đan dược vào bụng, dược lực tan ra, hắn nhất thời không cảm thấy đói bụng, nhịn không được hét lên kinh ngạc, thật không đói bụng. Mọi người nghe vậy, lại thấy hắn không có việc gì, mới nuốt vào lít cốc đan. Bản thân cảm nhận được lít cốc đan hiệu quả, mọi người một mặt ngạc nhiên cảm thán, thật thần kỳ, chỉ là nho nhỏ một viên đan dược, cũng cảm giác toàn thân có lực, sẽ không đói bụng. Ban đêm, 5 người lăn lộn khó ngủ, nghĩ đến phụ mẫu người nhà, đối tương lai tràn đầy sợ hãi. Bọn họ muốn khóc, nhưng lại không dám phát ra âm thanh quấy rầy đến Trương Thần, chỉ có thể che miệng, yên lặng rơi lệ. Mãi cho đến đêm khuya, bọn họ mới mệt mỏi thiếp đi. Hô lạnh leo gió tiến phàm miếu. Cha, mẹ, Tú Nhi, chờ ta. Không, ta không muốn, ta không muốn trở thành tiên nhân. Trương Thần mở mắt ra, nhìn một chút nơi hẻo lánh thích chặt thành một đoàn, run lẩy bẩy, nói chuyện hoang đường 5 người, nhưng về sau đứng dậy đi ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Tiên tĩnh trong miếu hoang, chỉ có gió rét thổi tới vù vù âm thanh, cùng 5 người lẩm bẩm nói mộng. Làm Trương Thần một lần nữa trở lại phá miếu lúc, trong tay nhiều một đống nhánh cây đầu gỗ. Vâng, ngọn lửa dâng lên, xua tán đi hắc ám, trong miếu đổ nát nhiều hơn mấy phần ấm áp. 52 chương 53, trở lại tông môn Vu Phương Tưởng, sớm nhất bị kiểm tra ra linh căn thiếu niên. Theo nhường tham linh châu phát sáng về sau, hắn liền một mực ở vào mê mang trong sự sợ hãi. Hắn không rõ ràng có phải thật vậy hay không tiên nhân thu đồ đệ, cũng không biết muốn đi đâu, chỉ biết là không phục tùng liền sẽ chết. Xe ngựa rất chen chúc, chân đều duỗi không thẳng, mà lại không ngừng sốc này, để bọn hắn đau lưng. Bọn họ không dám phàn nàn nói chuyện với nhau, sợ chọc giận tiên nhân. Cho dù là có mắc tiểu, cũng là tận lực kìm nén không mở miệng. Bất quá, phía ngoài tiên nhân tựa hồ có thể biết hết thảy, tại bọn họ sắp nhịn không được lúc, liền sẽ ngừng xuống xe ngựa, cho bọn hắn đi vệ sinh thời gian. Thằng đến ăn lít cốc đan, dòng dã một ngày không cảm thấy đói, tự mình cảm nhận được đan dược thần kỳ, trong lòng đối tiên nhân thế giới nhiều hơn mấy phần hướng tới. Buổi sáng khi tỉnh lại, hắn thấy được tản ra oi bức đống lửa, hắn nhớ đến trước khi ngủ rõ ràng là không có. Cái này khiến Vu Phương Tường sinh ra một cái ý niệm trong đầu, vị này tiên nhân tuy nhiên nói năng thận trọng,
nhưng giống như cũng không phải như vậy không tốt ở chung. Làm xe ngựa lần nữa dừng lại qua đêm lúc, hắn cả gan hỏi, tiên nhân, chúng ta là muốn đi đâu?
Ta chỗ tông môn, Huyết Thần Tông, về sau các ngươi lại là Huyết Thần Tông đệ tử.
Trương Thần bình đạm trả lời đến. Bốn người khác trừng to mắt, kinh ngạc Vu Phương Tường gan lớn đồng thời, cũng không nghĩ tới tiên nhân thật sẽ trả lời. Bọn họ trước đó gặp mặt khác hai cái tiên nhân, thế nhưng là động một chút lại giết người.
Cái kia, ngài thật là tiên nhân sao?
Vu Phương Tường nhịn không được tiếp tục hỏi thăm.
Trương Thần lắc đầu, ta chỉ là một cái tu sĩ, một cái ma môn tu sĩ.
Ma môn?
Năm người không là tiểu hải tử, biết hai chữ này ý vị như thế nào?
Ma?
Tiên nhân, ta có thể không đi sao?
Một người nhỏ giọng hỏi.
Trương Thần lắc đầu, không nói gì.
Nếu như hắn đồng ý, năm người này nói không chừng đều phải rời, hắn tông môn nhiệm vụ không cách nào hoàn thành.
Lại nói, coi như nhường năm người rời đi, bọn họ có thể đi đâu?
Hoàng Khải hai người còn tại huyện thành, bọn họ đồng dạng sẽ bị mang về Huyết Thần Tông.
Không trở về huyện thành, lại có thể đi đâu?
Trung quanh đây 5000 dặm thành trấn, đều có Huyết Thần Tông đệ tử, năm người này căn bản tránh không được.
Năm người thấy thế, ủ rũ.
Một lát sau, Vũ Phương Tường lại hỏi, tiên nhân, có thể nói với chúng ta nói Huyết Thần Tông tình huống sao?
Đến Huyết Thần Tông về sau, các ngươi tự nhiên sẽ biết, chỉ muốn các ngươi nghiêm túc tu luyện, trong thời gian ngắn an toàn không có vấn đề.
Trương Thần không tiếp tục để ý mấy người,
năm người cũng không dám hỏi lại.
Lần này là tại giã ngoại một chỗ gò núi xuống đêm, Trương Thần chặt một cái cây, hiện lên lửa trại lúc sáng lúc tối hỏa quang dưới, chiếu ra tâm sự nặng nề năm người.
Ngao ôm một tiếng sói tru, nhường năm người biến kinh hoàng, là sói tru, có sói.
Trương Thần vẫn như cũ nhắm mắt tính toán, không hề động.
Năm người không biết làm sao bây giờ tốt, chỉ có thể khẩn trương sợ hãi nhìn một phía.
Bốn phía một vùng tăm tối, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng dạng này càng để bọn hắn sợ hãi.
Không biết hoảng sợ, mới thật sự là hoảng sợ, ai cũng không biết trong bóng tối có cái gì.
Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ nhường năm người đột nhiên hét lên.
Đối bọn hắn tới nói, mỗi một hơi thở đều là một loại dày vò.
Ba 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 ba.
Nửa canh giờ về sau, xung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc, tựa hồ có một đàn dã thú hướng về bên này gần lại gần.
Cách đó không xa trong bóng tối, lóe ra từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt, tràn ngập đói khát nhìn hướng bên này.
Ánh mắt có thật nhiều phát sáng ánh mắt, nhất định là sói.
Tiên nhân cứu mạng, tiên nhân.
Năm người hô to gọi nhỏ, thỉnh thoảng hướng Trương Thần ném đi nhờ giúp đỡ ánh mắt.
Trương Thần cũng rốt cục có động tác, đứng người lên, biến mất tại năm người trước mặt.
Gặp Trương Thần biến mất, năm người càng thêm sợ hãi, vừa định hô hoán, liền nghe được bầy sói kêu thảm.
Ngao.
Trong bóng tối, tản ra lục quang ánh mắt cấp tốc biến mất.
Ba, ba, ba.
Mấy hơi thở về sau, bọn họ bên tai vang lên tiếng bước chân.
Theo một bóng người theo hắc ám bước vào trong ngọn lửa, năm trái tim con người rốt cục phát hạ.
Không sao, các ngươi an tâm ngủ đi.
Trương Thần một lần nữa trở lại trước đó vị trí, khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Thật không sao.
Năm người nhìn lướt qua chung quanh hắc ám, yên tĩnh im mắng, trong không khí tựa hồ phiêu tán mùi máu tươi.
Chẳng biết tại sao, cái này máu tanh vị lại cho bọn hắn một loại yên tâm cảm giác.
Ngày thứ hai hừng đông, năm người bị cách đó không xa cảnh tượng sợ ngây người.
Mấy chục cỗ xác sói nằm trên mặt đất, máu tươi đem chung quanh một mảng lớn bãi cỏ nhuộm thành màu đỏ.
Tối hôm qua quá đen, khoảng cách lại xa, bọn họ căn bản không thấy được trong bóng tối xảy ra chuyện gì, chỉ là coi là Trương Thần đem bầy sói đuổi chạy.
Bây giờ mới biết, là đem tất cả sói đều giết.
Theo biến mất về đến, trung gian bất quá mấy hơi thở, liền đem mấy chục con lang sát rồi.
Năm người đối Trương Thần càng thêm kính sợ.
Điều khiển xe ngựa tiếp tục đi đường, tại ngày thứ ba thời điểm, còn gặp cướp đường sơn tặc.
Trương Thần chỉ là giơ tay lên một cái, dưới bầu trời lên mưa máu, sơn tặc cao ảo ngã xuống, toàn bộ mất mạng.
Trong xe nhìn lén năm người, bị thủ đoạn này chấn kinh, thật lâu không có lấy lại tinh thần.
Mặc dù là ma môn, nhưng có thể thu được loại này lực lượng, cùng tiên nhân có cái gì khác biệt đâu?
Con đường sau đó đổ coi như thuận lợi, một tháng sau, rốt cục đi tới Huyết Thần Tông.
Đều xuống tới, chúng ta đến.
Đến rồi.
Năm người đi xuống xe ngựa, nhìn lên trước mặt núi rừng, hơi nghi hoặc một chút.
Trương Thần lấy ra dục thú đại, rót vào linh lực, đem mã yêu thu hồi.
Năm người không kiếp sợ, lớn như vậy một con ngựa, cất vào một cái nho nhỏ trong túi rồi.
Năm người nhìn chằm chằm dục thú đại, muốn xem ra huyền bí trong đó.
Đây là huyết trận, các ngươi nhìn đến không nhất định là thật, đến đón lấy các ngươi theo sát lấy ta, mặc kệ thấy cái gì, theo ta đi là được rồi.
Trương Thần dặn dò.
Đúng.
Năm người nhẹ gật đầu.
Trương Thần lại lấy ra thân phận bài, đưa vào linh lực, căn cứ thân phận bài chỉ dẫn tiến vào tông môn huyết trận.
Tuy nhiên năm người biết nhìn đến không nhất định là thật, nhưng muốn bọn tới một cây đại thụ lúc, bọn họ bước chân không khỏi một trận.
Bởi vì trước mặt đại thụ thật sự là quá mức chân thật.
Thẳng đến Trương Thần đi hướng đại thụ biến mất không thấy gì nữa, bọn họ mới nhắm hai mắt đi thẳng về phía trước.
Ngay sau đó, bọn họ ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi.
Mở mắt ra, đập vào mắt là một tòa to lớn đền thờ, phía trên viết có Huyết Thần Tông ba chữ.
Xe đi qua là mảng lớn màu đỏ xương máu, loang thoáng có thể nhìn đến một số sơn phong kiến trúc.
Rốt cục trở lại tông môn.
Trương Thần đưa tay đặt ở đền thờ trên, giải trừ thể nội huyết chú.
Ồ,
lại có người trở về, chỉ có 5 cái sao?
Một tên trông coi đệ tử ngạc nhiên nói.
Đúng vậy, xin hỏi sư minh, ta cần phải đi đâu đưa ra nhiệm vụ?
Trương Thần hành lễ hỏi.
Mang đến nội bộ đường, đi qua kiểm tra xác thực có linh căn về sau, nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành.
Trông coi đệ tử đáp trả.
Đa tạ sư minh.
Trương Thần đầu tiên là hành lễ nói tạ, sau đó quay người đối 5 người nói đến, các ngươi đi theo ta.
Rất nhanh, Trương Thần liền dẫn 5 người đi tới nội bộ đường.
53 chương 54, chuẩn bị trúc cơ quá trình rất thuận lợi, đồng thời nhận lấy đến 5 bát yêu huyết làm khen thưởng.
Rời đi nội bộ đường, Trương Thần lại đi Lý Mục Dân động phủ đi đến. Đến mức 5 người này sẽ thành Huyết Thần Tông tạp dịch đệ tử, quy định thời gian đột phá luyện khí 1 tầng về sau, liền có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Lý Sư Minh nhưng tại, Trương Thần cầu kiến. Vào đi. Trúc cơ về sau có mấy năm dùng để vững chắc cảnh giới, luyện tập trúc cơ pháp thuật, bởi vậy Lý Mục Dân cơ bản đều trong động phủ. Trương Thần gặp qua Sư Minh. Ngươi nhiệm vụ chờ, ngươi luyện khí 9 tầng rồi. Lý Mục Dân vừa mở miệng, kinh ngạc phát hiện Trương Thần là luyện khí 9 tầng hành động. Chu Văn Đình cùng Khương Hướng Hoành hai người biết là ta là sư minh cung cấp tinh huyết, tại là muốn cướp giết ta, nhưng bị ta liên hợp người khác phản sát, ta thôn phệ máu tươi của bọn hắn, cho nên đột phá đến luyện khí 9 tầng. Trương Thần chỗ lấy bại lộ luyện khí 9 tầng tu vi, là nghĩ đến lấy cớ này. Lý Mục Dân mặt sắc ánh mắt lạnh lẽo, nguyên lai là chuyện như thế, ta vốn định chờ nắm giữ mấy cái người trúc cơ kỳ pháp thuật về sau, lại tìm bọn hắn chấm dứt ân oán, không nghĩ tới bọn họ ngược lại tìm tới ngươi. Ta nghe nói bọn họ còn cùng một tên đệ tử thân truyền có quan hệ, nếu như người này giận lây sang ta, còn mời sư minh giúp ta. Trương Thần hành lễ nói. Lý Mục Dân nhẹ gật đầu, việc này là ta liên lụy ngươi, ta sẽ thả ra tin tức, nói là ta giết Chu Văn Đình cùng Khương Hướng Hành, sau đó đem tinh huyết cho ngươi. Trương Thần tìm đến Lý Mục Dân một trong những mục đích, chính là muốn câu trả lời này. Kể từ đó, hắn tu vi manh tăng liền sẽ không khiến cho người khác nhớ thương. Đa tạ sư minh, ngoại trừ việc này, ta còn có một chuyện còn muốn hỏi. Chuyện gì? Ta hiện tại đã là luyện khí 9 tầng, có thể vì đột phá trúc cơ làm chuẩn bị, cho nên muốn hướng sư minh thỉnh giáo liên quan tới trúc cơ hạng mục công việc. Hắn đắc tội không bị trúc cơ kỳ đạo sĩ, chỉ có trúc cơ về sau mới không cần lo lắng. Mà lại Huyết Thần Tông bên trong, chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có một ít quyền tự chủ, xem như trong tông môn tầng, ra tông môn không cần bị hạ chú. Muốn trúc cơ, cần trước hướng tông môn đổi lấy trúc cơ chi pháp, nhưng sau khi ngưng tụ huyết u, mặc kệ là cái nào một bước, đều cần đại lượng tinh huyết. Lý Mục Dân không có tàng tư, nói chính mình trúc cơ kinh nghiệm. Đa tạ sư minh chỉ điểm, cái kia sư đệ sẽ không quấy rầy sư minh. Tốt, nếu như còn có vấn đề gì, có thể lại tới tìm ta. Tạ sư minh. Trương Thần có thể cảm giác được, Lý Mục Dân thái độ đối với hắn có chỗ chuyển biến, trước kia là muốn đem hắn thu làm thủ hạ, hiện tại đã có mấy phần bình đẳng đối đãi ý tứ. Trương Thần chưa có trở về động phủ của mình, mà chính là đi đến truyền công các, chuẩn bị đổi lấy trúc cơ chi pháp. Hắn không thiếu tinh huyết, có thể lập tức ra tay trúc cơ. Chờ đột phá trúc cơ kỳ về sau, hắn cũng không cần còn như vậy sợ đầu sợ đuôi. Sư minh, ngài là muốn đổi lấy pháp thuật sao? Truyền công đệ tử 10 phần cung kính, hắn nhớ đến mấy tháng trước, vị sư minh này vẫn chỉ là luyện khí 7 tầng, hiện tại cũng đã là luyện khí 9 tầng. Chẳng lẽ lại là thừa dịp lần này tông môn nhiệm vụ, sát hại đồng môn lấy máu? Muốn đến nơi này, truyền công đệ tử càng thêm cung kính, sinh sợ đắc tội Trương Thần. Ta muốn đổi lấy trúc cơ chi pháp. Trương Thần trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tông môn trúc cơ chi pháp cần 100 bát tinh huyết, sư minh khẳng định muốn đổi sao? Xác định. Trương Thần đã theo Lý Mục Dân từ nơi nào biết đổi lấy giá cả, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lần này truyền công đệ tử đưa tới không phải sách vở, mà là một cái ngọc giản, đây là truyền công ngọc giản, đặt ở cái trán liền có thể đọc nội dung trong đó. Một khi đọc về sau, ngọc giản liền sẽ phá nát, phòng ngừa tiết lộ ra ngoài. Cho nên, sư minh lúc sử dụng, còn xin nghiêm túc nhớ kỹ. Tu sĩ ký ức lực rất tốt, chỉ cần chữ không phải quá nhiều, bình thường đều có thể nhớ kỹ. Trở lại động phủ, Trương Thần liền không kịp chờ đợi đem ngọc giản đặt ở cái trán. Kiểm tra đến công pháp huyết thần khu, lấy huyết dịch dựng lại thân thể, thoát ly phàm thể. Toàn thân không có chí mạng yếu hại, huyết dịch mặc kệ, pháp lực không hết, hồn phách bất diệt, liền có thể không chết tác dụng phụ. Công pháp này thuộc về cái khác pháp thuật phụ thuộc công pháp, một khi ngưng tụ huyết khu, có thể bị thượng cấp công pháp cảm giác, khống chế, đoạt xá, biến thành khôi lỗi. Xin chờ một chút, hệ thống sửa đổi bên trong đinh. Sửa đổi hoàn tất, tác dụng phụ hủy bỏ tạp sát. Đọc xong bên trong, ngọc giản phá nát. Cái này huyết thần khu đúng là phụ thuộc công pháp, có thể bị thượng cấp công pháp cảm giác, khống chế, đoạt xá, biến thành khôi lỗi. Trương Thần có chút chấn kinh, Huyết Thần Tông cố ý che giấu những tin tức này, bên trong ngọc giản căn bản cũng không có biết rõ điểm này. Nếu như không phải máy sửa chữa biểu hiện, hắn căn bản không biết. Trương Thần hít sâu một hơi, đây cũng là Huyết Thần Tông khống chế trúc cơ kỳ đệ tử thủ đoạn sao? Nếu không có máy sửa chữa, ta còn thực sự không dám luyện. Có điều, cái này Huyết Thần khu sát thực cường đại, toàn thân không có chí mạng yếu hại, huyết dịch mặc kệ, pháp lực không hết, hồn phách bất diệt, liền có thể không chết, bảo mệnh nhất lưu. Theo Lý Mục Dân nói, ngưng tụ huyết khu về sau, liền có thể hướng trong máu dung luyện thuộc tính, làm huyết dịch uy lực lại tăng. Là phổ biến nhất chính là kịch độc, an mòn, âm hàn, ố hế. Kịch độc rất dễ lý giải, cũng là đơn giản nhất, cũng là hướng trong máu tăng thêm độc tố, uy lực bởi vì độc mà dị. An mòn cùng kịch độc có chút cùng loại, vạn vật đều có thể mục nát, vạn vật đều có thể thực, nếu như là đánh nhau chết sống, có thể nói là mấy loại thuộc tính bên trong mạnh nhất, nhưng cũng là lớn nhất tiêu phí thời gian, tiền kỳ uy lực không rõ ràng. Đã từng Huyết Thần Tông có vị lão tổ, một giọt máu liền đem một dãy núi ăn mòn thành hố to, đằng sau biến thành hồ nước. Âm hàn liền đem âm hàn chi khí chứa đựng tại trong máu, chỉ cần âm hàn chi khí đầy đủ, có thể làm đến tích huyết đóng băng giang hà biển cả. Ma ô hế thuộc tính, có thể hư nhân thần biết, nhục thân, pháp bảo. Một khi nhiễm, tu vi bị hao tổn, khó có thể tiến bộ. Nhất là tại đối phó pháp bảo phương diện, phá lệ dùng tốt. Nhẹ thì mất đi đối pháp bảo khống chế, nặng thì pháp bảo biến thành phế vật. Dung luyện thuộc tính về sau, tuy nhiên huyết dịch uy lực đại tăng, nhưng có nghiêm trọng tác dụng phụ, có giết địch 1000 tự tổn 800 ý tứ. Rốt cuộc những thứ này thuộc tính cũng không là đồ tốt, muốn dung luyện cũng sẽ thương tổn với bản thân. Tác dụng phụ Trương Thần không thèm để ý, hắn để ý là huyết dịch dung luyện thuộc tính về sau, người khác liền không cách nào hấp thu, trừ phi đối phương dung luyện cùng một loại thuộc tính. cũng liền đại biểu nếu như hắn dung luyện thuộc tính liền không thể dùng tinh huyết đổi linh thạch đổi yêu huyết. Huyết dịch dung luyện thuộc tính sự tình không đổi, muốn thật tốt cân nhắc. Muốn ngưng tụ huyết khu cần chuẩn bị một phương huyết chỉ, sau đó rót đầy yêu huyết cùng tinh huyết, trong đó tinh huyết càng nhiều xác suất thành công càng cao. Đến mức huyết chỉ ta trực tiếp trong động phủ đảo một cái là được rồi. Trương Thần nói làm liền làm, lấy ra cuồng huyết đao bắt đầu khai quật mặt đất. Rất nhanh một cái ao liền đào xong rồi. Trương Thần lấy ra chứa đựng yêu huyết chứa huyết bình, đầu tiên là đổ vào yêu huyết, sau đó lại lấy ra chứa đựng tinh huyết chứa huyết bình. Lý Mục Dân ngưng tụ huyết khu lúc là đổ vào 300 bát tinh huyết, hắn chuẩn bị đổ vào 400 bát, bảo đảm không có sơ hở nào. 54 chương 55, trăm ngày trúc cơ nhất thời, trong động phủ tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nhìn lấy tràn đầy một ao huyết dịch, Trương Thần cởi quần áo ra, mang theo kích động tâm tình khẩn trương, bước vào huyết chỉ bên trong. Làm thân thể hoàn toàn bị huyết dịch bao phủ lúc, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp huyết thần khu. Quá trình này điểm trọng yếu nhất cũng là bài trừ tạp niệm, toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp, trong đầu quan tưởng huyết chỉ, đem ý thức của mình dung nhập trong máu. Huyết dịch tức ta tức huyết dịch. Thân thể có thể vứt bỏ, duy máu vĩnh tồn. Trong lúc đó một khi sinh ra ý khác, liền sẽ dẫn đến huyết khu ngưng tụ thất bại. Theo công pháp vận chuyển, huyết chỉ bên trong bắt đầu huyết dịch sôi trào lan lộn, tản mát ra xương máu. Xương máu lan tràn ra, dần dần tràn ngập toàn bộ động phủ, cùng huyết thần tông bao phủ cả cái tông môn xương máu cực kỳ tương tự. Lúc này Trương Thần cảm giác toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Nhưng nếu như có người có thể nhìn thấu huyết dịch, nhìn đến thân thể của hắn, liền sẽ phát hiện một màn kinh khủng. Da thịt của hắn chính đang tan rã. Lúc này, Trương Thần da thịt đã hoàn toàn biến mất, hiện lộ ra tinh hồng bắp thịt. Mà những thứ này bắp thịt cũng tại một chút xíu tan rã. Sau 3 ngày, Trương Thần trên người huyết đục đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một bức khung xương tại huyết chỉ bên trong chìm nổi. Sau 10 ngày, khung xương cũng đã biến mất, chỉ có một ao huyết dịch. Theo lý thuyết, không có thân thể Trương Thần đã chết. Nhưng trên thực tế, ý thức của hắn hồn phách đã cùng huyết dịch hòa làm một thể. Toàn bộ huyết chỉ huyết dịch đều xem như hắn thân thể, ý thức vật dẫn. Không có nhục thể thân thể, tự nhiên không có chí mạng yếu hại. Bất quá, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn muốn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Sau 30 ngày, huyết chỉ bên trong xuất hiện biến hóa, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình tại quấy huyết dịch, vì huyết dịch tạo hình. Sau 40 ngày, ở giữa ao máu xuất hiện một cái hoàn toàn do tinh huyết ngưng tụ mà thành thô giáp hình người. Sau 50 ngày, huyết chỉ bên trong thô giáp hình người biến tinh tế, có ngũ quan. Sau 60 ngày, trong cơ thể huyết nhân xuất hiện cùng loại nội tạng bộ phận. 70 ngày về sau, chân nhân trên thân có, huyết nhân đều có, chỉ là vẫn là huyết dịch ngưng tụ tạo thành, nhìn qua như là huyết sắc thạch đồng dạng. 80 ngày sau, huyết nhân bắt đầu ngưng kết, giống như huyết ngọc điêu khắc mà thành. 90 ngày về sau, một cái nắm giữ hoàn mỹ thân thể, nhắm mắt yêu mị nam tử, phiêu phủ ở huyết trì bên trong. Ngày thứ 100, huyết trì bên trong Trương Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt huyết mang lấp lóe. Đó lấy, huyết trì bên trong máu tươi không ngừng xoay tròn, tràn vào trong cơ thể của hắn. Trương Thần thân thể giống như cái động không đáy, mất quá một lát, huyết trì bên trong huyết dịch liền bị hút khô, lộ ra màu đỏ sẫm đầy ao. Hấp thu xong tất cả huyết dịch về sau, trong máu ẩn chứa to lớn linh lực xông phá một loại nào đó gông xiềng, phát sinh biến chất. Linh lực chuyển hóa làm pháp lực. Theo pháp lực sinh ra, một cỗ cường hãn uy áp khí thế mạnh phát ra. Từ giờ khắc này, Trương Thần chính là trúc cơ kỳ. Hiện tại vẫn chỉ là một luồng pháp lực, hắn còn cần đem thể nội tất cả linh lực chuyển hóa làm pháp lực, cảnh giới mới tính vững chắc. Trương Thần khoanh chân ngồi đang khô héo đáy ao, nhắm mắt vận chuyển huyết thần kinh. Cùng lúc đó, Trốn Hứa Nghĩa Tiên về tới tông môn. Hắn vì phòng ngừa Lý Mục Dân trả thù, cũng không có tiến về tông môn chỗ phân phối thành trì, mang tới mấy cái có linh căn phàm nhân, cũng là dùng tinh huyết hướng những người khác đổi lấy. Giao xong nhiệm vụ, Hứa Nghĩa Tiên chuẩn bị đi xem một chút Chu Văn Đình cùng Khương Hướng Hoành trở lại chưa. Trước khi chia tay hướng hai người động phủ sau, còn chưa có trở lại. Hứa Nghĩa Tiên trong lòng có một loại cảm giác bất an, không được, ta muốn đi hỏi thăm một chút. Liệu sư đệ, người phụ trách kiểm tra thực hư đăng ký nhiệm vụ lần này, Chu Văn Đình cùng Khương Hướng Hoành có thể hay không hoàn thành? Hứa sư Minh chờ một chút, ta tra một chút. Hứa sư Minh, Chu sư Minh cùng Khương sư Minh còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đa tạ Liệu sư đệ. Hứa sư Minh khách khí. Nghe ngóng một vòng về sau, Hứa Nghĩa Tiên sắc mặt biến khó coi, Chu Văn Đình cùng Khương Hướng Hoành chưa có trở về tông môn. Ba người bọn họ đã từng hẹn xong qua trở về thời gian, bình thường tới nói, hai người đã trở về. Chẳng lẽ hai người bọn họ bị Lý Mục Dân tìm được? Muốn đến nơi này, lòng sinh sợ hai Hứa Nghĩa Tiên, chuẩn bị lại đi hỏi thăm một chút Lý Mục Dân tin tức. Mã sư Minh, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút Lý Mục Dân sư Minh tình huống. Lý sư Minh a, hắn đột phá cảnh giới mới 2 năm, hẳn là tại vững chắc cảnh giới tu luyện pháp thuật. Bất quá gần nhất ta nghe được một tin tức, cũng không biết là thật là giả. Tin tức gì? Có người nói Lý sư Minh giết hai cái từng có khúc mắt người, đồng thời ban thưởng người phát ngôn đại lượng tinh huyết, cũng không biết là thật là giả. Nếu như là thật, trước kia đắc tội qua Lý sư Minh người thảm rồi. Hứa Nghĩa Tiên sau khi nghe xong, đã ức chế không nổi trong lòng sợ hãi. Hai cái từng có khúc mắt người, ngoại trừ Chu Văn Đình cùng Khương Hướng Hoành còn có thể là ai? Lý Mục Dân muốn giết, cái kế tiếp ha không chính là hắn. Hiện tại chỉ có đi tìm Văn sư Minh mới có thể bảo trụ ta. Hứa Nghĩa Tiên liền nói tạ đều không nói, vội vã rời đi. Trong miệng hắn Văn sư Minh gọi Văn Hiếu Túc, là đệ tử thân truyền. Hứa Nghĩa Tiên ở ngoại môn lúc là Văn Hiếu Túc người phát ngôn, vì đó đổi qua tinh huyết. Sau một ngày, trong động phủ, Trương Thần mở to miệng, đem tràn ngập xương máu toàn bộ hút nhập thể nội. Không có ngoài ý muốn, thành công trúc cơ. Trương Thần mang trên mặt hưng phấn cùng nụ cười, đánh giá mới thân thể. Theo mặt ngoài nhìn, cái này cùng trước đó nhục thể không có nhiều khác nhau, chỉ là nhiều một chút tà mị khí chất. Nhưng bây giờ nhục thể, trên thực chất là huyết dịch. Tựa như tay bị chặt dưới, lập tức liền lại biến thành huyết dịch, nếu như trùng mới hấp thu, lại sẽ một lần nữa ngưng tụ thành tay. Muốn là huyết dịch này thu không trở lại, đồng dạng có thể tiêu hao thể nội huyết dịch, tay cụt mọc lại. Thân thể bất kỳ một cái nào vị trí đều là như thế, làm đến huyết dịch mặc kệ, pháp lực không hết, hồn phách bất diệt, liền có thể không chết. Nói như vậy, vừa mới ngưng tụ ra huyết khu sẽ có không ổn định, tùy thời có biến về huyết dịch, thân thể sụp đổ khả năng. Nhưng Trương Thần tại huyết trì bên trong gia nhập 400 bát tinh huyết, ngưng tụ ra huyết khu 10 phần ổn định, không có một chút dấu hiệu hỏng mất. Tiếp đó, chính là đi tấn thăng đệ tử thân truyền, sau đó chứa đựng tinh huyết, học tập trúc cơ kỳ pháp thuật. Trương Thần mặc xong quần áo, mang theo nụ cười tự tin đi ra ngoài. Bởi vì hắn trước đó sử dụng nhiên huyết thuật lúc đã nắm giữ qua pháp lực, bởi vậy cũng không có quá nhiều cảm giác mới lạ. Tông môn đại điện, Huyết Thần Tông cao tầng trao đổi tông môn sự vụ địa phương, cũng là trao tặng đệ tử thân truyền thân phận địa phương. Lúc này đại điện đại môn đóng chặt, bên ngoài trước có một thanh chuông lớn. Tấn thăng thân truyền lúc, cần trước gõ vang chuông lớn, mà cái chuông này chỉ có pháp lực mới có thể gõ vang, bởi vì chỉ có trúc cơ sau mới có thể cầm giữ có pháp lực. Trương Thần đi lên trước, bắt lấy chuông chùy, rót vào pháp lực, dùng lực đẩy. Đông, đông, đông. Nghe được tiếng chuông đệ tử sững sờ, đây là tấn thăng thân truyền tiếng chuông, lại có người đột phá trúc cơ kỳ, tấn thăng thân truyền rồi. Lần này tấn thăng thân truyền chính là người nào? Ở thời điểm này tấn thăng, có phải hay không là thừa dịp nhiệm vụ giết đồng môn? Trong lòng mọi người tràn đầy hâm mộ ghen ghét, suy đoán trúc cơ nguyên nhân. 55 chương 56, tấn thăng thân truyền cũng không lâu lắm, cửa đại điện từ từ mở ra. Trương Thần hít sâu một hơi, mang theo một vẻ khẩn trương, cất bước đi vào trong đại điện. Trên cùng trên huyết ngọc ghế, ngồi lấy chính là Huyết Thần Tông tông chủ. Trung niên bộ dáng, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tản ra khó có thể nói nên lời bàng đại khí thế, huyết quang sáng chói, có chút chói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Đây là Trương Thần lần thứ nhất nhìn thấy tông chủ, không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu xuống. Mà phía dưới hai bên trái phải, ngồi lấy chính là Huyết Thần Tông 6 vị trưởng lão. Trong đó có Trương Thần thấy qua Huyết Hà trưởng lão, Khô Huyết trưởng lão, Hắc Huyết trưởng lão. Mặt khác ba cái tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói, theo thứ tự là Huyết Diễm trưởng lão, Ô Huyết trưởng lão, Huyết Lánh trưởng lão. Tại bảy người nhìn soi mói, Trương Thần áp lực 10 phần to lớn, phản phất bị đại sơn đè ép đồng dạng. Hắn không có phát hiện, Huyết Hà trưởng lão nhìn lấy hắn, trong mắt lấp loe không hiểu ý vị. Trương Thần đi vào trung gian, cung kính hành lễ nói, đệ tử Trương Thần, bái kiến tông chủ, cùng các vị trưởng lão. Huyết Thần Tông chủ xem kỹ Trương Thần một lát, hài lòng mở miệng nói đến, chúng ta Huyết Thần Tông thật là nhân tài đông đúc, lại có một vị thành công trúc cơ. Đem thân phận bài của ngươi lấy ra. Đúng. Trương Thần rất cung kính lấy ra thân phận bài. Huyết Thần Tông chủ tay khẽ ngẫy, thân phận bài bay vào trong tay của hắn, thần niệm tìm tòi, hơi hơi kinh ngạc, ngươi nhập tông 20 năm liền đột phá trúc cơ kỳ rồi. Huyết Thần Tông bên trong tình huống, bình thường là 20 năm đến 30 bên trong trúc cơ, 20 năm cái tốc độ này mười phần thưa thớt. Lúc này, một tên Trương Thần chưa thấy qua trưởng lão mở miệng, ngữ khí băng lãnh, chỉ sợ là lợi dụng lần này tông môn nhiệm vụ, săn giết đồng môn, thôn phệ máu tươi đi. Hắc Huyết trưởng lão lộ ra không có hảo ý nụ cười, nếu như là dạng này, chúng ta liền đem nó tinh huyết chia cắt đi. Đối với bọn hắn tới nói, những đệ tử này đều là bọn họ nuôi heo, Trương Thần tương đương giết bọn hắn heo, ăn bọn họ đồ ăn. Trương Thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không có săn giết đồng môn, chỉ là bị ép đánh trả, nhưng đúng là có giết đồng môn. Huyết Thần Tông chủ mặt không biểu tình, trầm giọng hỏi, "Trương Thần, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Đệ tử không có săn giết đồng môn, lần này tông môn nhiệm vụ đồng môn, đệ tử sớm liền trở lại, cùng một chỗ đi theo trở về phạm nhân có thể làm chứng, trong lúc đó không hề rời đi qua. Đệ tử chỗ lấy tu vi tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì đệ tử là đỉnh cấp linh căn, luyện hóa yêu huyết tốc độ nhanh, đồng thời ý chí cứng cỏi, có thể nhiều thôn phệ một số yêu huyết. Lại thêm thụ đệ tử thân truyền Lý Mục Dân sư minh coi trọng, tặng cho không ít tinh huyết, lúc này mới có thể tại trong vòng 12 năm may mắn trúc cơ thành công. Trương Thần trước đó là hạ cấp linh căn, hao tốn 9 năm mới miễn cưỡng luyện khí 5 tầng. Huyết Thần Tông không kiểm chắc linh căn đẳng cấp, những người khác không biết hắn linh căn, cho nên hắn có thể dùng đỉnh cấp linh căn vì lấy cớ. Nếu như là đỉnh cấp linh căn, sau đó tăng thêm ý chí cứng cỏi, lại thụ đệ tử thân truyền coi trọng, tặng cho không ít tinh huyết. Ba điều kiện tăng theo cấp số cộng, thời gian 12 năm trúc cơ, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Huyết Thần Tông chủ thần niệm tại Trương Thần trên thân quét qua, nhẹ gật đầu, không tệ, đúng là đỉnh cấp linh căn, Lý Mục Dân cái tên này ta còn có ấn tượng, tựa như là 2 năm trước tấn thăng. Tuy nhiên ngưng tụ huyết khu về sau, thân thể là từ huyết dịch tạo thành, nhưng kết cấu giống như lúc đầu. Nguyên lai là đỉnh cấp linh căn, hiện tại huyết khu cũng là đỉnh cấp linh căn. Bất quá, đối với Huyết Thần Tông tới nói, tư chất không phải rất trọng yếu, chỉ cần tinh huyết đầy đủ, theo đều có thể đến luyện khí 9 tầng. Nhưng huyết thần kinh tác dụng phụ rõ ràng, càng đi về phía sau ý chí lực càng trọng yếu. Cả hai đều mạnh, vậy liền đáng quý. Tông chủ tiếp tục mở miệng, như thế xem ra, cần phải không có vấn đề gì, chư vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy đâu? Tông chủ nói không có vấn đề, tự nhiên là không có vấn đề. Huyết Hà trưởng lão đầu tiên tỏ thái độ, không có vấn đề. Các trưởng lão khác phụ họa. Như thế ta liền trao tặng đệ tử Trương Thần thân truyền thân phận, ban cho pháp thuật huyết độ thuật, huyết chú thuật. Nói, Huyết Thần Tông chủ buông tay lên, thân truyền phục sức, thân phận bài, cùng hai cái ngọc giản rơi vào Trương Thần trước mặt. Trương Thần hai tay tiếp nhận, ta tông chủ ban thưởng. Huyết Thần Tông chủ nhẹ gật đầu, Huyết Thần Tông cần muốn nhân tài như vậy, về sau thật tốt nỗ lực tu luyện. Đệ tử nhất định không phụ tông chủ dạy bảo, tông môn bồi dưỡng, nỗ lực tu luyện. Trương Thần lần nữa hành lễ. Thành làm đệ tử thân truyền về sau, sẽ có một vị trưởng lão làm sư phụ của ngươi, tự mình chỉ điểm ngươi, đây cũng là thân truyền hàm nghĩa chân chính. căn cứ tông môn quy củ, ngươi đem bái nhập huyết diễm trưởng lão môn hạ. Tay trái ngươi vị thứ ba chính là huyết diễm trưởng lão. Huyết thần tông chủ đưa tay ra hiệu. Trương Thần nghe vậy, nhìn về phía huyết diễm trưởng lão. Đây là một cái trước đó chưa thấy qua trưởng lão, toàn thân tản ra quần quần sóng nhiệt, cho Trương Thần một loại huyết dịch muốn bốc hơi cảm giác. Ngay tại Trương Thần chuẩn bị hành lễ lúc, huyết hà trưởng lão đống nhiên hô đến, chờ một chút. Huyết thần tông chủ nhướng mày, huyết hà trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Huyết hà trưởng lão đứng dậy nói đến, tông chủ, ta muốn dùng hai người đệ tử danh ngạch cùng huyết diễm trưởng lão đổi lấy tên đệ tử này. Kỳ thật đệ tử danh ngạch đều là phân phối xong. Luyện khí kỳ đệ tử là tông môn nuôi nhốt heo, trúc cơ kỳ đệ tử sao lại không phải heo? Tại heo còn không có xuất chuồng trước, thân là chăn heo người các trưởng lão cũng đã theo xuất chuồng trình tự phân phối xong heo. Tỷ như lần này đệ tử là thuộc về huyết diễm trưởng lão, lần sau cũng là huyết lanh trưởng lão, xuống lần nữa tiếp là tông chủ, không ngừng tuần hoàn. Đây cũng là trước đó huyết lanh trưởng lão đề nghị chia cắt tinh huyết nguyên nhân, bởi vì không phân, trương thần máu không có phần của hắn, mà lại theo huyết thần khu tác dụng phụ bên trong cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề. Đương nhiên cũng có một chút heo phá lệ hung mãnh, đuổi chết chăn heo người, thay vào đó cũng có một chút heo tốc độ phát triển ra ngoài ý định, nhường chăn heo người không thể làm gì. Tại to lớn cơ số dưới, cái làm sao có thể đều có? Mà lại ai có thể xác định những trưởng lão này không phải càng mập heo? Trương Thần bất quá là nhảy ra một cái rào chắn, lại tiến vào một cái càng lớn rào chắn. Huyết thần tông chủ nhìn về phía huyết diễm trưởng lão, huyết diễm trưởng lão, ngươi có đồng ý hay không? Huyết diễm trưởng lão quan sát tỉ mỉ lấy Trương Thần, giống như là ước định con lợn này giá cả, nếu như ngươi nguyện ý dùng ba cái danh ngạch đổi, ta liền cho ngươi. Huyết hà trưởng lão mặt lộ vẻ xoắn xuýt, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói đến, được. Không nghĩ tới, ngươi như vậy xem trọng tiểu tử này. Huyết diễm trưởng lão hơi kinh ngạc. Đệ tử này đỉnh cấp linh căn, lại ý chí cứng cỏi, đáng giá ta bồi dưỡng. Huyết hà trưởng lão giải thích nói. Huyết thần tông chủ không thèm để ý chút nào tuyên bố, đã huyết diễm trưởng lão đồng ý, cái kia tên đệ tử này là thuộc về huyết hà trưởng lão. Từ đầu đến cuối, liền không có người hỏi qua Trương Thần ý nguyện. Trương Thần cảm giác mình giống như là một kiện tương phẩm, bị người có kẻ mặc cả. Trương Thần, hành lễ bái sư đi. Huyết hà trưởng lão cười nói. Trương Thần đè xuống tâm tình trong lòng, rất cung kính hướng huyết hà trưởng lão hành lễ. Đệ tử Trương Thần, bái kiến sư phụ. Tốt, ta cái này có một kiện pháp khí, liền làm ngươi bái sư lễ đi. Huyết hà trưởng lão ném ra ngoài một khỏa tiểu cầu. 56 chương 57, tấn thăng thu hoạch đồng thời, huyết hà trưởng lão giới thiệu nói, đây là nạp huyết châu, đối địch có thể hấp thụ huyết dịch, tương đương với đại thành cảnh giới nhiếp huyết quyết. Bình thường cũng có thể dùng để chứa đựng huyết dịch, so phổ thông chứa huyết đại lớn mấy lần. Trương Thần vội vàng tiếp được, ta ơn sư tôn ban thưởng. Xem ra huyết hà trưởng lão thật coi trọng tên đệ tử này, lại là ba cái danh ngạch, lại là thượng phẩm pháp khí. Huyết diễm trưởng lão lần nữa kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ kim đan kỳ sử dụng chính là pháp bảo, nhưng thượng phẩm pháp khí giá cả không ít, trình độ nào đó so ra mà vượt một tên trúc cơ một tầng đệ tử toàn thân máu tươi. Bình thường bọn họ thu đồ đệ đều là ban thưởng cái chữ huyết đại qua loa cho xong, nhiều nhất ban thưởng cái hạ phẩm pháp khí. Đây là thượng phẩm pháp khí. Trương Thần cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán huyết hà trưởng lão hào phóng, chẳng lẽ mình thật bái một cái tốt sư phụ? Có thể huyết thần tông hoàn cảnh cùng công pháp, nhường hắn đối những trưởng lão này tổng chủ ôm lấy thật sâu cảnh giác. Trương Thần, đệ tử thân truyền phúc lợi ta liền không nói, muốn đến ngươi cũng hẳn phải biết, nếu là không rõ ràng, có thể đi nội vụ đường nhận lấy hỏi thăm, ngươi có thời gian 3 năm vững chắc cảnh giới, luyện tập pháp thuật, về sau đến huyết hà phong tìm vị sư. Tốt, ngươi có thể đi về. Huyết hà trưởng lão khoát tay ra hiệu. Trương Thần hành lễ nói, sư tôn, tông chủ, các vị trưởng lão, đệ tử cáo lui. Và anh. Trương Thần mới vừa đi ra đại điện, sau lưng cửa lớn liền tự động đóng trên, phảng phất ngăn cách hai thế giới. Trong môn một cái thế giới, ngoài cửa một cái thế giới. Từ giờ trở đi, ta chính là đệ tử thân truyền. Trương Thần trên mặt lộ ra nụ cười, toàn bộ huyết thần tông cũng liền hơn 100 tên đệ tử thân truyền. Phía trên thì là 6 vị trưởng lão cùng tông chủ, thân phận đã là cực cao. Thân truyền có thể nắm giữ đơn độc sơn phong làm độc phủ, mỗi ngày một chậu yêu huyết, cuối tháng còn có thể nhận lấy một bát tinh huyết. Ồ, bên ngoài những người này là đang làm gì? Trương Thần phát hiện, khoảng cách vài chục trượng trên quảng trường đứng một đống người. Đám người này trông thấy Trương Thần đi ra, ào ào đi tới, chúc mừng sư huynh tấn thăng đệ tử thân truyền, sư đệ gọi Cao Ứng Nghiễm, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Chúc mừng sư huynh tấn thăng đệ tử thân truyền, ta gọi Chu Bang Toàn. Chúc mừng sư huynh tấn thăng đệ tử thân truyền, ta gọi Ngô Nhân Minh. Nghe xong mọi người giới thiệu, Trương Thần mới biết được những người này là đến chúc mừng kết giao, bấu víu quan hệ. Tại hạ Trương Thần, may mắn đột phá trúc cơ kỳ thôi. Nguyên lai là Trương sư huynh, ta đưa sư huynh một con yêu thú làm tân thăng quà mừng, mong rằng sư huynh có thể thu xuống. Ta đồng dạng đưa Trương sư huynh một con yêu thú làm quà mừng. Ta cũng giống vậy. Đa tạ chư vị sư đệ, cái này quà mừng ta nhận. Trương Thần cũng không khách khí, cho không cần thì phí. Hết thảy 14 con yêu thú, thu hoạch tương đối khá. Những người này nhiều nhất cũng là đối ngoại tuyên bố, cùng đệ tử thân truyền có giao tình, khiến người khác có chỗ cố kỵ, không dám cầm lấy Trương Thần tên tuổi làm cái gì. Dù cho có chỗ cầu, cũng sẽ lên cửa tặng lễ thỉnh cầu. Hàn Huyên khách sáo một phen về sau, Trương Thần cáo biệt mọi người, đi tới nội vụ đường, nhận lấy thân truyền độc phủ. Làm Trương Thần lấy ra thân truyền thân phận bài, nội vụ đường đệ tử tất cung tất kính, vương trà đưa nước, kỹ càng giới thiệu sơn phong độc phủ. Cuối cùng, Trương Thần tuyển định một cái gọi huyết trúc phong độc phủ. Ngọn núi này cũng không tính tốt, nhưng diện tích lớn, đồng thời vắng vẻ. Nguyên lai trong độc phủ vật hữu dụng, cũng sớm đã thu vào chữ vật đại, bởi vậy Trương Thần trực tiếp đi đến huyết trúc phong. Huyết trúc phong, bởi vì mọc đầy huyết sắc cây trúc gọi tên, nhìn qua giống như một cái biển máu. Nhất là gió thổi qua lúc, lá trúc múa, giống như là sóng lớn mãnh liệt huyết hải, cảnh đẹp ý vui. Bất quá, này huyết sắc cây trúc không có cái gì giá trị, chỉ là phổ thông cây trúc bởi vì huyết thần tông hoàn cảnh mà biến thành màu máu. Tăng thêm vắng vẻ, bởi vậy không có nhiều người lựa chọn. Về sau nơi này là thuộc về ta. Nhìn qua khắp núi huyết trúc, Trương Thần lộ ra nụ cười, cất bước bước vào huyết trúc phong. Có sơn phong về sau, hắn liền có thể gieo trồng linh thực, nuôi nốt yêu thú. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần một tòa bao phủ sơn phong trận pháp, phòng ngừa người khác tự tiện xông vào, ngắt lấy phá hư linh thực, cũng phòng ngừa nuôi nốt yêu thú chạy loạn thoát đi. Chỉ là trận pháp không tiện nghi, chỉ có lâu năm đệ tử thân truyền mới nắm giữ. Đem động phủ chỉnh lý một phen về sau, Trương Thần lấy ra huyết hà trưởng lão ban thưởng nạp huyết châu. Hạt châu có 5 đầm lớn, phía trên phân bố 7 cái lỗ, châu bên trong có huyết dịch lưu chuyển. Trương Thần do dự một chút, thử rót vào pháp lực tôi động. Nạp huyết châu nhất thời tản ra quang mang, 7 cái lỗ sinh ra một cỗ hấp lực, nhường hắn huyết dịch khắp người phun trào, có một loại muốn bị hút vào hạt châu cảm giác. Bảo bối tốt, không hổ là thượng phẩm pháp khí, luyện khí kỳ đối mặt cố lực hút này, cần phải không cách nào chống cự. Trương Thần cũng không có tùy tiện dùng thần niệm cùng nạp huyết châu thành lập liên hệ luyện hóa, mà chính là thu vào, lấy ra 2 cái ngọc giản. Là huyết thần tông chủ ban cho pháp thuật, huyết độn thuật cùng huyết chú thuật. Trương Thần đem bên trong một cái đặt ở cái trán quan sát. Kiểm tra đến công pháp huyết độn thuật, chỉ có huyết khu nơi có thể thi triển, tiêu hao huyết dịch phi độn, tốc độ cực nhanh tác dụng phụ, này pháp có tính chất biệt lập, thời gian dài sử dụng, không cách nào sử dụng huyết dịch bên ngoài phi độn chi thuật, xin chờ một chút, hệ thống sửa đổi bên trong đinh. Sửa đổi hoàn tất, tác dụng phụ bị bỏ đối với huyết thần tông đệ tử tới nói, cái này tác dụng phụ ảnh hưởng không lớn, tất cả đệ tử thân truyền đều là sử dụng huyết độn thuật, là huyết thần tông trúc cơ đệ tử phù hợp. Riêng lấy tốc độ tới nói, huyết độn thuật tại trúc cơ kỳ phi độn chi thuật bên trong là đứng hàng đầu, không có bao nhiêu tất yếu đi học cái khác độn thuật. Huyết thần tông cái khác không am hiểu, duy chỉ có bảo mệnh là sở trường nhất. Đem huyết độn thuật nhớ kỹ về sau, ngọc giản phá nát, Trương Thần lại đem một cái ngọc giản khác đặt ở cái trán. Huyết chú thuật có 2 loại phương pháp sử dụng, một loại là đối huyết thần tông luyện khí kỳ đệ tử sử dụng, một loại là đối với địch nhân sử dụng. Loại thứ nhất là đặc biệt nhằm vào công pháp huyết thần kinh, tu luyện qua huyết thần kinh luyện khí đệ tử chúng chú về sau, vượt qua một đoạn thời gian về sau, thể nội huyết dịch liền sẽ mất khống chế bạo động. Nội môn đệ tử bên ngoài làm nhiệm vụ lúc, bị hạ cũng là loại này chú. Chúng chú người sau khi chết, huyết chú sẽ hấp thu chúng chú người ý niệm cùng huyết dịch, đối hung thủ tiến hành tiêu ký, nhường cái khác huyết thần kinh tu luyện giả cảm ứng được. Mà loại thứ hai là đem bị động tiêu ký biến thành chủ động đối với địch nhân đánh lên tiêu ký, tiêu ký rất khó đi trừ. Cứ như vậy, dù cho địch nhân lợi dụng yêu thú tới giết ngươi, ngươi cũng có thể nhường tông môn tìm tới hung thủ thật sự, báo thù cho ngươi. Từ đó chấn nhiếp những cái kia muốn giết huyết thần tông đệ tử người, tại động thủ trước đó muốn cân nhắc có thể hay không ứng đối huyết thần tông trả thù. Kể từ đó, huyết thần tông đệ tử bên ngoài an toàn tính tăng lên rất nhiều. Huyết chú thuật cũng không có tác dụng phụ, bởi vậy Trương Thần không có nghe được máy sửa chữa thanh âm. Tiếp đó, trước đem cái này 2 môn pháp thuật luyện thành đi. Trương Thần nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu pháp thuật. Trương Thần tấn thăng đệ tử thân truyền tin tức cũng bắt đầu ở huyết thần tông bên trong truyền ra. Các ngươi nghe nói không? Lần này tấn thăng thân truyền là một vị gọi Trương Thần sư minh. Trương Thần, chưa nghe nói qua nội môn có người này a? Chưa nghe nói qua bình thường. Trương Thần sư minh mới tấn thăng nội môn hơn 2 năm, làm người địa thấp. Cái gì? 2 năm liền từ nội môn tấn thăng thân truyền rồi. Mọi người chấn kinh, mà vừa vặn đi ngang qua hướng nghĩa tiên bước chân dừng lại lúc. Bọn họ nói Trương Thần, không phải là ta biết cái kia Trương Thần a? 57.